Chương 186, thú triều phát động. Cầu hoa tươi, chương 186, thú triều phát động. Cầu hoa tươi, bắc chướng rừng rậm, ở vào bắc hoang giới phía bắc xa xôi bắc thần khu vực. Kỳ diện tích rộng, ước chừng chiếm câu toàn bộ bắc thần vực 1/3 lãnh thổ. Bắc chướng rừng rậm quanh năm sương mù lở lở, trong đó đều là trường khí. Càng là có vô số hung manh yêu thú thường lui tới. Trong đó đủ chân thánh cảnh giới đại yêu, nguy hiểm dị thường. Cho dù là nhân loại một ít cường đại tu sĩ, cũng không dám thâm nhập nơi đây. Bắc chướng rừng rậm chỗ sâu nhất, càng là nghe đồn có nhất tôn vô cùng kinh khủng yêu vương tọa trấn. Cho dù là bắc thần vực vực chủ, đều đối với cái này bắc chướng rừng rậm giữ kín như bưng, không dám tùy tiện chạm đến. Bất quá hôm nay bắc chướng rừng rậm cũng là phá vỡ những ngày qua tĩnh mịch. Vô số yêu thú tiếng gào thét ở bắc chướng rừng rậm ở chỗ sâu trong vang lên. Tiếng gào thét liên tiếp, kéo dài không thôi. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rồi chấn động kịch liệt. Tựa như ngày tận thế tới một dạng. Vô số hung manh chim bay thú chạy từ bắc chướng trong rừng rậm ra, trong mắt của bọn nó hiện lên hung ác quan mang. Các loại yêu thú cái gì cần có đều có. Vô số chỉ thú để dẫm đạp ở đại địa bên trên, dương lên vô tận bụi bặm. Những thứ này yêu thú đều là một ít tu vi không cao yêu thú. Nói như vậy, yêu thú không có đạt được yêu tướng cảnh giới phía trước, cũng chính là nhân tộc thần phụ cảnh, linh trí đều phổ biến thiên đê, hoàn toàn ý theo dựa vào chính mình bản năng hành sự, sẽ rất ít xuất hiện loại này chẳng phân biệt được chủng loại mà tụ tập xuất hiện tình huống. Đương nhiên, thiên phú dị run sợ ngoại trừ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này lao ra bắt chướng rừng rậm yêu thú nhiều, khiến người ta không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia số lượng đâu chỉ ước vạn, đen thùi lùi một mảnh, nhìn không thấy phần cuối, vô biên vô hạn. Cho dù là yêu thánh cấp bậc đại yêu, cũng rất khó phát động bực này quy mô thú triều, bởi vì giờ khắc này bắt chướng rừng rậm yêu thú đã có thể nói là khuynh xảo mà ra. Vô số yêu thú lao ra bắt chướng rừng rậm phía sau, chính là sát khí vội vàng trực tiếp về phía nhân loại tụ tập chi địa đi. Mà ở thú triều sau đó, hơn bạn nói kinh khủng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trên người yêu khí tràn ngập, để cho sáng tỏ bầu trời đều ảm đạm rồi không ít. Những thứ này thân ảnh hình dạng khác nhau, có hổ đầu nhân thân, có người đầu đôi rắn, có liền dứt khoát là chưa hóa hình. Thế nhưng bọn họ khí tức trên người kinh khủng, không có một con yêu thấp hơn yêu tôn cảnh giới. Ở yêu tu hành hệ thống chung, tu thành yêu tôn là được tuyển trạch hóa hình. Thế nhưng yêu thú hóa hình cũng không so với gian nan, thiên đạo biết đánh xuống hóa hình đại kiếp, vượt qua liền có thể hóa thành hình người, độ không qua tới liền ở hóa hình đại kiếp dưới hồn phi phách tán. Đương nhiên, yêu tu cũng có thể tuyển trạch bất hóa hình. Nhưng cái này đối với một ít thiên phú thấp kém, huyết mạch đê hèn yêu tu mà nói, cũng là chặt đứt phía sau con đường tu hành. Bọn họ bởi vì huyết mạch tiên tiên gông cùng xiềng xích nguyên nhân, tiềm lực đã bị cực hạn ở tại trong phạm vi nhất định, chỉ có bi quá hóa liệu, hóa thành hình người mới có thể đánh vỡ chi phần gông cùng xiềng xích, đi tới càng chỗ cao. Tỉ mỉ nhìn lại, cái này hơn bạn đạo khí hơi thở kinh khủng thân ảnh chung, có hai cái thân ảnh xa xa vượt lên đầu. Những thứ này kinh khủng yêu tu ẩn ẩn chi gian lấy hai người này vi tôn, theo sát phía sau. Hai người kia, một người người xuyên hắc y, vóc người đơn bạc, tướng mạo không gì sánh được âm nhu, mà một người khác thì là xích lọa lấy nửa người trên, thân hình đồ sộ, ước chừng hơn 10 trượng, toàn thân cao thấp tràn đầy sung mãn bắp thịt, trong bắp thịt dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Dưới lưng chỉ quấn một con quạ quần mỏng, miễn cưỡng che khuất yếu hại. Trên trán loáng thoáng hiện lên một cái chữ vương, khiến cho không giận cảm thấy bất an. Cái kia vóc người đơn bạc nam tử áo đen ở nơi này đổ sộ thân ảnh khôi ngô trước mặt dường như một đứa bé một dạng. Nhưng kỳ quái là, cái này đổ sộ thân ảnh khôi ngô nhưng là đối với nam tử mặc áo đen này cùng kính có thừa. Thậm chí có thể nói được là có như vậy một tia lấy lòng. Giữa hai lông mày đều là tiểu ý nhìn phía sau gần 10.000 muốn tu liễu lơi không ngớt, lúc nào, nhà bọn họ đại vương trở nên dễ nói chuyện như vậy. Hai người một đường đàm tiếu tiếng gió thổi, rất nhanh thì xuất hiện ở mấy trăm ngàn ngoài trượng. Chỉ thấy nam tử khôi ngô phất phất tay, ý bảo lũ yêu đình chỉ tiến lên. Một gã xấu xí thử yêu thấy thế, từ trong lòng móc ra một chi xương địch, yêu khí dưới vào trong đó, phát sinh dễ nghe thêm thanh âm du dương. Kinh khủng là nghe thế nói tiếng địch, lao nhanh vô số yêu thú mạnh đến ngừng lại tại chỗ lại mệnh, động tác đều nhịp, tựa như trước giờ diễn luyện được rồi một dạng. Thấy như vậy một màn, nam tử khôi ngô gật đầu, nhìn về phía bên cạnh nam tử áo đen, một tiếng hào mại cười to nói, Long Vương, ta bác chướng rừng rậm toàn bộ binh sĩ liền đều ở nơi này mặc cho ngươi phân phó, ngươi nói đánh cái nào phải đi đánh cái nào. Ngươi yên tâm, có huynh đệ ở, tất thay ngươi báo này huyết hải thâm cứu. Nam tử áo đen nghe vậy, trầm tư một chút, tựa hồ đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Một lúc lâu, hắn tựa hồ là làm ra quyết định, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia nam tử khôi ngô, thản nhiên nói, Hồ Vương, ở tại bọn hắn không có phản ứng kịp phía trước, chúng ta trước bằng nhau cái này bắt thần khu vực a. Nếu không, lấy nhân tộc đối với chúng ta yêu tộc căm thù thái độ, đến lúc đó cùng chung mối thù ôm lấy mà tới. Ta lại nếu muốn báo thù có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, không bằng trước gạt bỏ rơi bọn họ nên bớt. Cái kia bị nam tử áo đen gọi Hổ Vương nam tử nghe vậy, mặt lộ vẻ tán thành màu sắc. Hắn thấy nam tử áo đen nói rất có đạo lý. Hắn thống lĩnh bắt chướng rừng rậm cái này vô số năm qua, cũng không phải là không có nghĩ tới xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ tiến công Bắc Hoang giới nhân tộc. Dù sao bắt chướng rừng rậm hư kỳ quá hiểm ác, tài nguyên hữu hạn, căn bản cũng không thích hợp yêu thú sinh tồn. Thậm chí còn muốn thỉnh thoảng đối mặt một ít nhân tộc đối với yêu thú bắt giết. Nếu như không phải yêu tộc thọ mệnh dài dằng dặc, tích góp nhiều như vậy cường giả, sợ rằng bắt chướng rừng rậm đã sớm hủy diệt ở trong con sông dài lịch sử. Thế nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần hắn tụ tập dưới trướng binh sĩ, muốn làm yêu tộc mở đánh ra một mảnh mới sinh tồn chi địa lúc, những cái này ngày xưa nội đấu không chỉ nhân tộc, thật giống như hít thuốc lắc một dạng, lao lao đoàn chống lại sự tiến công của bọn họ. Hắn còn nhớ rõ, gần nhất một lần đối với nhân loại phát động tiến công là ở 2 vạn năm trước. Khi đó hắn mới vừa tu thành Thiên Địa Phong Vương, dạ tâm bừng bừng, muốn làm yêu tộc cạnh tranh một khối sống ở nơi. Vì vậy liền phát động thú triều, tụ tập hơn 10 vị yêu thánh, gần 10.000 yêu tôn. Nhưng chính là bực này kinh khủng đội hình, cũng bị nhân tộc chắn bắt thần khu vực, không chút nào được tiến thêm. Song phương xạ hương chiến hơn nửa tháng, tử thương vô số, chảy ra tiên huyết nhiễm đỏ bắt thần vực danh giới. Chỉ lát nữa là phải đại công cáo thành, công phá nhân tộc phòng ngự thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Nhân tộc không biết từ nơi nào toát ra 2 vị khí huyết khô kiệt lão bất tử. Vừa lên tới chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cuối cùng nếu không phải là mình sư phó lão yêu vương đúng lúc xuất hiện, sợ rằng 2 vạn năm trước, hắn cũng đã chết ở đó. Nhưng may là như vậy, hắn bắt chướng rừng rậm yêu tộc như trước bỏ ra không gì sánh được giá thế thảm. 5 vị yêu thánh vẫn lạc, chính mình nhân sư. Bắt chướng trong rừng rậm duy 2 Thiên Địa Phong Vương kỳ cường giả lão yêu vương chết trận. Tuy là cái kia 2 cái lão bất tử cũng bị ân sư lôi kéo thường chôn cất. Nhưng hắn bắt chướng rừng rậm lại lúc đó tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ có thể trốn ở bắt chướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bực này khổ hàn chi địa liếm láp vết thương, chờ đợi dưới một lần cơ hội. Mà cái này cơ hội rốt cục ở mấy ngày trước tới, đó chính là trước mắt thanh niên mặc áo đen này, một cái lai lịch sâu không lường được tồn tại. Nhớ hắn phía sau cái kia xương tụng kinh khủng thế lực, Hổ Vương trong mắt không khỏi lộ ra kính nể màu sắc. Đây chính là yêu tu hướng tới chí cao cung điện, hơn nữa chính là thanh niên mặc áo đen này, thực lực của bản thân cũng đáng giá hắn coi trọng. Sở hữu hắn đối với lần này tiến công thế giới loài người tràn đầy không có gì sánh kịp cường đại lòng tin, bởi vì hắn bắt chướng rừng rậm đã kim phi thiết bị. Trải qua cái này 2 vạn năm tới nằm gai nếm mật, hắn không riêng gì thành công từ Thiên Địa Phong Vương sơ kỳ cảnh giới bước vào Thiên Địa Phong Vương trung kỳ, càng là bồi dưỡng ra 10 tôn mới yêu thánh. Hơn nữa phía trước những lao bài đó yêu thánh, tổng cộng là lấy ra 25 tôn yêu thánh xa hoa đội hình, trong đó đại thánh cảnh giới yêu thánh càng là có 7 vị. Thế nhưng cho hắn lòng tin, không phải những thứ này yêu thánh, cũng không phải dưới trướng hắn ước vạn binh sĩ, mà là trước mắt cái này gầy yếu thanh niên áo đen, làm cho hắn đều sinh lòng kính ý tồn tại. DS, phần 2 vẽ tháng, hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương tiết mới bị đóng, tác giả đi tu bản thảo, làm trễ nải rất nhiều thời gian, tối nay còn có một canh, đại gia thứ lỗi một cái. Cảm tạ 158-933-1000 bịp điểm khen thưởng. Chương 187, đại thánh cảnh đỉnh phong, minh tâm đại thánh. Cầu hoa tươi, chương 187, đại thánh cảnh đỉnh phong, minh tâm đại thánh. Cầu hoa tươi, 2 ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ Bắc Thần giới đã triệt để trở thành yêu thú nhà thổ. Từ bắc chướng rừng rậm sông ra vô tận thú triều. Trôi đi qua, chó gà không tha, không có một mảng cỏ. Vô số nhân tộc bị những thứ này hung manh yêu thú giết chết. Vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ có số ít cường đại tu sĩ may mắn tránh khỏi với khó. Nhưng may là như vậy, ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, toàn bộ Bắc Thần vực nhân tộc trực tiếp bị tàn sát 1/3, trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Thu được tin tức xấu này, Bắc Thần khu vực vực chủ chấn động không ngớt. Hắn không nghĩ tới, an phận 2 vạn năm dài bắt chướng rừng rậm yêu thú dĩ nhiên là lại xảy ra bạo động. Hơn nữa, từ nơi này lần vực chủ phủ người báo lên yêu thú quy mô đến xem, so với 2 vạn năm trước một lần kia xâm lấn còn muốn thật lớn mấy lần. Biết được tin tức này, Bắc Thần khu vực đương đại vực chủ Bắc Thần đại thánh trực tiếp chính là đặt mông ngồi liệt ở tại ghế thái sư. Trong con ngươi đều là tuyệt vọng màu sắc. Bắc chướng rừng rậm thực lực hắn biết rõ, đừng nói là một cái Bắc Thần vực, chính là 5 cái Bắc Thần khu vực cộng lại phòng trừng cũng đánh không lại. La Cố, hắn vẫn luôn nghiêm lệnh Bắc Thần khu vực người không được tùy ý bắt giết yêu thú, vì chính là sợ làm tức giận những thứ này khắp não toàn cơ nhục xuất sinh. Tuy là hắn không biết trận này thú triều tại sao tới đột nhiên như vậy, thậm chí là không có bất luận cái gì điểm báo trước. Thế nhưng khi biết Bắc chướng rừng rậm yêu thú xâm lấn tin tức một khắc kia trở đi, Bắc Thần đại thánh hận không thể lập tức chạy đi liền. Bởi vì hắn trong lòng hết sức rõ ràng, Bắc chướng trong rừng rậm có bực nào nhân vật đáng sợ. Đó không phải là hắn một cái nho nhỏ đại thánh cảnh trung kỳ tu sĩ có thể chống lại. Bất quá hắn biết, hắn nếu là ở cái này khẩn yếu quan đầu chạy, vậy hắn Bắc Thần đại thánh cái này vực chủ đại vị liền cũng không ngồi được nữa. Đến lúc đó uy nghiêm mất hết, không có một tia đảm đương, hắn tất nhiên sẽ đụng phải toàn bộ Bắc Thần khu vực sinh linh phỉ nổ. Lớn như vậy Bắc Thần khu vực liền không còn có hắn bất luận cái gì đất dung thân. Huống chi, hắn nếu như cứ như vậy đường chạy, vậy hắn có khả năng rất lớn sẽ phải chịu giới chủ đại nhân vấn trách, trừ phi hắn ly khai Bắc Hoàng giới. Thế nhưng khả năng này sao? Hắn Bắc Thần đại thánh chấp trưởng Bắc Thần khu vực hơn 1 năm. Toa ủng ức vạn dặm sơn hà, trường vô số sinh linh sinh sát đại quyền, phong quang vô hạ, thưởng vào vinh hoa phú quý. Nếu như hắn ly khai Bắc Hoàng giới, tuy là bằng vào tu vi của hắn như trước có thể giới bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, thế nhưng tuyệt đối không có hiện tại làm Bắc Thần vực vực chủ như thế hiển hách. Huống chi trong lòng hắn còn có một tia may mắn, đó chính là bắt chướng trong rừng rậm cái kia nhân vật đáng sợ sẽ không hiện thân. Chỉ cần vị kia không hiện thân, vậy không ai có thể lưu giới hắn. Hắn chỉ cần triệu tập Bắc Thần vực tu sĩ tính cách tượng trưng một chút chống cự, đến lúc đó nếu như chuyện không thể làm lại bỏ chạy cũng được. Như vậy mặc dù là giới chủ phủ biết được Bắc Thần khu vực thất thủ tin tức cũng không có lý do gì bắt hắn vô tội. Nghĩ tới đây, hắn liền gọi hắn Tâm Phúc Trắng Đào Thánh Giả, làm cho hắn truyền lệnh tụ tập toàn bộ Bắc Thần vực sinh lực ở vực chủ phủ cùng bắt chướng rừng rậm yêu thú quyết nhất tử chiến. Về phương diện khác, hắn phân phó thủ hạ, khoái mã gia tiên đem việc này đăng báo cho giới chủ phủ, để cho bọn họ đúng lúc làm ra phản ứng, phái ra cường giả trợ giúp. Làm xong đây hết thảy phía sau, trong lòng mới của hắn thả lỏng một hơi. Rất nhanh lại là một ngày thời gian trôi qua. Vực chủ bên ngoài phủ, sớm đã hội tụ vô số yêu thú. Những thứ này yêu thú trên người tràn đầy huyết tình, giết đỏ cả mắt rồi trong con ngươi đều là tàn nhẫn màu sắc, thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng rít gào trầm trầm. Nhìn chằm chằm vực chủ phụ thành trên tường cái kia rậm rạp chẳng chịt nhân loại tu sĩ, Bắc Thần đại thánh ở liên can cường giả vây quanh leo lên cao tới hơn 100 trượng đầu tường. Nhìn phía dưới thú triều, tuy là Bắc Thần đại thánh trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không tự chủ được hít vào một hơi. Cái kia vô biên vô tận đàn yêu thú để cho trong lòng hắn không khỏi trên chôn một tầng sương mù. Làm vực chủ Bắc Thần đại thánh đều là cái phản ứng này, cái kia vực chủ phụ địa bàn quản lý liên can cường giả tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Bị yêu thú quy mô khổng lồ chấn động đến bọn họ không nói được lời nào. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn kiềm nén tới cực điểm. Bắc Thần đại thánh đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái lão giả râu bạc trắng, tham dò mà hỏi: "Minh Tâm đại thánh, yêu thú đại thế đã thành, việc đã đến nước này, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Không bằng cái này Minh Tâm đại thánh là Bắc Thần vực vị thứ 2 đại thánh, ở Bắc Thần khu vực đức cao vọng trọng, đã sống có chừng 4 vạn năm, chứng kiến qua Bắc Thần khu vực phát sinh qua rất nhiều đại sự. Ở 2 vạn năm trước, hắn Bắc Thần đại thánh vẫn là chân thánh thời điểm, cái này Minh Tâm đại thánh cũng đã là đại thánh cảnh giới cường đại tu sĩ. Bây giờ 2 vạn năm trôi qua, hắn nhất định sẽ không dậm chân tại chỗ. Tu vi nhất định là có chút tinh tiến, đạt tới một cảnh giới khủng bố. Nếu không phải người này vô tâm với quyền thế, cái này vực chủ vị còn chưa nhất định luân gian đến hắn Bắc Thần đại thánh để làm. La Cố, mặc dù là Bắc Thần đại thánh đường đường một khu vực chi chủ, cũng phải cho Minh Tâm đại thánh 3 phần mặt mũi. Cái kia bị Bắc Thần đại thánh gọi Minh Tâm đại thánh lão giả râu bạc trắng khinh thường nhìn hắn một cái. Sống mấy vạn năm hắn, tự nhiên biết Bắc Thần đại thánh muốn là nói cái gì, đơn giản chính là làm cho hắn hạ lệnh lui lại mà thôi. Còn như Bắc Thần đại thánh trong lòng tính toán gì, hắn tự nhiên lòng biết rõ. Nhưng hắn như thế nào rất sợ chết người. Chỉ thấy hắn hấp hối không sợ, đại nghĩa lâm nhiên nói, gặp này Bắc Thần khu vực nhân tộc sống còn chi tế, bọn ta làm Bắc Thần khu vực nhân tộc làm gương mẫu. Tự nhiên anh dũng trước, nếu là ta các loại, chờ, bỏ xuống Bắc Thần khu vực ước vạn đồng bào đào tẩu, chúng ta đây chính là Bắc Thần vực tội nhân tiên cổ, đem vĩnh viễn bị đinh ở rất sợ chết sỉ nhục trụ bên trên, cũng nữa không dỡ nổi. Cho nên ta chết chiến không lùi, còn như các ngươi dứt lời, hắn liền đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bắc Thần đại thánh cùng với vực chủ phụ liên can cường giả. Bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng nhân, đều là không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng bên ngoài đối diện. Mà Bắc Thần đại thánh nghe được Minh Tâm đại thánh không để ý chút nào cùng bên ngoài bộ mặt, đồng thời đưa hắn còn chưa nói ra trực tiếp chuyển cho chúng nhân. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên lúc trắng lúc xanh, thoáng là đặc sắc, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể mạnh mẽ nín. Dù sao cái này người bảo thủ, hắn không thể chơi vào. Thấy rõ đám người cúi đầu, Minh Tâm đại thánh chính là tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ chết ở các ngươi trước mặt." Đang nói rơi xuống đất, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên cao, tốc hành bất tiêu. Đám người cảm giác cổ khí thế này, trong lòng dồn dập hoảng sợ, không dám tin nói, đại thánh cảnh đỉnh phong. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Minh Tâm đại thánh ở ngắn ngủn 2 vạn năm gian dĩ nhiên là từ đại thánh cảnh sơ kỳ đột phá đến đại thánh cảnh đỉnh phong. Bực này tầng thứ cường giả, phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang giới cũng không có mấy người. Nghĩ tới đây, không biết là bị Minh Tâm đại thánh cái kia một thân chính khí nhuộm đẫm, vẫn là Minh Tâm đại thánh thực lực cho bọn hắn lòng tin. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là lửa nóng chiến ý, nhất để nói, bọn ta cùng Bắc Thần khu vực cùng tồn vong. Mặc dù là Bắc Thần đại thánh, ở đại thế giới cũng là túi đầu lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá nó nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định, nếu như chuyện không thể làm, hắn liền rời đi nơi này. GS, canh thứ 3 vẽ tháng, hoa tươi, phiếu đánh giá. Canh 1 không ít, cho đại gia bổ túc. Cảm tạ ách thêm không phải nói xuống cả cụ dù thiệt 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 188, chân thánh chi vẫn. Cầu hoa tươi, chương 188, chân thánh chi vẫn. Cầu hoa tươi, nhìn cái này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một màn. Minh Tâm đại thánh điểm một chút đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng màu sắc. Hắn mới vừa nói lời nói kia cũng không phải là lừa thế nhân, quyền kia chính là lời trong lòng của hắn. 2 vạn năm trước trận kia hạo kiếp, hắn như trước rõ mồn một trước mắt. Khi đó hắn mới vừa tu thành đại thánh cảnh giới, chính là hăng hái lúc. Bắt chướng rừng rậm thú triều lại bất ngờ tới. Thú triều trôi đi qua, tuyệt không bất kỳ một cái nào nhân tộc còn sống. Toàn bộ Bắc Thần vực tu sĩ đối mặt vậy chờ đáng sợ thú triều căn bản liền không có sức đánh trả. Đang ở Bắc Thần khu vực gần rơi vào tay giặc, bấp bên chi tế, làm cho hắn ký ức khắc sâu một màn xuất hiện. Vũ Hồ tứ hải Bắc Hoang giới các tu sĩ, không xa Thiên Sơn Bạt Thủy, quang đi hiểm khích lúc trước, mạo hiểm vẫn là nguy hiểm đến đây trợ giúp Bắc Thần khu vực chống lại thú triều chiến tranh. Liên cung Bắc Thần khu vực có đoạt thổ chi thủ Linh Tâm khu vực cũng phái ra 3 vị chân thánh, mấy trăm sinh tử cảnh giới đại tu sĩ đến đây trợ giúp Bắc Thần khu vực tu sĩ chống lại yêu tộc. Tại cái kia một trận đại chiến chung, toàn bộ Bắc Hoang giới nhân tộc tu sĩ đều bỏ ra thương vong to lớn. Chứ không đề cập tới hy sinh vô số tầng dưới chót tu sĩ, chỉ là chân thánh cảnh giới trở lên tồn tại liền bỏ mình ước chừng 8 vị. Thậm chí bao gồm 2 vị thiên địa phong vương. 2 vị kia thiên địa phong vương cảnh giới lao tiền bối thọ nguyên tướng gần, đột phá vô vọng, liền đem chính mình vì số không nhiều sinh cơ cho phong tồn xuống tới. Dùng làm Bắc Hoang giới nội tình, ở thời khắc mấu chốt phát huy chính mình cuối cùng nhiệt lượng thừa, nhưng không nghĩ đến nguy cơ tới nhanh như vậy. Tuy là nhị vị thiên địa phong vương cảnh giới lao tiền bối liên thủ bị thương nặng cái kia cầm đầu hồ yêu vương, thậm chí kém chút đem chạm sát, nhưng thất bại trong gang tấc chính là, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện bắt chướng rừng rậm lao yêu vương cứu lại, lại là một phen đắc chiến, cuối cùng 3 vị thiên địa phong vương cảnh giới trí cường giả đồng quy vô tận, nhất tề tọa hóa. Nghĩ tới ngày đó đau buồn chẳng cảnh, Minh Tâm đại thánh trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia hờn giận, thoáng qua rồi biến mất. Bởi vì ngày ấy cái kia 2 vị giả mua thiên địa phong vương chung có một vị là phụ thân của hắn. Ngày xưa,
phụ thân của hắn vì nhân tộc đại nghĩa, vì thương sinh ném đầu lâu, tắt nhiệt huyết. Hôm nay hắn minh tâm đại thánh như cũ có thể, hắn sẽ không để rơi cha hắn khí tiết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía dưới cái kia vô tận thú triều. Chiến ý điên cuồng từ hắn quanh thân dâng lên, một số gần như ngưng tụ thành thực chất. Đối với trên tường thành cái này cổ đột nhiên bộc phát ra chiến ý, một đám bắt chướng rừng rậm yêu thánh tự nhiên lòng có cảm giác. Cổ khí tức kia cường đại, chính là bảy tôn đại yêu thánh cảnh giới yêu tộc cũng muốn kiêng kỵ một hai. Mà ở thú triều chính giữa ngồi ngay ngắn hổ yêu vương tự nhiên cũng là đã nhận ra. Cảm giác cái này cổ đại thánh cảnh tột cùng khí tức, không khỏi có chút kinh ngạc. Đối với Bắc Thần vực một ít đỉnh tiêm tu sĩ hắn chính là có hiểu biết. Trong ký ức của hắn, dường như không có đại thánh cảnh đỉnh phong bực này cường giả tồn tại. Nhưng thì tính sao, với hắn mà nói, đều là con kiến hôi mà thôi. Hắn nhìn cái kia cao lớn tường thành, trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn màu sắc. Hắn bắt chướng rừng rậm binh sĩ chính là ở chỗ này dưới thành tường phá vỡ đầu. Thậm chí chính mình tính trọng ân sư vì cứu hắn cũng là mệnh tang nơi này. Hắn hôm nay nhất định phải đạp phá cái tòa này hùng quan, đem Bắc Hoang giới biến thành hắn bắt chướng rừng rậm yêu thú thả mã tràng. Lấy an ủi hắn ân sư trên trời có linh thiêng. Chỉ thấy hắn phất phất tay, du dương tiếng địch ở thú triều trung vang lên. Vô số yêu thú nghe được quỷ dị này tiếng địch, nhất thể phát sinh một tiếng gào thét chấn động thiên địa. Con ngươi trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ thắm, trở nên không gì sánh được bạo ngược. Sau đó nhất thể hướng về vực chủ phụ thành tường xông tới đi. Trên thành tường, một ít không có từng va chạm xã hội đồng thời người nhát gan tầng dưới chót tu sĩ nhìn cái này hắc vân áp thành một màn, bắp chân đều ở không ngừng run rẩy. Nếu không phải phía sau một ít vực chủ phụ đốc chiến đội tu sĩ tại cái kia nhìn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy. Đương nhiên, đây chỉ là cực ít một bộ phận. Ở đối mặt chủng tộc tồn vong trong lúc nguy cấp lúc, tổng có vô số trung can nghĩa đảm chi sĩ động thân mà ra. Kỳ thực một trận chiến này, đứng ở song phương trên lập trường mà nói, không người nào sai, cũng là vì chính mình chủng tộc kéo dài. Nhìn khởi sướng tấn công đàn yêu thú, vẻ mặt ngưng trọng mình tâm đại thánh phất phất tay. Trên tường thành núi vô số nguyên khí cự pháo bắt đầu ở nhân tộc tu sĩ dưới thao túng phát sinh giống giận dữ đảo. Có giá trị không nhỏ nguyên thạch vào giờ khắc này phản phất trở nên cực kỳ giá rẻ lên. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng nguyên khí pháo đạn phụt lên mà ra. Mỗi nhất kích đánh ra, sẽ ở trong bầy thú gian nở hoa, nổ chết hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Mà trên tường thành nguyên khí cự pháo làm sao dừng một môn. Hàng trăm hàng ngàn nguyên khí cự pháo nhất tề phát huy, trong nhấp nháy thì có hơn thập vạn yêu thú bị tạc hại cốt không còn. Nhưng những vết thương này bong, đối với khổng lồ đàn yêu thú mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhìn những cái này bị tạc chết đồng bạn, những thứ này yêu thú chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trở nên càng phát ra điên cuồng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đại địa đều ở đây rung động. Mà ở thiên khung bên trên, vô số loài chim yêu thú cũng nhất tề phát khởi tiến công. Các loại thiên phú thần thông dồn dập rơi vào trên tường thành. Một con hình thể khổng lồ hồng sắc hỏa điểu, một tiếng rẽ rải, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời. Kinh khủng bán thánh cảnh khí tức bộc phát ra. Một đạo nóng bỏng hỏa diễm chính là liên tục không ngừng từ mỏ chim trung phun ra. Phun ở trên tường thành, trong chớp mắt liền đem mấy nghìn nhân tộc tu sĩ thiêu thành cho tàn. Trong mắt của nó lộ ra đắc ý màu sắc, nhưng ngay sau đó, phần này đắc ý không có duy trì bao lâu. Chỉ thấy một đạo ẩn chứa thánh ý phong nhận lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xẹt qua, ở nơi này tồn bản thánh cảnh chim yêu không thể tin trong ánh mắt. Đầu lâu cùng thân thể chậm rãi chia liệm, mất đi chống đỡ lực lượng, thân thể cao lớn nặng nề rơi đập trên mặt đất. Vô số yêu thú bị con này bán thánh cảnh chim yêu thân hình khổng lồ đập chết, nhấc lên nảy trời bụi bặm. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tôn chân thánh cảnh tu sĩ xuất thủ, cũng chỉ có chân thánh cường giả mới có thể ở trong lúc giơ tay nhấc chân chạm sát cái này nhất tôn bán thánh cảnh chim yêu. Yêu thú tuy là tu hành gian nan, thế nhưng sức chiến đấu cũng không so với mạnh mẽ. Yêu thú và nhân loại tu sĩ cùng là cảnh giới trong chiến đấu, nhân loại cơ bản rất khó chiếm được tốt. Chứng kiến nhân tộc chân thánh xuất thủ, yêu tộc yêu thánh tự nhiên cũng sẽ không nghỉ ngơi, bọn họ thân hình nhất tề nổ bắn ra mà ra. Đầy trời yêu khí bạo phát, thậm chí là che ở thiên cung. Sáng tỏ bầu trời đột nhiên tối xuống, ở phối hợp trước mắt yêu thú công thành chẳng cảnh. Tựa như ngày tận thế đã tới một dạng. Hơn 10 tôn chân thánh cảnh yêu thú tề động, Bắc Thần khu vực một phe này đỉnh tiêm chiến lực cũng không dám buông lòng chút nào. Bọn họ không sợ chút nào tiến lên đón những thứ này yêu thánh. Song phương đánh giáp lá cả, chiến ở tại một khối. Tại bực này khẩn yếu con đầu, song phương đều là không sợ chết. Không có chút nào bảo lưu, vừa lên tới chính là sát chiêu. Lại từng chiêu chí mạng, lại hướng yếu hại bắt chuyện. Một tầng lại một tầng hư không bị đám người đánh tầng tầng gãy, trên bầu trời xuất hiện vô số đen ngòm lỗ thủng. Cuồng bạo không gian loạn lưu ở trong đó tán loạn, tựa như chăn trời đầm xuyên một dạng. Tựa hồ là đang làm cho này thiên hạ thương xanh đẫm máu cảm thấy bi thương. Minh Tâm đại thánh cùng Bắc Thần đại thánh cũng nhìn nhau liếc mắt, gật đầu. Lập tức bước ra một bước, thiên địa lắc lư. Vô cùng cường đại đại thánh cảnh khí tức bộc phát ra, nhất thời hấp dẫn dưới thành mấy vị yêu tộc đại thánh chú ý. Bọn họ hung ác con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm hai người, trong mắt đều là điên cuồng sát khí. Nhất tề hét dài một tiếng, không chút do dự nào bảy người đều xuất hiện. Tại bực này trước mắt, cũng không có người với ngươi nói cái gì đạo nghĩa. Đạo nghĩa chỉ là ở song phương thế lực ngang nhau hoặc là không kém nhiều dưới tình huống mới có thể phát huy tác dụng của nó. Cá lớn nuốt cá bé, mới là nguyên ương giới vĩnh hằng chủ lưu. Đại thánh cảnh chiến đấu vô cùng kinh người, chiến đấu bùng nổ dữ uy, đều có thể tạo thành cực mạnh lực sát thương. Mà xem như Bắc Thần khu vực nhân tộc trận doanh tối cường tu sĩ, Minh Tâm đại thánh thì là bị yêu tộc trọng điểm chiếu cố, bị năm vị đại thánh cảnh yêu tộc vây công. Minh Tâm đại thánh tu vi cao thầm, đối mặt năm vị đại yêu thánh vây công, dùng ít địch nhiều phía dưới, dĩ nhiên là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. dù sao yêu tộc cái này năm vị đại yêu thánh chỉ có nhất tôn là đại thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, trong đó thậm chí còn có hai người chỉ là đại thánh sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa lấy Minh Tâm đại thánh tu vi, dứt bỏ địa phủ, đặt ở Bắc Hoang giới cũng là xếp hạng thứ 5 bên trong cường giả đỉnh cao. Bất quá Bắc Thần đại thánh tình cảnh cũng là có chút không ổn, hắn mặc dù có đại thánh cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng quanh năm sống an nhàn sung sướng, đã có mấy nghìn năm không có trải qua bực này sinh tử chém giết. Ở hai vị đại yêu thánh dưới sự vây công, có vẻ hơi bất ham, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đoán chừng là không chống đỡ được bao lâu. Song phương đại chiến ước chừng non nửa khắc, tiểu gia phát hiện chân thánh kỳ tu sĩ tử thương. Đối mặt hơn 10 tôn yêu thánh giáp công, tổng cộng chỉ có ngũ tôn chân thánh nhân tộc tu sĩ, căn bản là phải đối mặt gấp 3 địch thậm chí còn muốn nhiều. Mà cái này ngũ tôn chân thánh cảnh tu sĩ, còn có hai vị là từ lần cận thăng long vực nghe tin trợ giúp tới được. Đối mặt chiến lược mạnh mẽ, lại nhân số đông đảo yêu tộc chân thánh. Một vị Bắc Thần giới bản thổ chân thánh rất nhanh thì bị yêu tộc 4 vị yêu thánh vây giết. Thánh huyết rơi thương cung, mà vị kia chân thánh thánh khu cũng bị yêu tộc 4 tôn yêu thánh phân mà ăn. Đối với yêu tộc tới nói, nhân tộc có thể nói là đại bổ chi vật. Nhất là tu vi cao thâm nhân tộc, giống như bực này chân thánh cảnh giới tu sĩ, càng là không thể so một ít linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo công hiệu kém hơn bao nhiêu. Liên cùng nhân tộc tàn sát yêu thú ẩm huyết ăn thịt một dạng. Trong chỗ U Minh Thiên Đạo tự có chú định. DS, đệ nhất càng bẻ tháng, hoa tươi, phiếu đánh giá. Cảm tạ năm ấy Đông Hạ 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ ghét tiên 400 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ bị thái giám làm hại thư hoang nha 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 189, nhân tộc đại năng khí tiết. Chương 189, nhân tộc đại năng khí tiết. Nhất tôn chân thánh kỳ đại năng vẫn lạc. Để cho chiến y dâng cao nhân tộc tu sĩ trận doanh sĩ khí lập tức đê mê lên. Dù sao, chân thánh kỳ tu sĩ, ở trong mắt bọn hắn đó là cao cao tại thượng, giỏi hơn hoàn vũ bên trên tồn tại, là tuyệt đối đại nhân vật. Mà như vậy các loại, chờ, tồn tại, như trước không địch lại yêu thú. Thậm chí dẫn đến cái một cái kết quả hải cốt không còn. Có thể tưởng tượng được đối với tinh thần của bọn họ đã kích bao lớn. Mà cái này, còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là, hai bên ngoài 4 vị chân thánh kỳ đại năng cũng lâm vào nguy cơ sinh tử. Mà phía dưới, kiên cố vô cùng tường thành đã bị đàn yêu thú công phá mấy cái lớn vô cùng chỗ hổng. Vô số yêu thú từ nơi này chút để lộ ra chỗ hổng trung dồn dập dũng mãnh bảo, giết tiến vào trong thành. Theo một bộ phận thành tường đình trệ, toàn bộ vực chủ phủ tình cảnh bắt đầu trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Phong thủ cũng biến thành càng phát ra gian nan. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân tộc tu sĩ chết đi. Những thứ này chết đi tu sĩ đều là Bắc Thần khu vực nhân tộc tinh anh, từng cái đều có không tầm thường tu vi, đều là Bắc Thần vực nội tình. Thử thương một cái, Bắc Thần vực thực lực liền suy yếu một phần. Trận đại chiến này, cho dù Bắc Thần khu vực có thể may mắn thắng lợi, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, không có mấy ngàn năm lắng đọng. Chỉ sợ là rất khó khôi phục lại hôm nay phần thực lực này. Mà, nếu là thua cái kia toàn bộ Bắc Hoang khu vực nhân tộc đem đối mặt lật nguy cơ. Dù sao, đối với tử địch một trong nhân tộc, yêu tộc có thể xưa nay sẽ không có chút lưu thủ. Phản chi, cũng thế. Minh Tâm đại thánh phân thần quan sát đến phía dưới tình hình chiến đấu. Chứng kiến thắng lợi Thiên Bình đã chậm rãi hướng yêu tộc nghiêng. Minh Tâm đại thánh tâm không khỏi trở nên hoảng loạn. Nếu như làm như Bắc Thần khu vực hạch tâm vực chủ phủ bị công phá, cái kia cho dù hắn kéo lại cái này yêu tộc ngũ tôn đại yêu thánh thì có thể làm gì? Bắc Thần khu vực như trước biết rơi vào một cái bị yêu tộc tứ ngược hạ tràng. Hắn quyết không cho phép một màn này phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía một đám yêu tộc, trong mắt điên cuồng màu sắc chợt lóe lên. Cả người khí tức bắt đầu rồi điên cuồng tăng gọn, thế nhưng cái kia nguyên bản tinh thần mặt đỏ thắm bảng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu xuống phía dưới. Cực kỳ hiển nhiên, Minh Tâm đại thánh đây là đang liều mạng, hắn tiêu đốt tuổi thọ của mình. Ngưu Toàn lấy sức một mình xoay bại cục. Minh Tâm đại thánh cái này một hành vi xem ở Bắc Thần đại thánh trong mắt cũng là làm cho hắn kinh ngạc không ngớt. Phải biết rằng, Bắc Thần đại thánh năm nay mới chỉ có 40.000 tới tuổi. Dựa theo đại thánh cảnh giới cái kia kéo dài thọ mệnh mà nói, còn có mấy vạn năm có thể sống. Lấy Minh Tâm đại thánh cái kia đã đột phá đến lớn thánh cảnh giới đỉnh cao tu vi, mặc dù là cái kia nhìn xa mà không thể so sánh thiên địa phong vương cảnh giới, cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng hôm nay, Minh Tâm đại thánh vì Bắc Thần vực nhân tộc, cũng là lựa chọn liều mạng đánh một trận. Nguyên bản, hắn cho rằng Minh Tâm đại thánh cái câu kia tử chiến khẩu hiệu chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Minh Tâm đại thánh dĩ nhiên thực sự đoái hiện lời hứa của hắn. Mặc dù là thiêu đốt thọ nguyên, như trước một bước không lùi, mà lấy Bắc Thần đại thánh tâm tính, cùng Minh Tâm đại thánh hai người đối lập, cũng không khỏi tự cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng cái này trong lòng xấu hổ cũng là thoáng qua rồi biến mất. Hắn Bắc Thần đại thánh tu thành đại thánh cảnh giới cũng không dễ dàng, còn có mấy bạn năm thọ mệnh cùng với hưởng vô tận binh hoa phú quý chờ đấy hắn đi hưởng thụ. Hắn như thế nào lại vì một bầy kiến hôi đi liên lụy tánh mạng của mình đâu? Trong lòng thầm mắng Minh Tâm đại thánh cổ hủ, đồng thời cũng là đang lặng lẽ chuẩn bị đường lui của mình. Phàm là Minh Tâm đại thánh không địch lại cái kia ngũ tôn đại yêu thánh, hắn Bắc Thần đại thánh liền bỏ chạy. Cái này Bắc Thần vực nhân tộc lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Lúc này Minh Tâm đại thánh cũng không biết Bắc Thần đại thánh bên trong ý nghĩ trong lòng. Nếu như đã biết, sợ rằng sẽ trước bỏ xuống cái kia ngũ tôn đại yêu thánh trước chém Bắc Thần đại thánh, cái này rất sợ chết bại hoại. Làm một khu vực chi chủ, thường một khu vực cung phụng, lại không có chút nào đảm đương. Không phải bại hoại vậy là cái gì? Chỉ thấy lúc này Minh Tâm đại thánh râu tóc đều dựng, khí thế trên người đã nhảy lên tới cực hạn. Một thân khí tức thình lình đã đạt đến nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Đợi Minh Tâm đại thánh thọ nguyên hao hết, chính là hắn thân tử đạo tiêu lúc. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể cái kia sức mạnh bàng bạc, Minh Tâm đại thánh lẩm bẩm nói, đây chính là nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới lực lượng sao? Hắn lúc này có loại dự cảm, mặc dù là bảy tôn đại yêu thánh cùng lên cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng đây chỉ là tạm thời, khoe miệng của hắn hiện lên một nụ cười khổ. Thế nhưng ngay sau đó, ngập trời sát khí bạo phát, cái kia đôi lão hủ rồi lại ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào vây công hắn năm người. Vị này đôi bạo ngược con ngươi nhìn thẳng, ngũ tôn đại yêu thánh trong lòng không khỏi phát lạnh. Vào giờ khắc này, bọn họ có loại ảo giác, phản phất Minh Tâm đại thánh mới thật sự là yêu thú một dạng. Thiêu đốt thọ nguyên Minh Tâm đại thánh đã không còn chút nào lưỡng lự. Dù sao cái này nhưng là chân chính ý nghĩa thời gian chính là sinh mạng. Trong lòng hắn mặc niệm, vô số tử hà từ hắn quanh thân dâng lên, đưa hắn sấn tháp tựa như là một tôn thần linh một dạng. Cái kia tử hà không gì sánh được rực rỡ chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tử hà trung, một đạo kinh khủng sát khí đang chậm rãi nổi lên. Ở nơi này tử hà xuất hiện một sát na kia, vũ tôn đại yêu thánh trong lòng cảnh linh đại tác, cảm giác được nguy hiểm, thân hình liên tục lui nhanh. Rất nhanh thì xuất hiện ở mấy trăm ngàn ngoài trượng. Nhưng Minh Tâm đại thánh há lại sẽ làm cho hắn như ý. Hắn thiêu đốt của mình toàn bộ thọ nguyên, ngưng tụ ra cái này kinh thiên nhất kích, vì chính là lôi kéo cái này ngũ tôn đại yêu thánh chôn cùng. Trong lòng hắn biết rõ, thời khắc này Bắc Thần khu vực đã không thủ được. Hắn lúc này cuối cùng có thể làm chính là đem cái này ngũ tôn đại biểu yêu tộc đỉnh tiêm chiến lược đại yêu thánh chém giết sạch sành sinh. Như vậy, mặc dù yêu tộc công phá Bắc Thần khu vực, nhưng mất đi ngũ tôn đại yêu thánh chấn giữ yêu tộc cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể cực đại suy yếu yêu tộc thực lực. Vì kế tiếp Bắc Hoang giới nhân tộc phản công mai phục cơ sở vững chắc, đây là hắn có thể vì nhân tộc làm một điểm cuối cùng chuyện. Nghĩ tới đây, hắn liền đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự. Trong con ngươi hung quang đại tác, cái kia dựng dục đã lâu tử hà mạnh nở rộ ra, tựa như nở rộ hoa sen, không gì sánh được duy mỹ. Nam đạo vô cùng kinh khủng hào quang từ tử hà bên trong bay ra, đánh xuyên tầng tầng hư không, trực tiếp nhắm cái kia ngũ tôn đại yêu thánh, hướng về bọn họ tập sát đi. Đối với mình tuyệt sát một kích, Minh Tâm đại thánh có thể nói là tràn đầy lòng tin. Thiên địa phong vương không ra, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi. Ngũ tôn đại yêu thánh cảm ứng phía sau cái kia vô cùng kinh khủng sát khí, nhất thời nhai tí nhăn nức. Hận không thể cha mẹ cho hắn thêm nhóm nhiều sinh một chân. Bọn họ nhất để thiêu đốt máu tươi của mình, độ tốc lại tăng lên nữa mấy lần. Như toan tránh được cái này Minh Tâm đại thánh tuyệt mệnh một kích. Nhưng này hà tốc độ của ánh sáng là nhanh chóng biết bao, thời khắc gian chính là đến rồi trước người. Đang ở năm người chuẩn bị liều mạng một kích lúc, một đạo tiếng hừ lạnh cũng là chợt từ trong hư không vang lên. Minh Tâm đại thánh cái kia vô cùng kinh khủng sát phạt thế tiến công ở nơi này, tiếng hừ lạnh trung chỉ một thoáng tiêu tan thành mây khói, tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Từ trong đảo sinh ngũ tôn đại yêu thánh không khỏi thả lỏng một hơi, cảm giác được trong hư không đạo kia khí tức. Vội vã nhất để thi lễ, cung kính nói, gặp qua Hổ Yêu Vương đại nhân. Theo năm người nói xong, một cái chân trần khôi ngô hán tử từ trong hư không đi ra, chính là Bắc Trướng Xâm Lâm chi chủ, Thiên Địa Phong Vương cảnh cường giả, Hổ Yêu Vương. Hổ Yêu Vương mắt hổ vừa mở, hợp với hắn trên trán cái kia giữ tợn chữ vương, trong lúc nhất thời có vẻ không gì sánh được uy nghiêm. Hắn nhìn hơi thở kia đã yếu ớt đến mức tận cùng Minh Tâm đại thánh, trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp màu sắc. Hai vạn năm trước, cái kia hai vị lão hủ Thiên Địa Phong Vương là như thế, mà ngày nay, một cái nho nhỏ đỉnh phong đại thánh cũng như vậy, đem sinh tử của mình chí chi sau đầu, chỉ vì đối kháng hắn yêu tộc, đây chính là nhân tộc đại năng khí tiết sao? Trong lòng hắn không khỏi âm thầm cảm khái. May là hai người nằm ở đối lập trạng thái, hắn cũng không khỏi đối với Minh Tâm đại thánh sinh ra một tia kính nể tình. Nhưng kính nể thì như thế nào? Minh Tâm đại thánh là người, hắn là yêu. Kia chi anh hùng chính là ta thu cấu. Hắn Hổ Yêu Vương làm Bắc Hoang giới yêu tộc chi chủ há lại sẽ bởi vì một tia kính nể mà đối địch người sản sinh lòng chắc ẩn. Nhìn Minh Tâm đại thánh, hắn lẩm bẩm nói, để cho ngươi chết ở nhất tôn Thiên Địa Phong Vương trong tay, ngươi cũng không hưởng cuộc đời này. Chỉ thấy hắn một tay vung ra, một con to lớn giả thiên hổ trào trực tiếp về phía Minh Tâm đại thánh chấn áp tới. Từ Hổ Yêu Vương hiện thân, cũng xuất thủ đánh tan hắn thế công một khắc kia trở đi. Minh Tâm đại thánh cũng biết hắn tính toán đã rơi vào khoảng không. Làm hai vạn năm trước tự mình tham dự tràng đại chiến kia tồn tại, hắn tự nhiên biết cái này khôi ngô nam tử là ai. Nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống cũng hướng hắn đánh tới giả thiên hổ trào. Thời khắc này Minh Tâm đại thánh tâm không gợn sóng. Hắn lưu luyến nhìn một lần dưới chân cái kia đã khắp nơi trên đất khói báo động đại địa, khối này phụ thân hắn cùng với hắn bảo vệ mấy vạn năm đại địa. Trong mắt lóe lên một tia không nỡ cùng quyến luyến. Chỉ là đối mặt nhất tôn Thiên Địa Phong Vương, hắn đã không thể ra sức. A Minh Tâm đại thánh chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng cũng là dương lên một tia giải thoát tiêu ý, lẩm bẩm nói, phụ thân, con bất hiếu tới gặp ngươi, ta trung quy cô phụ ngươi đối với ta giáo dục, khả nhi đã tận lực. A ở nơi này nói thì thào trong tiếng, ngập trời cự trưởng đỗng nhiên hạ xuống, hung hăng vỗ vào Minh Tâm đại thánh trên đầu. Minh Tâm đại thánh thân thể ở Hổ Yêu Vương một trảo này dưới bị đánh thành một mịn, hai cốt không còn. Ds phần 2, cho điểm hoa tươi cùng đánh giá a, thật to nhóm. Chương 190, tin dữ Bắc Hoang giới chấn động. Chương 190, tin dữ Bắc Hoang giới chấn động. Vẫn còn ở ngoan cường chống cự Bắc Thần khu vực tu sĩ mắt thấy một màn này, không khỏi can đảm nổ tung, kinh sợ không ngớt. Phải biết rằng Minh Tâm đại thánh ở Bắc Thần khu vực đã có thể nói là cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, hy vọng cực cao, thậm chí vượt qua làm vực chủ Bắc Thần đại thánh. Càng là mấy lần vì Bắc Thần khu vực động thân mà ra, hơn nữa có không ít Bắc Thần vực đại tu sĩ đều nhận được Minh Tâm đại thánh chỉ điểm. Mà ngày nay, hắn cũng là bỏ mạng ở Bắc Thần vực ngoại, không có lật lên một tia bọt sóng. Mà theo Minh Tâm đại thánh vẫn lạc, trận này sẽ không thăng bằng chiến tranh thắng bại đã định trước. Một bên vẫn đang nhìn chăm chú Minh Tâm đại thánh Bắc Thần đại thánh nhìn Minh Tâm đại thánh thân chết, không còn dám có bất kỳ lưỡng lự, hóa thành một đạo độn quang trực tiếp hướng về phía chân trời chui tới. hắn làm sao có thể không biết cái tia xuất thủ chém giết Minh Tâm Đại Thánh đáng sợ cường giả là ai? Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ hắn nhớ đi cũng không đi được. Còn lại vẫn còn ở đau khổ chống cự Bắc Thần khu vực nhân tộc tu sĩ thấy một màn này, không khỏi tức giận không thôi, dồn dập chửi ầm lên. Nhưng cầm Bắc Thần Đại Thánh không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy chiến cuộc đã định, liền thân là Bắc Thần khu vực vực chủ Bắc Thần Đại Thánh đều đã đào tẩu. Bắc Thần khu vực đã không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Mắt thấy chuyện không thể làm, có hai vị chân thánh ánh mắt lấp lóe, Niu Toan mượn cơ hội đào tẩu, mà hai vị khác chân thánh thì là lựa chọn thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, chuẩn bị ở trước khi chết tạo nên vài cái cường giả yêu tộc cho cùng. Hồ Yêu Vương nhìn chạy trốn Bắc Thần Đại Thánh, khoe miệng hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Nếu như nói hắn mới vừa đối với Minh Tâm Đại Thánh có bao nhiêu tôn kính, như vậy lúc này hắn đối với Bắc Thần Đại Thánh thì có nhiều chán ghét. Hắn Hồ Yêu Vương bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là rất sợ chết người, một loại là mại chủ cầu vinh người. Mà hắn đánh Bắc Thần vực mục đích chính là vì suy yếu nhân tộc sinh lực, đương nhiên sẽ không làm cho những thứ này nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược đào tẩu. Chỉ thấy hắn một tiếng hừ lạnh, tay hướng về hư không hơi nắm chặt, một cổ vô hình liên y liền nổi lên, mạnh đến hướng Bắc Thần Đại Thánh bỏ chạy phương hướng lan đến đi. Đang ở cấp tốc bỏ chạy Bắc Thần Đại Thánh đột nhiên cảm giác hư không truyền đến một hồi cực hạn cảm giác áp bách. Ngay sau đó, cái kia xa vượt tốc độ ánh sáng thân hình đã bị một cổ vô hình thiên địa chi lực giằng buộc ngay tại chỗ. Trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, đây là cái kia Hổ Yêu Vương xuất thủ. Ngay sau đó, một con thực lực mạnh mẽ bàn tay to sẽ chết bóp cổ của hắn, đưa hắn cho sách trở về. Làm Bắc Thần Đại Thánh lần thứ hai mở mắt ra lúc, cũng là thấy một cái nam tử khôi ngô đang có nhiều thú vị đánh giá hắn. Vị này đôi hung ác con ngươi cho để mắt tới. Bắc Thần Đại Thánh không khỏi dùng mình một cái. Làm Bắc Thần vực người thống trị, hắn tự nhiên biết cái này nam tử khôi ngô là ai. Sau đó, ngoài ý liệu một màn xảy ra. Ở nam tử khôi ngô kinh ngạc trong ánh mắt, Bắc Thần Đại Thánh không chút do dự nào phủ phụ một tiếng quỳ trên đất, cuống quýt dập đầu, run rẩy trong thanh âm xen lẫn một tia khóc căm đạo. Hổ Yêu Vương đại nhân tha mạng, Hổ Yêu Vương đại nhân tha mạng, tiểu nhân vốn là muốn hướng Hổ Yêu Vương đại nhân đầu hàng, thế nhưng Minh Tâm Đại Thánh cái kia lão bất tử, không biết số trời, không để ý tiểu nhân phản đối, cố ý muốn chống lại Hổ Yêu Vương đại nhân thiên uy, hắn tu vi so với ta mạnh mẽ, tiểu nhân bắt hắn cũng không có cách nào à, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Tiểu nhân đều là bị hắn bức bách, cũng xin Hổ Yêu Vương bỏ qua cho tiểu nhân một cái mạng, tiểu nhân nguyện ý vì Hổ Yêu Vương đại nhân cống hiến sức lực, đi theo làm tùy tùng. Đám người đều bị một màn này cho sợ ngây người, nhất là một ít nhân tộc tu sĩ, nhìn dường như một cái chó vây đuôi mừng chủ cầu một dạng được chủ đại nhân, càng lại như cha mẹ chết, vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, cao cao tại thượng bực chủ đại nhân dĩ nhiên là bực này vô sỉ bại hoại. Lâm Trận bỏ chạy cũng không sao, bây giờ vì sống tạm một cái mạng cũng là sạch sẽ gọn gàng phản bội nhân tộc. Ngay cả là hai vị kia muốn chạy trốn bán thánh cũng sinh lòng chơ chẽn. Thật sự là mất hết nhân tộc bộ mặt. Nếu như giới chủ đại nhân đang cái này, sợ là hận không thể đem Bắc Thần Đại Thánh toái thi vạn đoạn, mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Mà một đám cường giả yêu tộc càng là cười ha ha. Phản phất là đang nhìn một cái tên hề một dạng nhìn Bắc Thần Đại Thánh. Bắc Thần Đại Thánh cũng sẽ không quản những người này phản ứng như thế nào. Hắn biết, rơi vào trong tay yêu tộc, nếu như hắn không cầu xin, kết quả kia không cần nghĩ, nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn Bắc Thần Đại Thánh cam tâm đi tìm chết sao? Nhất định là không cam lòng. Là cố, chỉ cần có thể còn sống sót, đầu nhập vào yêu tộc thì như thế nào? Trên lưng đeo danh thì như thế nào? Dù sao người đã chết, liền toàn bộ cũng không có, muốn hay là khí tiết cùng tôn nghiêm thì có ích lợi gì? Ở Bắc Thần Đại Thánh ánh mắt thấp phòng trung, Hồ Yêu Vương một tiếng cười ha ha, vẻ mặt khinh thường nhìn Bắc Thần Đại Thánh. Khinh thường nói, giống như ngươi bực này tiểu nhân vô sỉ, bản vương cũng không dám dùng. Nếu không, ngày nào đó nếu là ở bản vương phía sau đâm một đao, vậy cũng có ta chịu được. Chớ nhìn hắn ngũ đại tam thô, nhưng có thể thống lĩnh Bắc Hoang giới yêu tộc, há có thể không có chút tài năng? Hắn biết rõ không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác đạo lý. Dù cho cái này Bắc Thần Đại Thánh là thật tâm đầu nhập vào hắn như thế nào, một cái nho nhỏ đại thánh đối với hắn lại có thể có cái gì trợ lực? La cố, hắn sẽ không cho Bắc Thần Đại Thánh bất kỳ cơ hội. Chỉ thấy một đạo màu đen yêu phong nổi lên, Hổ Yêu Vương biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ ban lan điếu tình mãnh hổ. Ở Bắc Thần Đại Thánh hoảng sợ trong ánh mắt, này ban lan điếu tình mãnh hổ liền mở ra miệng to như chậu máu một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Nuốt Bắc Thần Đại Thánh phía sau, Hổ Yêu Vương lại lần nữa biến thành hình người. Hắn hài lòng ở một cái, giữa răng môi còn lưu lại một tia vết đục vết tích. Mà một đám yêu tộc thấy thế, cũng là tập mãi thành thói quen. Yêu tộc cái nào không phải như tóc cầm huyết hàng người? Dù sao người có thể ăn yêu thú, cái kia yêu thú vì sao liền không thể ăn người? Hổ Yêu Vương hung lệ nhãn thần nhìn về phía vẫn còn ở liều mạng chống cự Bắc Thần khu vực nhân tộc tu sĩ. Hổ trong con ngươi hàn mang chợt lóe lên. Hạ lệnh, giết cho ta. Một người cũng không muốn cho ta lưu lại, làm cho giới trướng các huynh đệ thật tốt ăn non nê. Từ nay về sau, cái này Bắc Thần khu vực chính là ta yêu tộc. Một đám yêu tộc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Sau đó liền gầm thét hướng về còn sót lại một đám nhân tộc tu sĩ lướt đi. Mất đi đỉnh tiêm chiến lược tòa chấn, lại thực lực thấp hơn nhiều yêu tộc Bắc Thần khu vực tu sĩ rất nhanh thì bị những thứ này hung ác yêu tộc cho chu diệt cái không còn một mảnh. Đại chiến cáo chung, một ngày thời gian cũng không có chịu được được. Bắc Thần vực người thống trị vực chủ phủ lúc đó toàn quân bị diệt. Bắc Thần khu vực hai vị đại thánh, ba vị chân thánh cùng với gấp rút tiếp viện mà đến Thăng Long vực hai vị chân thánh toàn bộ chết trận. Hơn 1 tỷ tu sĩ càng là chết hơn phân nửa. Vô số cường đại cổ lão tông môn, thế gia bị yêu tộc di diệt. Phàm nhân tử thương càng là vô số kể. Tin dữ này một khi truyền ra, nhất thời liền chấn động toàn bộ Bắc Hoang giới. Bắc Hoang giới chúng sinh trong lòng biết, một hồi trước nay chưa có cự đại hạo kiếp gần tịch quyển toàn bộ Bắc Hoang giới. Mà ở trận này hạo kiếp chung, bọn họ lại nên đi nơi nào? Nhưng đại loạn bắt đầu, cũng là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. DS, canh thứ 3, cho điểm hoa tươi cùng phiếu đánh giá a, thật to nhóm. Chương 191, trung quỷ gõ. Chương 191, trung quỷ gõ. Ngắn ngủn 5 ngày trong thời gian, Bắc Trướng rừng rậm yêu tộc chính là liên tiếp công phá Bắc Hoang giới Thăng Long vực, Linh Tâm khu vực, Kim Sư khu vực, Phi Hạc khu vực 4 cái đại vực. Ở cộng thêm phía trước sớm đã thất thủ Bắc Thần khu vực, tổng cộng 5 cái đại vực rơi vào rồi tay yêu tộc. Nhân tộc tử thương thảm trọng, tổng cộng chết trận ngũ tôn đại thánh cảnh, 11 tôn chân thánh, còn lại cường giả càng là vô số kể. Chỉ có Phi Hạc vực vực chủ Phi Hạc đại thánh người được nguy hiểm suốt đêm đào tẩu mới, chỉ có may mắn tránh khỏi với khó. Phải biết rằng, Bắc Thần khu vực đã có thể nói bên trên là Bắc Hoang giới cường đại nhất vài cái khu vực một trong. Bởi vì Bắc Thần khu vực láng giềng gần yêu tộc, là cố dân phong thượng võ, cường giả liên tiếp xuất hiện. Mạnh mẽ như vậy Bắc Thần khu vực đều ở đây mấy ngày bên trong đình trệ, càng không cần phải nói còn lại yếu một ít đại vực. Giới chủ phủ cũng là rất nhanh thu đến yêu tộc tiến công thế giới loài người tin tức. Vội vã làm ra cách đối phó, từ giới chủ trong phủ phái vô số cường giả bốn phía trợ giúp. Cuối cùng là khó khăn lắm ổn định thế cục. Thế nhưng yêu tộc đại thế đã thành, vũ vực đã bị yêu tộc vững vàng lũng đoạn, trở thành yêu thú nhạc tổ. Một hồi lề mề chiến tranh bắt đầu rồi. U Minh giới, hoàng truyền trên đường nhỏ. Mấy vị âm ti quỷ sai áp giải phía sau một đại đội quỷ hồn đang chậm rãi đi vào. Mà cái này dạng đội ngũ ở trên hoàng truyền lộ vừa nhìn mà nhìn không thấy phần cuối. Trên hoàng truyền lộ, màu đỏ bị ngạn hoa nở rộ. Xa xa nhìn qua giống như là từ tiên huyết sở xếp thành thảm trải nền. Hoàng truyền lộ lại bởi vì đỏ như lửa mà bị nói là hỏa chiếu đường, đây cũng là cái này trưởng trưởng hoàng truyền trên đường duy nhất phong cảnh cùng màu sắc. Âm hồn liền đạp hoa này chỉ dẫn thông hướng U Minh chi ngục. Trên hoàng truyền lộ thì là có vô số cô hồn dã quỷ trôi trong đó. Bọn họ đều là một ít dương thọ chưa hết liền đột tử nhân, không có tuyển trạch vào hướng tử thành, mà là tuyển trạch ở trên hoàng truyền lộ du đãng. Điểm này âm thi cũng không phải miễn cưỡng bọn họ, chỉ cần không phải đại ác nhân, uổng mạng người hoặc vào hướng tử thành hoặc phiêu bản hoàng truyền lộ, cái kia đều là tự do của bọn hắn. Cái này một đôi quỷ sai dẫn đầu là một cái bình thường không có gì lạ trung nhân nhân, một thân tu vi đạt tới quỷ tướng cảnh, nhưng từ hóa trang nhìn lên, đây chỉ là âm thi địa vị thấp nhất một loại quỷ sai. Hắn mặc nhất kiện hắc sắc tạo phục, bên hông trang bị một bả hơi đao, trong tay nắm câu hồn tầm dường như chối đường hồ lô một dạng khóa mấy trăm đạo nước nở âm hồn. Những thứ này âm hồn chung có người, có các loại các dạng yêu thú, nhưng trùng hợp là những người này trên người đều mang một tia ma khí, hiển nhiên phần lớn người đều là đồ tử, cũng chính là dương thọ chưa hết mà chết. Trung niên nhân đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị đồng hành quỷ sai, thời than thở nói, gần nhất trong khoảng thời gian này Bắc Hoang giới chiến loạn, tử thương vô số kể, ta âm ti nhưng là có bận rộn. Đồng hành quỷ sai gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy à, hôm nay bọn ta chỉ là đi tới đi lui với âm dương hai giới liền không thua ngũ chuyến, nhưng may là như vậy, phía ngoài cô hồn dã quỷ vẫn là vô số kể, căn bản câu không xong. Trung niên nhân cười hắc hắc nói, Bắc Hoang giới sao mà lớn, phát sinh bực này chiến sự, tử thương người há có thể không nhiều lắm. Chúng ta cái này còn khá tốt. Nghe nói cái kia bị yêu tộc công hãm ngũ vực có thể khắp nơi trên đất đều là oan hồn, thậm chí còn xuất hiện không ít thực lực cường đại ác quỷ. Chính là ta âm ti cũng khó đối phó. Đúng vậy à, nghe nói bởi tử thương nhiều lắm, Bình Đẳng Vương đại nhân đã điều đi mấy triệu âm ti đại quân, bốn phía chinh phạt, mỗi lần đều có thể mang về hơn 1 tỷ âm hồn. Quỷ môn quan bên kia kiểm tra nhân thủ cũng không đủ dùng. Cái này nhân gian giới không phải Thái Bình a, là cực kỳ cực. U Minh giới, Phong Đô thành trung, trung quỷ phán quan bên trong phủ, trung quỷ đang cầm phán quan bút xử lý trên đầu công vụ. Đứng một bên Trương Thuận Sương nhìn bận rộn trung quỷ, dường như có cái gì phải nói, nhưng là vừa sợ quấy rầy trung quỷ chọc cho hắn không cao hứng, sẽ tại trong miệng cho gắng gượng nén trở về. Cảm giác bén nhạy trung quỷ tự nhiên là rất nhanh liền phát giác Trương Thuận Sương dị thường. Chỉ thấy hắn nhìn Trương Thuận Sương, hiền hòa khẽ mỉm cười nói, "Thuận Sương à, đây là có cần gì phải tâm sự? Cùng bản quan nói một chút." Đối với Trương Thuận Sương, hắn bây giờ còn xem như là tương đối xem trọng, lần trước chính là hắn gia chủ ý địa phủ mới thành công đem lực ảnh hưởng mở rộng đến rồi toàn bộ Thiên Nam vực. La Cố, chứng kiến dị thường của hắn, sẽ theo miệng hỏi thăm một cái. Trương Thuận Sương nghe vậy, do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, không biết Trung Sử đại nhân gần nhất có biết Dương Gian giới việc. Trung Quỷ gật đầu. Đối với Dương Gian giới phát sinh chiến loạn, Trung Quỷ làm địa phủ cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu. Nhìn thấy Trung Quỷ gật đầu, Trương Thuận Sương mới chỉ có tiếp tục nói, phán quan đại nhân, cái kia yêu tộc hoắc loạn nhân gian, giết chết người sống vô số, hành động này chẳng phải là thật to nhiễu loạn âm dương hai giới trật tự? Ta âm ti có hay không phải làm ra phản ứng? Phái binh trung quỷ nghe vậy, cặp kia hiền hòa con ngươi đột nhiên trở nên lạnh xuống. Trương Thuận Sương thấy thế, thâm không khỏi run lên. Chẳng lẽ mình lại nói sai? Thấp thỏm trong lòng không nớt chi tế, trung quỷ chậm rãi lên tiếng. Thản nhiên nói, Thuận Sương a, ngươi có thể biết ngươi bây giờ là thân phận gì? Đối mặt trung quỷ hỏi, Trương Thuận Sương không dám có chút lưỡng lự. Vội vã đáp, hạ quan thẹn cho ta âm ti phán quan phủ thất phẩm chấp bút thông phán. Ừm. Trung quỷ ừ một tiếng, sau đó lại là nói rằng, ngươi đã biết ngươi là ta âm ti người, vậy ngươi có thể lại biết ta âm ti chức năng. Trương Thuận Sương suy nghĩ gật đầu. Đối với âm ti chức năng, ở âm phủ đảm nhiệm chức vụ ai không biết ai không hiểu. Trung quỷ đại nhân tại sao lại hỏi vấn đề này, hắn cẩn thận châm trước một hồi. Mới mở miệng, âm ti chức năng là quản chế lấy sở hữu sau khi chết sinh linh, thẩm phán cả đời ưu khuyết điểm, chấp trưởng lục đạo luân hồi, duy trì hai giới âm dương trật tự. Nghe được Trương Thuận Xương trả lời, Trung Quỳ Nhất thì bán hội không nói gì. Trương Thuận Xương trong lòng không khỏi trở nên khẩn trương không ngớt, thầm nghĩ chính mình nhiều cái gì miệng. Nếu như chọc cho Trung Quỳ đại nhân bất mãn, chỉ sợ thật vất vả bỏ lên chính mình cũng bị đánh về nguyên hình. Một lúc lâu, Trung Quỳ mới chỉ có hướng Trương Thuận Xương hỏi: "Ngươi cũng nói là quản chế lấy sở hữu sau khi chết sinh linh. Cái kia bản quan hỏi ngươi, ngươi là sinh linh hay không?" "Tự nhiên là." Trương Thuận Xương không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên mà xuất đạo. Trung Quỳ lại hỏi: "Cái kia yêu là sinh linh hay không?" "Tự nhiên cũng là." Đang nói rơi xuống đất, chính là đối mặt Trung Quỳ cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, hướng về đi ra ngoài điện, Trương Thuận Xương vội vã ở phía sau đuổi kịp. Chỉ thấy Trung Quỳ trầm lặng nói: "Ta Âm Ti chấp trưởng thiên hạ thương sinh sinh tử, người nọ là chúng sinh, cái này yêu cũng là chúng sinh. Thậm chí một ít của một tinh quái cũng chúng sinh. Chỉ cần vào ta Âm Ti sinh tử bạn, chính là chịu ta Âm Ti quản hạt, ở ta Âm Ti trước, chúng sinh đều là bình đẳng. Bên trên so với giới này hay là đại đế, cho tới nhỏ bé như con kiến hôi. Sau khi chết, ta Âm Ti giống nhau đối xử bình đẳng. Có công, vào luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế, từng có, vào vô tận u minh địa ngục bị phạt. Người nào cũng không ngoại lệ. Thuận Xương A, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là bây giờ ngươi, đã không phải là người, là ta Âm Ti quỷ thần, nhập tịch tạo sách quỷ thần, ánh mắt của ngươi à, thủy chung vẫn là quá nông cạn." Nghe được Trung Quỳ ngôn ngữ, Trương Thuận Xương tâm không khỏi mắt lạnh. Hắn biết đây là trong nội tâm mình tính toán nhỏ nhặt bị Trung Sử đại nhân cho đã nhìn ra. Đây là Trung Sử đại nhân đang gõ chính mình a, đúng vậy, mình là Âm Ti quỷ thần. Tự nhiên biết âm tào địa phủ chức năng, làm sao trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Vô luận là người hoặc là yêu thú, đều là chúng sinh. Vào địa phủ, đầu nhập luân hồi. Phạm vào sai lầm, đời trước ngươi có thể là người, nhưng kiếp sau ngươi lại rất có thể là một con yêu thú. Tích tụ đức, đời này ngươi có thể là yêu thú, nhưng kiếp sau lại là một người. Trong này có cái gì khác biệt đâu? Đều là chúng sinh a, nghĩ tới đây, tâm cảnh của hắn rộng mở trong sáng. Gút mắt trong lòng vừa mở ra, liền cảnh giới bình cảnh đều giãn ra không ít. Rất cung kính hướng về Trung Quỳ cúi đầu, nghiêm mặt nói: "Trung Sử đại nhân nói như vậy làm cho Thuận Xương được ích lợi không nhỏ, hạ quan tụ giáo." Trung Quỳ quay đầu xem, nhìn Trương Thuận Xương, mỉm cười, không có nói gì nhiều. Kỳ thực, phía trước Trương Thuận Xương càng giống như một người, mà không phải quỷ thần. Mà giờ khắc này cởi ra khúc mắt Trương Thuận Xương, đã có thể cũng coi là một cái hợp cách quỷ thần. Đúng lúc này, một đạo âm ba truyền đến, Trung Quỳ lộ hai giật giật. Sau đó hắn liền hướng Trương Thuận Xương phân phó nói: "Vinh Đẳng Vương đại nhân gọi đến cùng ta, ngươi thay ta xử lý một chút công vụ. Ta trở về sẽ đi tế sát." "Là, phán quan đại nhân." Sau đó Trung Quỳ chính là lái một hồi quỷ vụ biến mất ở trong đại điện. TS, lệ nhất càng, chương 192, Vinh Đẳng Vương quyết định, địa phủ ứng đối. Chương 192, Vinh Đẳng Vương quyết định, địa phủ ứng đối. Rất nhanh, Trung Quỳ liền đi tới Bình Đẳng Vương Bình Đẳng ngoài điện. Đi ngang qua Bình Đẳng ngoài điện thủ vệ tầng tầng thông báo phía sau, Trung Quỳ chính là cất bước tiến nhập Bình Đẳng bên trong điện. Hắn đi tới trong điện, cũng là phát hiện địa phủ cao tầng đã sớm tề tụ một đường. Bình Đẳng Vương ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, chính nhất khuôn mặt cười nhạt nhìn hắn. Trung Quỳ hướng về Bình Đẳng Vương không người thi lễ một cái, sau đó việc nhân đức không nhường ai ngồi ở bên trái thượng thủ vị trí. Bây giờ Trung Quỳ chấp trưởng địa phủ đại quyền, quyền cao chức trọng, có thể mơ hồ nói là âm tào địa phủ người thứ ba. Cho dù là đều là bốn đại phán quan lục chi đạo, cũng thấp hắn một đầu. Thậm chí liền Bình Đẳng Vương cũng phải cấp hắn ba phần tình mọn. Đợi Trung Quỳ sau khi ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy Bình Đẳng Vương ho nhẹ một tiếng, mặt mang uy nghiêm nói: "Nếu người đã tới đông đủ, vậy thì nói một chút bản vương lần này triệu tập đại gia tới trước mục đích a." Dứt lời, đục ngầu con ngươi đảo qua dưới trận đám người. Một đám địa phủ cao tầng tụ tinh hội thần nhìn Bình Đẳng Vương, chờ đợi Bình Đẳng Vương đoạn dưới. Sau đó Bình Đẳng Vương chính là thản nhiên nói: "Phía trước ta Âm Ti đã đem tín ngưỡng truyền khắp toàn bộ Thiên Nam vực, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hiện tại toàn bộ Bắc Hoang giới đều là lâm vào náo động, vô số sinh linh chết thảm. Những sinh linh này bởi dương thọ chưa hết cũng không đoan uổng mạng, oán khí sâu nặng, sinh ra không biết bao nhiêu hung lệ ác quỷ. Trong đó đủ một sinh ra chính là thánh cảnh tồn tại. Những thứ này ác quỷ vô pháp vô thiên, tàn sát thương sinh. Còn đây là ta địa phủ chi thất chức cũng. Địa phủ sẽ không đúng tay nhân, yêu lương tộc phân tranh, nhưng tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị ác quỷ hoành hành nhân gian. Nếu không, nếu là bị Âm Tiên tử biết được, sợ là sẽ phải có chút trách tội, cho nên bản vương thấy quyết định." Hắn ngừng nói, đứng dậy, một cổ vô hình uy áp áp bách ở chúng nhân trong lòng, để cho bọn họ không khỏi kinh sợ. Chỉ thấy Bình Đẳng Vương nói tiếp: "Đó chính là ta Âm Ti, phái ra Âm Ti đại quân đánh dẹp dọn dẹp sạch những thứ này oan hồn ác quỷ." Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trung Quỷ, nói ra: "Trung Sử." Nghe được Bình Đẳng Vương hô hoán, Trung Quỷ vội vã đứng lên tới, chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Trung Quỷ ở." "Ừm." Bình Đẳng Vương ngừ nhẹ một tiếng, ra lệnh nói: "Trung Sử, ngươi làm Âm Ti phán quan, khu tả trả ma tướng quân, ti tập nã ác quỷ chi yếu sự tình, sâu nặng đế quân bệ hạ tín nhiệm, lần này chinh phạt những thứ này ác quỷ trọng trách liền giao cho ngươi. Mặt khác điều Bạch Vô Thường Tạ Tất An, Bạch Cốt thần tướng, Oán Quỷ thần tướng, cũng 10 vị chân thánh kỳ ngũ phẩm chinh phạt thần tướng phụ tá Trung Sử. Phong đô đại doanh phát đại quân 300 vạn, câu hồn ti quỷ sai dốc hết toàn lực, tất phải lấy nhanh nhất tốc độ dọn dẹp sạch toàn bộ Bắc Hoang giới ác quỷ. Hơn nữa yêu, người hai tộc trận đại chiến này nhất định kéo dài, khẳng định còn sẽ có vô số tử thương, các ngươi muốn gia tăng chú ý, không muốn cho ta chọc ra lâu tử, để cho ta ở đế quân bệ hạ nơi đó khó coi. nếu là có sinh linh cản trở ta địa phủ công chấp hành sự tình, bất luận người phương nào, giống nhau lột bỏ kỳ dương thọ. Câu kỳ hồn phách gáp tại địa phủ vấn tội. Cho dù là trời sập, cũng có bản vương chịu trách nhiệm, cũng có đế quân bệ hạ chịu trách nhiệm. Các ngươi buông tay làm. Bình đẳng vương trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát khí, để cho trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh. Đang nói rơi xuống đất, bị bình đẳng vương điểm danh địa phủ cao tầng chính là nhất tề đứng dậy. Tự tin nói, thật không phụ bình đẳng vương đại nhân phó thác. Bình đẳng vương hài lòng gật đầu. Sau đó khoát tay nào nói, việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ. Đám người nghe vậy, không dám có chút dây dưa. Ở trung quỷ dưới sự hướng dẫn, ý theo dập quân tối lui ra khỏi bình đẳng điện. Sau đó hóa thành một đạo đạo độn quang hướng về âm tào địa phủ từng cái nha môn bay đi, chuẩn bị tay phát binh chuyển nghi. Dù sao mấy triệu đại quân xuất động, có thể nói là âm ti từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần. Nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, sợ là sẽ phải ngoài ý mà theo trung quỷ đám người rời đi. Nguyên bản tràn đầy bình đẳng đại điện trong nháy mắt liền trống một nửa. Ở đây còn thừa lại người đều biết, bình đẳng vương lời nói vẫn chưa nói xong. Quả nhiên, bình đẳng vương vừa nhìn về phía lục chi đạo, trầm tư một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, lục phán, trung sử xuất lĩnh đại quân đi vào tập nã ác quỷ. Liền do ngươi thay thế trung sử tạm thời xử lý âm tào địa phủ bên trong cao thấp sự vật. Cần phải không muốn sinh nhiễu loạn, mà khác thừa dịp dương gian giới lại loạn, bác hoang giới các đại tu hành thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc chi tế. Thế tất yếu lần thứ hai mở rộng ta âm tào địa phủ lực ảnh hưởng. Lục chi đạo vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Đừng xem bình đẳng vương lời nói nhẹ, nhưng cái này có thể sánh bằng trung quỷ nhiệm vụ muốn phức tạp nhiều. Dù sao trung quỷ chỉ cần phụ trách đã sát sát là được, hắn cũng là nhặt lên trung quỷ cái này một cái cục diện rồi dám. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới có thôi phụ quân ở thời gian. Nhưng bình đẳng vương mệnh lệnh hắn hiểu khởi dám vi phạm. Huống hồ, đây là hắn thân là địa phủ cao tầng sở phải gánh vác trách nhiệm. Chỉ thấy hắn vất một cái quan bảo, hướng về bình đẳng vương túi người hành lễ. Sau đó liền dẫn theo dưới trướng nhân chậm rãi thối lui ra khỏi bình đẳng điện. Theo lục chi đạo đám người rời đi, bình đẳng điện trong nháy mắt trở nên vắng lạnh xuống tới. Bình đẳng vương ánh mắt u, đứng chắc tay. Cặp kia đục ngầu trong con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Theo yêu tộc xâm lấn, toàn bộ Bắc Hoang giới đều lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong. Thừa dịp rối loạn, các đại tu hành thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc chi tế. Quá khứ bị chính đạo thế lực gắt gao chèn ép ma tu cùng quỷ tu lặng lẽ vùng lên. Bọn họ thừa dịp loạn không kiêng nể gì cả tập sát phàm nhân, hút tinh huyết, nuốt hồn phệ phách, thậm chí đồ thành lục quận. Thường thường vừa ra tay chính là mấy triệu sinh linh tử thương. Phàm nhân ở nơi này chút cường đại tu sĩ trước mặt không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể nền cổ đợi giết. Quá khứ trong thời thái bình, phàm nhân tuy là chịu đến tu sĩ áp bách, nhưng còn như trước có thể miễn cưỡng sinh tồn xuống phía dưới. Mà bây giờ sinh tồn cũng là thành một loại hy vọng xa vời. Một ít ở vào hậu phương lớn đại vực còn tốt, thế nhưng một ít ở vào chiến sự tiền tuyến đại vực, sớm đã là thập thất tử không. Hơn 10 dặm đều không thấy bóng người, khắp nơi đều là trắng xóa bạch cốt, đây là một mảnh chân chính nhân gian luyện ngục. Trường Phong Trấn là Bích Viêm vực một người trong tầm thường tiểu trấn tử. Toàn trấn cư dân vạn người không đến, lại đại đều là phàm nhân. Ngày xưa coi như bình tĩnh, nhưng mà hôm nay một con hung lệ ác quỷ xuất hiện ở trong trấn nhỏ, sự xuất hiện của hắn phá vỡ cái trấn nhỏ này mấy trăm năm qua bình tĩnh. Chỉ thấy trong trấn nhỏ, quỷ khí đầy trời. Một cái hư ảo thân ảnh thủ phạm diễm ngập trời đuổi giết trong trấn thất kinh chạy thủ mạng phàm nhân. Nhưng nhất giới phàm nhân há lại chạy quá tu vi không tầm thường ác quỷ. Chỉ thấy một đạo quỷ vụ dâng lên, vài cái bởi vì chạy trốn chậm vô ý ngã nhào trên đất phàm nhân bị ác quỷ hút khô rồi tinh khí, trở thành cây khô. Hấp thu vài cái phàm nhân tinh khí ác quỷ chưa thỏa mãn, chỉ thấy hắn liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra nụ cười tàn bạo ý đem ánh mắt tham lam nhìn về phía còn lại chạy thủ mạng phàm nhân, đang muốn hướng về một đám trốn chạy phàm nhân đánh tới. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố xảy ra. Lưỡng đạo quỷ dị thân ảnh cũng là đột nhiên từ trong hư không hiện lên, chính là âm ti hắc bạch vô thường. Chỉ thấy cái kia bạch vô thường bước ra một bước, quát lên, lớn mật tác quỷ, dĩ nhiên tại dương gian tác loạn, tập sát phàm nhân. Dứt lời, trong tay câu hồn tầm chính là mạnh ném, hướng về ác quỷ chụp tới. Ác quỷ cảm giác hai người này cái kia cao thâm lại tựa như thiên địch một dạng khí tức, không khỏi quá sợ hãi, vừa muốn xoay người chạy trốn, cái kia câu hồn tầm nhưng lại như là kỳ tới, hung hăng đeo vào ác quỷ trên cổ. Ác quỷ dùng rằng muốn chạy trốn câu hồn tầm ràng buộc, cũng là phát hiện càng dễ rủa quỷ dị này dây thường lại bộ càng chặt. Một số gần như làm cho hắn hít thở không thông. Rốt cục, bỏ qua không sợ chống lại, thúc thủ chịu trói. Cái kia bạch vô thường nhìn về phía trên mặt đất cái kia mấy cổ không một tiếng động thấy khô. Trong con ngươi tức giận chợt lóe lên. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là đã tới chậm, làm cho nghiêm ngặt quỷ sát chết vài cái phàm nhân. Thế gian lại thêm vài cái uổng mạng chi hồn. Hắn hung hăng nhìn cái kia ác quỷ. Trong tay khốc tang đồng nặng nề quất vào ác quỷ trên người. Khốc tang đồng làm khắc chế quỷ hồn vật, uy năng cường đại dường nào. Bị khốc tang đồng quất trên người, quả thực làm cho hắn sống không bằng chết. Vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể bạch vô thường như trước không quan tâm, chỉ đem cái này ác quỷ quất toi thóc mới, chỉ có dừng tay. Sau đó nhìn về phía tại cái kia mấy cổ thây khô bên cạnh thất kinh du đã hưởng mạng chi hồn, dùng câu hồn tầm đem cùng ác quỷ xuyến với nhau. Một đạo hắc vụ từ hắc bạch vô thường hai người dưới chân dâng lên. Đợi hắc vụ tán đi, tại chỗ lại cũng không có hắc bạch vô thường cùng với một đám quỷ hồn thân ảnh. Một đám phàm nhân ở mới vừa trong biến cố thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, nguyên tưởng rằng chắc chắn phải chết chính bọn họ, cũng là không nghĩ tới lại vẫn nhiều lần thoát chết. Chất phát chính bọn họ hướng về hắc bạch vô thường phương hướng phủ phủ quỳ một cái, cuốn bít giật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích màu sắc, trong miệng nhất tề nói: đa tạ ân nhân ân cứu mạng. đa tạ ân nhân ân cứu mạng mọi người ở đây cảm ơn chi tế. Một già một trẻ lưỡng đạo mặc đạo bảo thân ảnh cũng là từ nhỏ ngoài trấn vội vã chạy tới. Chỉ thấy lao đạo sĩ kia khuôn mặt giản mua không ngớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dầu hết đèn tắt một dạng. Bị cái kia tiểu đạo sĩ chiến nguy nguy đỡ lấy. Lao đạo sĩ cảm giác bên trong trấn nhỏ còn sót lại quỷ sai khí tức. Hướng về bên cạnh tiểu đạo sĩ chậm rãi nói, xem ra là địa phủ quỷ sai chạy tới, hàng phục các quỷ. Vừa mới rời đi, cái kia tiểu đạo sĩ tán đồng gật đầu. Nho nhỏ niên kỷ cũng là có vài phần đại nhân ổn trọng. Dường như cảm giác được có người sau lưng đến, như trước chưa tỉnh hồn một đám trấn nhỏ sinh dân vội vã đứng lên tới. Cảnh giác nhìn đến đạo sĩ hai người, trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. DS, phần 2, chương 193, địa phủ ở Bắc Hoang giới địa vị. Chương 193, địa phủ ở Bắc Hoang giới địa vị. Lao đạo cười khổ một tiếng, làm một nói ấp, hướng về phía một đám trấn nhỏ cư dân nói, công đức vô lượng thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ, vân đạo Trần Hi Ý Điệp, giác tiểu đồ gặp qua các vị cư sĩ. Một đám trấn nhỏ cư dân như trước bất vi sở động, nhìn vẫn là vẻ mặt cảnh giác trấn nhỏ cư dân. Trần Hi Ý không khỏi lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, vân đạo không phải phần tử xấu, vân đạo là Ngô quận vọng phong quan trưởng lão. Các vị cư sĩ có thể biết mới vừa cứu bọn ngươi người già sao lai lịch? Những lời này trong nháy mắt gợi lên trấn nhỏ cư dân hứng thú. Ánh mắt của bọn họ sáng lên, chỉ thấy từ một đám cư dân trung chậm rãi đi ra một cái dần dần già rồi lão giả. Lão giả kia nhìn Trần Hí Y thì có chút phòng bị nói, lão hủ thiêm vì thế chấn trưởng chấn, cũng xin đạo trưởng báo cho biết, bọn ta ân thân phận của người, làm cho bọn ta ngày khác có báo ân cơ hội, mà đối với đạo trưởng tự nhiên cũng sẽ có điều tạ ơn. Trần Hí Y thì bước dâu một cái, đối với lão trưởng chấn nói tạ ơn từ chối cho ý kiến, mà là chậm rãi mở miệng nói, các vị cư sĩ có thể biết âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ. Một đám chấn nhỏ cư dân lặp lại niệm một tiếng, vô ý thức lắc đầu. Tựa hồ đối với âm tào địa phủ hoàn toàn không biết. Một màn này hoàn toàn ở Trần Hí Y thì dự liệu bên trong. Nếu là ở Thiên Nam Vực, âm tào địa phủ đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Nhưng nếu là ly khai Thiên Nam Vực, ngoại trừ một ít cường đại tu hành thế lực, sợ rằng không có mấy người phàm nhân biết âm tào địa phủ tồn tại. Đây cũng không phải âm tào địa phủ không có danh tiếng. Hiện tại âm tào địa phủ biểu lộ bên ngoài thực lực, cho dù là Bắc Hoang giới người thống trị giới chủ phủ cũng kiêng dè không thôi. Những thứ này chấn nhỏ cư dân không biết, chỉ là bởi vì chỗ ở tầm thứ không đủ mà thôi, không có biết âm tào địa phủ tư cách. Ngay sau đó, Trần Hí Y Y chính là bắt đầu hướng về một đám cư dân bắt đầu cẩn thận giới thiệu âm tào địa phủ. Theo giới thiệu thâm nhập, một đám cư dân nghe được là kích động không thôi, liên đối với Trần Hí Y thì phòng bị cũng buông xuống ba phần. Nói xong lời cuối cùng, chỉ thấy Trần Hí Y thì thản nhiên nói, nếu như các vị cư sĩ không muốn lấy sau đó mới bị ác quỷ tập kích, có thể ở trong trấn kiến tạo sinh tử, cung phụng địa phủ quỷ thần, cung phụng thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ. Có địa phủ quỷ thần tồn tại, bất kỳ cái gì si mị võng lượng đều muốn kiêng kỵ ba phần, nhất định có thể bảo hiểm được các ngươi một phe này thái bình, không đang vì ác quỷ sợ quấy nhiễu. Nói xong lời cuối cùng, Trần Hí Y Y cũng là không khỏi thổn thức không ngớt. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình lần đầu tiên gặp phải cái kia địa phủ quỷ sai, cũng là từ cái này cái quỷ sai xuất hiện về sau, âm tào địa phủ liền thanh danh vang dội. Cho tới bây giờ, hơn nửa Bắc Hoang giới tu hành thế lực nghe thấy âm tào địa phủ tên đều sinh lòng kính nể, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, đây là một cái có thể địch nổi giới chủ phủ thần bí tồn tại. Đây hết thảy, cụ thể còn muốn từ ngày đó Bình Đẳng Vương hiện thân liên tiếp đánh tan hai vị thiên địa phong vương cảnh giới trí cường giả nói lên ngày ấy, Trung Châu Cố thị đế tộc tộc chủ Cố Huyền Thiên cùng Tô thị đế tộc tộc chủ Tô Tín vì tranh đoạt du đồng hồ chung cái kia hay là bảo vật. Ở Thiên Nam vực đánh đập tàn nhẫn, hai người bọn họ giao chiến không có làm chút nào che giấu. Tuy là đi thiên ngoại, thế nhưng thiên địa phong vương cảnh giới cường giả siêu cấp giao thủ là kinh khủng bực nào. Vô số tinh thần bị hai người đánh bể, động tĩnh to lớn. Một ít cường đại tu sĩ tự nhiên có thể cảm giác được hai người tồn tại. Đang lúc bọn hắn cho rằng cái kia hai vị cường giả khủng bố trong đó sẽ có một người thắng được lúc, lại không nghĩ tới một cái thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện. Trong lúc giở tay nhấc chân liền mạt sát hai vị thiên địa phong vương. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Phải biết rằng, thiên địa phong vương cũng không phải cái gì miếu cầu, cũng không phải bên cạnh ở trên rau cải trắng, mà là phóng nhãn toàn bộ nguyên đường giới, đều có thể nói lên được là tuyệt đối cường giả. Thiên địa phong vương tuyệt đối là đứng ở vô số tu sĩ tạo thành kim tự tháp bên trên nhất định phong tồn tại. Cao cao tại thượng, phảng phất thần linh. Cho dù lấy Bắc Hoang giới nhất giới lực, trên mặt nổi thiên địa phong vương tồn tại cũng chỉ có giới chủ phụ giới chủ một người. Còn như ngầm, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ngũ tôn. Nhưng chính là như vậy nhân vật khủng bố, cũng là không có bất kỳ sức đánh trả nào chết ở cái kia vĩ đại thân ảnh trên tay. Tựa như con kiến hôi một dạng. Càng đáng sợ hơn chính là, cuối cùng cái kia vĩ đại tồn tại cùng lăng tẩm bên trong cường giả một trận sinh tử. Cuối cùng đem cái kia lăng tẩm bên trong cường giả lấy thực lực tuyệt đối tiêu diệt. Vị kia lăng tẩm bên trong cường giả, cho cảm giác của bọn họ là so với giới chủ đại nhân còn cường đại hơn. Trong lòng bọn họ không khỏi hoài nghi, nếu như giới chủ chống lại vị kia vĩ đại tồn tại, có hay không có thể chiến thắng? Hơn nữa, không nói cái kia vĩ đại tồn tại, chỉ là ngày ấy địa phủ lấy ra còn lại chiến lực càng làm cho chính bọn họ kinh hãi không thôi. Bọn họ đã biết, âm tào địa phủ không chỉ có thiên địa phong vương, còn có đại thánh, cũng có số lượng đông đảo chân thánh, còn có vô số đếm không hết đếm trung hạ tầng tu sĩ, thực lực đủ để có thể so với thống trị Bắc Hoang giới mấy vạn năm giới chủ phủ. Phía trước, ở tại bọn hắn đối với âm tào địa phủ trong nhận biết, âm tào địa phủ chỉ là một có thủ đoạn triệu hoán đại đế pháp thân thế lực cường đại, không hơn. Nhưng này ngày địa phủ biểu hiện ra thực lực, cũng là đổi mới bọn họ tăng quan. Bọn họ minh bạch rồi, cho dù không có cái kia đại đế pháp thân, địa phủ cũng là Bắc Hoang giới tuyệt đúng bá chủ. thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn ra ngoài chủ phủ không ít. Giới chủ phủ giới chủ tuy là thực lực cường đại, thần bí, nhưng là lại không có bình đẳng vương như vậy liên chạm ba vị thiên địa phong vương ngạo nhân chiến tích. Từ địa phủ ở Bắc Hoang giới không che giấu chút nào hiện lộ thực lực phía sau, đã có không chỉ một gia đại vực vực chủ âm thầm phái ra sứ giả liên lạc địa phủ. Chỉ là địa phủ quá mức thần bí, bọn họ tìm không được địa phủ sơn môn chỗ mà thôi. Bọn họ như thế nào lại nghĩ đến, ấp đào địa phủ vậy mà lại tọa lạc tại một cái bản chất viễn siêu nguyên đương giới trên thế giới. Từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, Trần Hi Y lần thứ hai nhìn về phía một đám chấn nhỏ cư dân, cũng là thấy kia một ít chấn cư dân đang ánh mắt sáng quắc tử tử mà theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy hưng cực, hoàn toàn đã không có phía trước đối với Trần Hi Y thầy trò hai người phong bị. Chỉ thấy lao kia trưởng chấn chiến uy nguy từ trong đám người đi ra, hướng về Trần Hi Y túi người hành lễ nói: "Ta đại biểu trong chấn nhỏ lão bách tính đa tạ Trần đạo trưởng, nếu không phải Trần đạo trưởng báo cho ta biết các loại, chờ âm tào địa phủ tồn tại, chúng ta chỉ biết khổ những thứ này hung hành ác quỷ lâu rồi. Cũng xin Trần đạo trưởng yên tâm, chúng ta trong chấn nhỏ người nhất định sẽ đem hết toàn lực ở trong chấn kiến tạo một tòa sinh tử mỗi ngày cung phụng địa phủ quỷ thần cùng thiên tề nhân thánh đế quân bệ hạ." Hương hỏa không dứt, cầu nguyện thiên tề nhân thánh đế quân bệ hạ bảo hộ bọn ta bình an. Nghe được lao chấn trưởng cam đoan, Trần Hi Y mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng là thả lỏng một hơi. Hắn nhìn bên trên tiểu đạo sĩ, trong mắt lóe lên một tia từ ái màu sắc, vừa muốn xoay người rời đi, nhưng là bị lao trưởng chấn gắt gao níu lại. Sau đó ở lao chấn trưởng đau khổ thỉnh cầu dưới, ở trong chấn dùng một trận bữa trưa, mới chỉ có ở cư dân trong chấn nhiệt tình giữ lại trong tiếng ly khai chấn nhỏ, thầy cho hai người lần nữa bước lên đi trước trạm kế tiếp con đường. Kỳ thực vì địa phủ truyền bá tín ngưỡng đây hết thảy, không có ai ở sau lưng sai khiến, càng không có người ở sau lưng bức bách hắn, đây hết thảy đều là Trần Hi Y để tự nguyện. Bởi vì từ lần trước ở âm tào địa phủ tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó, Trần Hi Y thì nhìn phai nhạt toàn bộ. Hắn hiện ở tu hành là thông âm dương chi thuật, là quanh năm cùng âm tào địa phủ giao thiệp pháp thuật. Cái kia cung phụng tự nhiên là âm tào địa phủ một đám quỷ thần. Tín ngưỡng sâu nhất vậy khẳng định âm tào địa phủ người thống trị. Âm thiết tử, thiên tề nhân thánh đế quân. Làm địa phủ tuyên truyền tín ngưỡng, chính là ở cường đại bọn họ thân mình. Địa phủ tín ngưỡng truyền bá càng động, bọn họ những thứ này tu hành thông âm dương thuật người địa vị tự nhiên cũng sẽ càng cao. Từ đám bọn hắn bắt đầu tu hành thông âm dương thuật một khắc kia trở đi, trên cơ bản đã có thể nói là cùng âm tào địa phủ triệt để trói với nhau. Như ngày nào đó âm tào địa phủ không tồn tại, bọn họ tu hành cũng không có đất dụng võ. Mà cái này cũng là âm tạo địa phủ một đám cao tầng cho dù biết thông âm dương thuật tệ đoan, nhưng không khỏi dừng, mà là thiết định một cái ba tệ hại ngũ thiếu tu hành ngưỡng cửa một trong những nguyên nhân. Địa phủ quỷ thần cũng cần dương gian người sống vì bọn họ phất cờ hò reo, mà hắn cũng không còn mấy năm sống khỏe, thừa dịp mấy năm này còn có thể di chuyển. Liên vì mình, vì địa phủ tận phần lực a. Coi như là vì mình ngày đó sở tác sở vi chủ tội. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn thầy trò hai người, còn rất nhiều thờ phụng âm tạo địa phủ, thờ phụng âm thiên tử tu sĩ cũng quyết nhiên bước lên vì âm tạo địa phủ truyền bá tín ngưỡng đường. Bọn họ chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Mà Trần Hi Y không có chú ý tới là bên cạnh hắn chính là cái kia tiểu đạo đồng, trong mắt cũng là nổi lên một tia ánh mắt kiên nghị. Dung nhỏ đến liền Trần Hi Y đều không nghe được thanh âm lẩm bẩm nói: "Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta cũng nhất định sẽ đem thông âm dương chi thuật phát huy, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Cái này tiểu đạo đồng có một cái tên, hắn gọi Trần Bố Y, Bố Y dân chúng Bố Y. Ở hè nóng bức viêm nhật dưới, một cái tiểu đạo sĩ đỡ lấy một lao đạo sĩ, hai người chậm rãi đi về phía trước, trang diện có vẻ dị thường ấm áp. DS, canh thứ 3. Có phiếu đánh giá, có hoa tươi, có phiếu hàng tháng tất cả mọi người bố thí cho tại hạ một điểm A. Trên nghèo. Chương 194, âm tào địa phủ bành trướng tốc độ. Câu hoa tươi, chương 194, âm tào địa phủ bành trướng tốc độ. Câu hoa tươi, ở nơi này trong vòng nửa năm, nhân, yêu lưỡng tộc chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là chân thánh kỳ trở lên tu sĩ liền bỏ mình tám vị, trong đó càng là có một vị nhân tộc đại thánh cảnh cường giả. Hắn ở trợ giúp còn lại khu vực lúc, bị thu được tiếng gió thổi nghe tin chạy tới lại trước giờ bảy mai phục bốn tôn yêu tộc đại yêu thánh vây giết, chết không toàn thây. Nhiều cái khu vực đã bị bọn họ song phương hoàn toàn đánh thành một vùng phế tích. Song phương cộng lại nhân mã tử thương vô số, thi thể phòng trừng đều có thể chất đầy nửa cái đại vực. Chảy ra tiên huyết tụ tập thành xuyên hải, nhiễm đỏ đại địa. Vô số hung ác gác quỷ từ trong núi thây biển máu sinh ra, làm ác thương sinh, bách tính khổ không thể tả. Mà nhân tộc tu sĩ bận bề việc, cùng yêu tộc chiến tranh, căn bản không thể quản hết được, chỉ có thể theo đuổi tự do. Huống hồ ở đại bộ phận trong mắt của tu sĩ, những cái này phạm nhân bất quá chỉ là một ít đê hèn con kiến hôi mà thôi. Chết nhiều hơn nữa bọn họ cũng không cái gọi là. Chính là dưới tình huống như vậy, yêu ma quỷ quái mới chỉ có ngày càng hung hăng ngang ngược. Mà ở lúc này, âm tào địa phủ đột nhiên xuất hiện, cũng là cho những thứ này trong cực khổ dễ rủa nhân tộc mang đến một tia thử quang. Vô số ác quỷ bị âm ti sai phái đại quân bắt giữ, một ít dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tức thì bị trực tiếp giải quyết tại chỗ. Hồn phi phách tán, trong đó đủ có hai vị mới đản sinh chân thánh kỳ ác quỷ, bị âm ti bạch vô thường trong lúc dở tay nhấc chân đặt bỏ. Hành động này thật to chấn nhiếp một đám hung ác ngang ngược si mị bóng lượng, để cho bọn họ đã biết trong trời đất này còn có quản hạt sau khi chết chúng sinh âm tào địa phủ tồn tại. Hành sự gian cũng có một ít cố kỵ, không còn dám quang minh tránh đại tàn sát nhân tộc. Ở âm tào địa phủ âm binh quỷ sai nhóm xuất thủ thanh lý nhân gian ác quỷ lúc, một ít thần bí khách đến thăm cũng lặng yên không tiếng động theo sát phía sau mà đến. Bọn họ ở âm ti quỷ thần hiện thân khu vực trắng trợn tuyên dương âm tào địa phủ tồn tại. Những thứ này phàm nhân bách tính nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết nghĩ ai có thể ở nguy hiểm quan đầu che chở bọn họ. Mà hiển nhiên, Âu Đào Địa Phủ chính là tại loại này có thể ở thời khắc nguy nan cho bọn hắn cung cấp che chở chỗ. La Cố, một tòa lại một ngồi xem vũ ở Bắc Hoang giới đại địa bên trên hướng khởi. Vô số âm ti quỷ thần được tố thành kim thân chỗ cao với những thứ này xem vũ chung. Có âm ti quỷ thần chấn giữ địa phương, trừ tà lui tránh. Yêu ma quỷ quái không dám quá mức làm cản. Thiên địa chỉ một thoáng dường như trở nên thanh minh. Đương nhiên, thiên hai nhân họa vẫn là không cách nào tránh khỏi. Dù sao âm ti chỉ phụ trách quản thúc vong linh, mà đối với một màn này, các vực thống trị thế lực tự nhiên là có phát giác, chỉ là bọn hắn lại làm như không thấy. Thứ nhất, bọn họ thật sự là không có thực lực sẽ xuất thủ hạn chế âm tào địa phủ phát triển, bởi vì tất cả sinh lực đều bị phái đi cùng yêu tộc tác chiến tiền tuyến. Thứ hai, đó chính là bọn họ hoàn toàn không có hạn chế âm tào địa phủ phát triển ý tưởng. Bọn họ đối với âm tào địa phủ thực lực rất rõ ràng. Đây là một cái so với giới chủ phủ tới đều không kém bao nhiêu quái vật lớn, thậm chí là còn hơn. Đương nhiên, đây là đang không có nguy hiểm cho đến bọn họ địa vị thống trị dưới tình huống. Bất quá ở quan sát của bọn hắn chung, âm tào địa phủ tựa hồ là đối với tu sĩ thế lực sự vụ của nhau nhúng tay không sâu. Bọn họ chỉ để ý hạt tâm hồn. Tựa như hiện tại âm tào địa phủ chỗ ở đại bản doanh Thiên Nam vực, Mặc Kình Thiên vị trí lúc đó chẳng phải ngồi vững vững vàng vàng sao? Hơn nữa bọn họ cũng không có nghe nói Thiên Nam vực vực chủ phủ muốn đi gặp âm tào địa phủ giao nộp nạt họ sao cung phụ. Chỉ cần không quấy nhiều âm tào địa phủ tín ngưỡng truyền bá là được. Thậm chí ở trong lòng bọn họ còn hơi có chút chờ mong. Âm tào địa phủ có thể phủ định giới chủ phủ, trở thành mới Bắc Hoang giới bá chủ. Dù sao bây giờ giới chủ phủ đối với bọn họ địa bàn quản lý những thứ này vực chủ áp bách thật sự là nghiêm trọng. Đã đến cổ không thể tả tình trạng đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn trong nội tâm giác vọng, nhưng là lại không dám nói ra. Bởi vì bọn họ tin tưởng, phàm là bọn họ biểu lộ cái ý nghĩ này, nếu như bị giới chủ phủ biết được, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Ở hơn phân nửa Bắc Hoang giới địa bàn quản lý các vực chủ phủ có lòng vô tâm dung túng phía dưới. Địa phủ tín ngưỡng truyền bá tốc độ phát triển cực nhanh. Rất nhanh thì tịch quyền hơn nửa Bắc Hoang giới. Âm tào địa phủ tên ở phàm nhân cùng tu sĩ trong miệng lưu truyền rộng rãi, nổi tiếng tăng lên rất nhiều. Âm tào địa phủ động tác lớn như vậy tự nhiên không gạt được hiểu biết đông đảo giới chủ phủ. Giới chủ phủ rất nhanh nhận được âm tào địa phủ ra bên ngoài bành trướng, dường như có uy hiếp được bọn họ địa vị thống trị tin tức. Một hồi chủ đề quay chung quanh âm tào địa phủ giới chủ phủ cao tầng hồi ức ở giới chủ phủ chỗ sâu một tòa đại điện đúng hạn tổ chức. Trong đại điện, hơn 10 đạo khí tức cổ xưa, kinh khủng thân ảnh đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức của bọn họ như vực sâu biển lớn, trên dưới quanh người vô cùng thành ý vần quanh, thấy không rõ mặt mũi, nhưng không thể nghi ngờ là cái này hơn 10 đạo thân ảnh đều là cường đại thánh cảnh cường giả, trong đó càng là có 6 người đạt tới đại thánh cảnh. Trong này còn không bao quát những cái này bị giới chủ phủ phái đi ra ngoài đốc chiến, phòng bị yêu tộc giới chủ phủ tu sĩ. Nếu như cộng lại, giới chủ phủ thực lực sợ rằng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đây chính là quản hạt nhất giới thế lực cấp độ bá chủ cường đại. Nếu không có thực lực tuyệt đối, làm sao trấn áp lớn như vậy Bắc Hoang giới? Để cho bọn họ túi đầu xương thần. Đương nhiên, đây cũng là giới chủ phủ hút khô rồi toàn bộ Bắc Hoang giới cốt nhục tất nhiên kết quả. Nếu không, giới chủ phủ cũng rất khó tích góp từng tí một gia thực lực cường đại như vậy. Một lúc lâu, những thứ này ngồi xếp bằng thân ảnh mạnh mở mắt ra tới. Nhất Đề đứng dậy, hướng về đại điện chủ vị ở trên phương hướng túi người hành lễ. Cung kính nói, bọn ta gặp qua giới chủ đại nhân. Hướng về chủ vị nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái bạch y thân ảnh lặng lẽ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn đến, cho dù là trong đại điện một đám cường giả đều không có chút nào phát hiện. Chỉ thấy hắn người mặc một bộ bạch sắc hoán hoa cẩm kẹp áo lót, bên hông cột một cây nhà thanh sắc chu vân kim mang, một đầu trưởng như nước chảy tóc dài, có một đôi thâm thúy sắc bén tuấn nhãn, vóc người trội hơn, thật là thản nhiên tự nhiên hào hoa phong nhã. Cái này chính là quản hạt Bắc Hoang giới trăm tỷ tỷ thương xanh giới chủ phủ người thống trị, đương đại giới chủ Viên Hồng Nho, nhất tôn tiên địa phong vương cảnh giới trí cường giả. Hồng Nho, Hồng Nho, thật là người cũng như tên. Nhìn dưới trận đám người, Viên Hồng Nho hài lòng gật đầu, hai tay hắn hư kéo, một cổ vô hình thiên địa chi lực nổi lên, đám người nhất thể bị hắn đỡ lên. Hắn mỉm cười, nổi lên như một xuân phong nụ cười. Ôn hòa mở miệng nói, lần này bổn tọa mời các vị trưởng lão, khách khanh đến đây, một là vì thương thảo phản công yêu tộc một chuyện, hai là thần bí kia âm tào địa phủ gần nhất ở ta Bắc Hoang giới dục dịch, đã trắng trợn ở ta Bắc Hoang trong giới hạn bành trướng ảnh hưởng lực, Bắc Hoang giới người tâm tư biến, đã mơ hồ có uy hiếp được ta giới chủ phủ địa vị xu thế. Tất cả mọi người hảo hảo nói một câu, ta giới chủ phủ nên làm thế nào ứng đối? Là tiên xuất thủ đối phó yêu tộc hay là trước xuất thủ bóp chế trụ âm tào địa phủ? Cho dù là ổn trọng như Viên Hồng Nho, đang nói tới âm tào địa phủ lúc, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một ngưng trọng màu sắc. Không có gì khác, ngày ấy bị kia âm tào địa phủ thần bí thiên vương mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hắn cảm giác mình tại cái kia các loại chờ tồn tại trước mặt, sợ rằng không căng được ba hợp, sẽ gặp bị bên ngoài chạm sát. Nếu không phải trong tộc còn có vị kia cổ xưa tồn tại, chỉ sợ hắn căn bản cũng không dám dâng lên cùng âm tào địa phủ chống lại ý tưởng. Còn như ngoại giới theo như lời hắn cùng với vị kia địa phủ thần bí thiên vương ai mạnh ai yếu, hắn từ chối cho ý kiến, chỉ có thể làm cho cười. Thân là thiên địa phong vương, hắn tự nhiên biết hắn cùng với vị kia có bao nhiêu chênh lệch. Thiên vương là giỏi hơn thiên địa phong vương bên trên lại thấp hơn nửa đế phía dưới tồn tại. Một đám giới chủ phủ trưởng lão, khách khanh ngay vậy, đều là nhất thể mặt lộ vẻ thận trọng màu sắc. Giới chủ trong đại dân cư hai người này đều là không phải dễ đối phó tồn tại. người trước tứ ngược hơn nửa Bắc Hoang giới, người sau thần bí khó lường hoàn toàn khiến người ta tham không phải thanh hư thật, mà không rõ ràng thực lực của đối thủ mới là đáng sợ nhất. Bên trong điện không người mở miệng, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chính là một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe cái rõ rõ ràng ràng. Một lúc lâu, một đạo ho nhẹ tiếng phá vỡ trong đại điện bình tĩnh. Chỉ thấy một cái lão giả áo bào trắng run rẩy rằng giặc đứng dậy. Tốt lắm, lại tựa như một trận gió là có thể thổi ngã thân thể dừng một chút. Đám người vội vã đang ngồi. Vị này đứng lên lão giả chớ nhìn hắn biểu hiện ra gầy yếu. Vừa vặn phần cũng là chân chân thực thực giới chủ phụ đệ hai người. Hắn chính là giới chủ phụ đại trưởng lão, Hoắc Văn đại thánh. Một thân thực lực đạt tới nửa bộ thiên phong vương cảnh giới tồn tại. Sâu nặng giới chủ đại nhân viên Hồng Nho coi trọng, bị hắn coi là phụ tá đắc lực. Tại hắn bê quan thời điểm, giới chủ phủ đại quyền liền do lão giả này lũng đoạn. Hoắc Văn đại thánh xử sự làm người công chính, lại ở giới chủ phủ hy vọng rất cao, rất cho bọn hắn tín phục. Chỉ thấy Hoắc Văn đại thánh háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Giới chủ đại nhân, các vị đồng đạo, xin nghe ta một lời." Theo hắn mở miệng, viên Hồng Nho nhãn tình sáng lên, cười nhạt nói, "Đại trưởng lão mời nói, bổn tọa chăm chú lắng nghe." Một đám giới chủ phủ cường giả cũng dồn dập phụ họa. Hoắc Văn thấy thế, chính là tiếp tục nói, "Y đi theo lão hủ xem ra, chúng ta giới chủ phủ việc khẩn cấp trước mắt là yêu tộc, mà không phải hay là âm tào địa phủ. Yêu tộc tàn sát bừa bãi Bắc Hoang giới lâu rồi, độc hại thiên hạ thương sinh, cho ta Bắc Hoang giới mang đến tổn thất khổng lồ, đưa tới ta Bắc Hoang giới thực lực đại tổn. Mà Bắc Hoang giới thực lực đại tổn chính là ta giới chủ phủ thực lực đại tổn. Hiện tại mới mở chiến thời gian nửa năm, cũng đã có mấy cái đại vực bị đánh tiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ, trở thành một vùng phế tích. Tử thương càng là vô số, trong đó thương vong lớn nhất còn lấy phạm nhân là nhất." Dứt lời, cái kia đục ngầu con ngươi đảo qua bên trong điện ngoại trừ viên Hồng Nho bên ngoài đám người, cười lạnh một tiếng nói, "Ta hiểu rõ rất nhiều người sẽ nói phàm nhân tính mệnh ti tiện như con kiến hôi, không cần để ý, nhưng tất cả mọi người chớ quên, các vị ở tại đây ai mà không từ phàm nhân đi tới ngày hôm nay bước này. Ta Bắc Hoang giới cơ sở lực lượng chính là do cái này vô số phàm nhân tạo thành, phàm nhân như nước, bọn ta như thuyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể phụ thuyền. Nếu như toàn bộ Bắc Hoang giới phàm nhân đều tổn hao hầu như không còn, 13 cái đại vực đều trở thành yêu tộc nhà thổ. Vậy ta cho dù là cạnh tranh thắng âm tào địa phủ thì như thế nào? Không phải là vì yêu tộc hình ảnh làm giá ý ỉa. Âm tào địa phủ tuy mạnh, vẫn còn chưa ban ngày ban mặt khiêu khích ta giới chủ phủ. Nhưng yêu tộc bất đồng, bọn họ nhưng là chân chân thực thực ở phá hủy ta giới chủ phủ thống trị căn cơ a. Cho nên, giới chủ đại nhân, các vị đồng đạo, lão hủ cho rằng bọn ta hẳn là trước chụp yêu tộc, lại cự địa phủ. Mong rằng các vị nghĩ lại." Ở Hoắc Văn phen này chấn chấn hữu từ ngôn luận dưới, một đám giới chủ phủ cao tầng tu sĩ đều không khỏi có chút xấu hổ thấp túi đầu của mình. Hoắc Văn đại thánh nói không sai, trong bọn họ một nhóm người đích thật là chẳng bao giờ đem phạm nhân tính mệnh không coi vào đâu. Dù cho hai người là đồng tộc mà giới chủ viên Hồng Nho càng là nghe được nhãn thả tia sáng kỳ dị, liên tục gật đầu. Mặt lộ vẻ tán thành ý Hoắc Văn đại thánh nói xong, chính là lại một cái mông lại ngồi trở xuống, cũng nữa không nói được lời nào. Lặng lặng mà đợi viên Hồng Nho quyết sách, dù sao hắn nên nói đều đã nói xong, còn như lựa chọn ra sao, vậy không có quan hệ gì với hắn. Hoắc Văn đại thánh sau khi ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy viên Hồng Nho vỗ bàn một cái, mạnh đứng lên tới. Trong con ngươi nổi lên một tia kiên quyết màu sắc, cũng không ở hỏi một đám giới chủ phụ cao tầng ý kiến, trực tiếp mở miệng nói, "Bổ tọa xem đại trưởng lão nói như vậy hữu lý, ta giới chủ phủ vẫn là cần phải lấy khu trục yêu tộc vì thủ nhiệm, đợi đem yêu tộc chạy về bắt chướng rừng rậm phía sau, thành thạo xử trí âm tào địa phủ. Ý ta đã quyết, chư vị nếu có dị nghị, cũng không cần nhiều lời." Sau đó hắn đem uy nghiêm con ngươi nhìn về phía Hoắc Văn, mở miệng nói, "Đại trưởng lão, ngươi muốn phối hợp tốt ta giới chủ phủ dưới trướng rất nhiều thế lực, triệu tập ta Bắc Hoang giới cường giả, tranh thủ ở nửa năm bên trong, tìm kiếm thời cơ cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến." Hoắc Văn đại thánh được nghe viên Hồng Nho phân phó, không chần chờ chút nào, hơi chắp tay nói, "Dạ." "Đs, đệ nhất càng có phiếu đánh giá, có hoa tươi, có phiếu hàng tháng, tất cả mọi người không nên keo kiệt." Chương 195, nhân, yêu lượng tộc thực lực kinh khủng. Chương 195, nhân, yêu lượng tộc thực lực kinh khủng. Từ giới chủ trong phủ phát ra từng đạo chiếu lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang giới lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực. Ở giới chủ phủ nghiêm lệnh cùng với Bắc Hoang giới gần gặp phải cự đại nguy cơ dưới, những thứ này Bắc Hoang giới thế lực cũng không ở ẩn dấu, dồn dập lấy ra chính mình tông môn nội tình. Dù sao nếu như giới chủ phủ thực sự chiến bại, vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ nằm ở một cái tình cảnh nguy hiểm. Dù sao yêu, người hai tộc là kẻ thù truyền kiếp, không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp. Vì vậy, vô số cổ xưa tồn tại trong ngủ say bị tỉnh lại, từ một chỗ nơi bí ẩn sống lại. Sau đó nhanh như điện chớp hướng về chiến tranh tiền tuyến chạy đi. Nhoáng lên lại là số lượng tháng trôi qua. Chiến tranh nghi ngờ đã tại Thăng Long vực bên trên nổi lên một lúc lâu. Cái này ngày xưa coi như phồn hoa đại vực lúc này sớm đã là thiên sang bách khổng. Thành yêu, người hai tộc quyết chiến tràng. Yêu tộc cũng hoàn toàn bỏ qua tiến công còn lại Bắc Hoang giới đại vực ý tưởng. Dù sao nhân tộc phòng thủ quá nghiêm mật, quả thực có thể nói là châm chen vào không loạn, nước tắc không loạn. Cho nên bọn họ tập trung toàn bộ thực lực, chuẩn bị cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Không riêng gì nhân tộc có lão cổ hủ, chính là yêu tộc cũng không có thiếu, bọn họ bị hổ yêu vương tỉnh lại, chuẩn bị gia nhập vào cái này một hồi chưa từng có thật lớn chiến tranh. Còn có vô số còn lại cường giả yêu tộc mang theo từng nhanh yêu binh tranh nhau xin bảo. Bắc Hoang giới yêu tộc có thể không phải quang chỉ có bắt chướng rừng rậm những thứ này, ở những nơi khác còn có rất nhiều rất nhiều. Chỉ là bắt chướng rừng rậm yêu tộc thế lực khổng lồ nhất mà thôi. Bởi vì có hổ yêu vương như thế nhất tôn thiên địa phong vương cảnh giới yêu vương tọa chấn, Bát Trướng rừng rậm tự nhiên mạnh hơn thế lực khác không ít, trở thành Bắc Hoang giới yêu tộc người đứng đầu giả. Mà những nơi khác yêu tộc quyết thiếu cường giả đỉnh cao tọa trấn, tự nhiên đối mặt bị nhân tộc chèn ép gian khổ tình cảnh. Dù sao xét đến cùng, Bắc Hoang giới thống trị chủng tộc vẫn là nhân tộc. Bây giờ Hổ Yêu Vương không phải mãn nhân tộc lại thống trị Bắc Hoang giới, dẫn đầu phát động trận này kinh thế đại chiến. Người hưởng ứng tự nhiên tập hợp. Yêu tộc yêu tu nhóm tuy là phổ biến linh trí không cao, nhưng trong đó cũng không thiếu trí giả. Tỷ như phóng nhãn toàn bộ nguyên ương giới đều tiếng tăm lừng lẫy cửu vị yêu hồ bộ tộc. So với một ít đa mưu túc trí nhân tộc lão cổ hủ càng đáng sợ hơn. Những thứ này yêu tộc bên trong trí giả tự nhiên biết môi hở răng lạnh đạo lý này. Bọn họ minh bạch, Hổ Yêu Vương như là đã phát động trận này chiến tranh. Cái kia yêu, người hai tộc tự nhiên lại cũng không có chỗ giảng hòa. Nếu như Hổ Yêu Vương cầm đầu yêu tộc thắng còn tốt. Nếu như thất bại, vậy bọn họ Bắc Hoang giới yêu tộc thật đúng là đại họa lâm đầu. Tuy là một ít tu vi cường đại có thể rời đi Bắc Hoang giới đi đầu quân còn lại yêu tộc thế lực. Thế nhưng những cái này không có năng lực rời đi tất nhiên sẽ bị giận dữ nhân tộc xé thành nát bấy. Dù sao những thứ này nhân tộc vẫn luôn tuân theo trạm thảo trừ căn cái nguyên tắc này. Là cố, tại loại này đại thế giới. Mới có hôm nay yêu tộc lần này rầm rộ. Có thể nói bên trên là đúng nghĩa vạn yêu lai triều. Thăng Long Vực, Bàn Long Phủ. Là ngày xưa Thăng Long Vực vực chủ phụ sở tại. Từ Thăng Long Vực bị công phá, vực chủ phụ chiến bại, Thăng Long Vực vực chủ bị yêu tộc chạm sát về sau. Cái này ngày xưa Thăng Long Vực quyền lực hạch tâm là được yêu tộc đại bản doanh. Một tòa đại khí bàng bạc trong cung điện. Vô số yêu ma quỷ quái đang ở càn rỡ cuồng hoan lấy. Cái này ngày xưa trang nghiêm vực chủ phụ nghị sự đại điện. Lúc này sớm đã trở thành một cái chướng khí mù mịt nơi. Trong đại điện, hơn 10 đạo khí thế bóng người vạm vỡ tùy ý ngồi trên chiếu. Ở tại bọn hắn bốn phía, từng cái chiến chiến căng căng nhân tộc thiếu nữ xinh đẹp đang thận trọng hầu hạ cái này nhất bang cầm thú. Những thiếu nữ này chung có một bộ phận là ngày xưa vực chủ trong phủ nuôi dưỡng thị nữ, vũ cơ. Còn có một bộ phận thì là bởi vì Thăng Long được bị công phá không kịp đào tẩu mà bị yêu tộc tù binh nữ tử. Một cái còn có 6 phần tư sắc, ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ đang hai tay run run bưng tuyệt đẹp bầu rượu cho một tôn lang đầu thân người yêu tộc yêu thánh rót rượu. Nhưng bởi vì quá mức sợ, tay một mực run run, không cẩn thận đem rượu cho vẩy đi ra, bắn tung tóe ở tại vị kia yêu thánh trên người. Dẫn tới chu vi số lượng tôn yêu thánh cười ha ha. Cái kia thị nữ thấy thế, tự cảm thấy gây đại họa, thân thể mềm mại không khỏi run lên, phu phu một tiếng trực tiếp quỳ trên đất, cúi đầu. Sợ hãi nói, cũng xin đại vương tha mạng, cũng xin đại vương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý. Cái kia lang đầu thân người yêu thánh trong con người hàn quang chợt lóe lên, một cỗ hung ác khí tức từ hắn quanh thân dâng lên. Thân là yêu tộc hắn đối với nhân tộc nữ tử có thể không có gì thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Nhìn xung quanh đồng bạn nụ cười trên mặt, tự cảm thấy bị mất mặt hắn trở nên giận dữ không thôi. Một hồi yêu phong đất bằng phẳng dựng lên, chỉ thấy hắn phát ra một tiếng thê lương sói tru. Ở thiếu nữ cái kia ánh mắt tuyệt vọng chung mở ra miệng to như chậu máu đem thiếu nữ một ngụm nuốt vào trong bụng, mới chịu bỏ qua. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn ở một cái, hướng về phía chu vi số lượng tôn xem náo nhiệt yêu thánh chê cười nói, những cái này nhân loại nữ tử bốn thủ bốn cước, cho các ngươi chê cười. Mà chung quanh số lượng tôn yêu thánh tựa hồ đối với cái tràng diện này tập mãi thành thói quen, tiếp tục bắt đầu nâng chén uống quá, đàm thiếu tiếng gió thổi. Bàn luận nhân tộc thế giới sinh hoạt sự đẹp đẽ vân vân tựa như mới vừa cái kia việc nhỏ xen giữa chẳng bao giờ phát sinh qua. Mà một bên còn lại còn sót lại nhân tộc thiếu nữ đã sớm sợ hoa dung thất sắc, nước mắt không chịu thua kém từ trong hốc mắt chảy xuống, nhưng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Dù sao mới vừa cô gái kia vết xe đổ đang ở trước mắt, tiến hội quá khứ phân nửa, chỉ thấy một cái nam tử khôi ngô cùng với một cái thanh niên áo đen ở hơn 10 tôn đại yêu thánh vây quanh từ sau điện đi đến. Cái này cầm đầu hai người tự nhiên là Hổ Yêu Vương cùng Hắc Long Vương. Cảm giác được hai người đến, nguyên bản phân tranh náo vô cùng đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Một đám hung hãn cường giả yêu tộc dồn dập buông xuống chén rượu trong tay của chính mình, nhất tề đứng dậy, cung kính thi lễ một cái nói, gặp qua Hổ Yêu Vương đại nhân, Hắc Long Vương đại nhân, chư vị đại yêu thánh. Yêu tộc sinh tồn pháp tắc kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là cường giả là vua, nắm tay người nào lớn chợt nghe của người nào. Không giống nhân tộc, nhân tộc tuy là cũng chú ý cá lớn nuốt cá bé, nhưng là lại biết nghị trăm phương ngàn kế để cho mình lối ăn trở nên không phải khó coi như vậy. Chỉ thấy đi vào bên trong điện chuyến đi này hơn 10 người chiếu theo thực lực sắp xếp thứ tự, đại mã kim đao ngồi ở thuộc với chỗ ngồi của mình. Cao cư thượng thủ tự nhiên là Hổ Yêu Vương cùng Hắc Long Vương. Chẳng qua là cho còn lại chỗ ngồi bất đồng chính là hai người sau lưng ngai vàng chăn đệm lấy một tấm bóng loáng ra người. Ra người bên trên thánh ý lưu chuyển, hiển nhiên khi còn sống là tu thành chân thánh cảnh giới cường giả. Bọn họ chết ở trong tay yêu tộc, bị yêu tộc lột ra, sau đó bị yêu tộc chế thành diễu võ dương ai vật trang sức, liên cùng một ít nhân tộc ở săn giết một ít cường đại yêu thú phía sau, thích đem da lông của bọn chúng chế thành đệm, y phục giống nhau. Một là dùng thư thái, hai chính là dùng để phô hiện chính mình vô công. Song phương đều 8 lạng nửa cân, ai cũng không cần phải nói người nào. Đám người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Hổ Yêu Vương ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu phá vỡ trong điện an tĩnh bầu không khí. Hắn không có lượn quanh nhiều như vậy phân quang, mà là trực tiếp nhìn về phía bên cạnh một cái mùi ưng láo giả, ôm ôm đi thẳng vào vấn đề nói, các vị, làm cho Thương Ưng yêu thánh đội tới đại gia nói một chút gần nhất chúng ta cùng nhân tộc tình hình chiến đấu a. Cái này mùi ưng láo giả bản thể là một đầu Thương Ưng, tu hành vài năm, một thân tu vi sớm đã đạt đến đại thánh trung kỳ cảnh giới, là yêu tộc trung cường giả hiếm có. Yêu tộc trung sở hữu liên quan tới nhân tộc tình báo chính là do cái này Thương Ưng đại thánh tới thu thập cùng trưởng quản. Cái kia Thương Ưng đại thánh trước hướng về Hổ Yêu Vương cùng Hắc Long Vương thi lễ một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: căn cứ dưới trướng của ta binh sĩ tìm hiểu mà đến tình báo biết được, gần nhất nhân tộc động tĩnh khá lớn, âm thầm triệu tập vô số cường giả với ta yêu, người hai tộc giằng co tiền tuyến, dường như có cùng ta yêu tộc quyết tử chiến ý tứ. Ta tự mình xuất thủ đi một lượt, nhận ra được nhân tộc đại thánh cảnh khí tức liền không dưới 20 vị. Thương ưng đại thánh lời vừa nói ra, bên trong điện lũ yêu không khỏi hít vào một hơi, vì nhân tộc thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Dĩ nhiên là 20 tôn đại thánh, đây vẫn chỉ là thương ưng đại thánh minh nét mặt nhận ra được, còn không bao quát những cái này không có bị phát hiện. Nếu như âm thầm còn có ẩn dấu, cái kia nhân tộc thực lực tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Phải biết rằng, lúc này yêu tộc tề tụ, tất cả đại yêu thánh cộng lại cũng bất quá 13 người mà thôi. Bọn họ tuyệt không tin tưởng, thống trị Bắc Hoang giới mấy trăm ngàn năm nhân tộc chỉ có chút thực lực ấy. Dù sao, chỉ là Bắc Hoang giới hạ hạt 18 vực vực chủ đại bộ phận đều là khó lường đại thánh cảnh cường giả. Chứng kiến lũ yêu phản ứng, Hồ Yêu Vương không khỏi có chút bất mãn. Trong thanh âm dẫn theo một tia tức giận, chậm rãi mở miệng nói: "Thế nào, các ngươi sợ?" Nghe được Hồ Yêu Vương chất vấn, một đám yêu tộc tu sĩ tự nhiên không dám trả lời, nếu là thật nói sợ, sợ là cũng bị Hồ Yêu Vương ăn sống nuốt tươi. Chứng kiến một đám thủ hạ im lặng, Hồ Yêu Vương lửa giận cũng không tiện phát tác. Hắn áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình cơn tức, thản nhiên nói: "Nhân tộc đại thánh cảnh nhiều hơn nữa thì như thế nào, chớ quên ta yêu tộc vốn là mạnh hơn nhân tộc. Lại nói không phải còn có Hắc Long Vương đại nhân tồn tại sao?" Nghe được Hồ Yêu Vương ngôn ngữ, một đám nguyên bản còn có chút lo lắng yêu tộc trong nháy mắt gần giống như uống định tâm hoàn một dạng. "Đúng vậy, nhân tộc đại thánh cảnh cường giả nhiều hơn nữa thì như thế nào? Không phải còn có Hắc Long Vương đại nhân vị này vô địch thiên hạ thiên địa phong vương kỳ cường giả sao? Nhiều hơn nữa đại thánh, ở Hắc Long Vương đại nhân cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt, bất quá đều là một ít con kiến hôi mà thôi. Phải biết rằng, nhân tộc phương trận kia doanh nhưng là chỉ có Bắc Hoang giới giới chủ nhất tôn thiên địa phong vương cảnh tu sĩ, mà bọn họ yêu tộc cũng là có Hồ Yêu Vương đại nhân, Hắc Long Vương đại nhân hai vị. Như thế nào đi nữa đánh, bọn họ yêu tộc đều thắng chắc. Bọn họ thắng, vậy sau này Bắc Hoang giới là được bọn họ yêu tộc mục mã tràng, từ bọn họ yêu tộc chúa tể Bắc Hoang giới thời cơ đã đến tới." Nghĩ đến trong này diệu dụng, trong mắt của bọn họ bạo phát ra vô cùng hừng hực chiến ý, hận không thể hiện tại liền cùng nhân tộc tới một hồi đại chiến sinh tử. Thấy như vậy một màn, Hồ Yêu Vương thầm nghĩ trong lòng, quân tâm có thể dùng. Thừa dịp quân tâm có thể dùng, tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng. Chỉ thấy hắn đứng dậy, vô cùng kinh khủng thiên địa phong vương kỳ khí thế bùng thả ra tới, dù gần như thanh âm gầm thét giận dữ hét: "Sau 5 ngày ta yêu tộc cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến." Một đám yêu tộc tu sĩ nghe vậy, tựa hồ là bị Hồ Yêu Vương cái kia vô cùng cường đại khí thế cho cảm hóa, dồn dập đứng dậy, giơ cao một tay, quát tầm lên: "Quyết nhất tử chiến! Quyết nhất tử chiến!" Vô tận chiến ý ở trên cung điện về tay không vang, kéo dài không thôi. Nhìn thấy một màn này, Hồ Yêu Vương bên trên thanh niên áo đen cũng chính là Hắc Long Vương, khoe miệng kéo ra một tia cười tà, âm hàn nói: "Viên Tiên Hy, người lão già này gặp may mắn chết ở ta trước mặt, nhưng ta như trước sẽ không bỏ qua ngươi thế hệ con cháu. Ta sẽ hủy diệt cơ nghiệp của ngươi, để cho ngươi những thứ này hiếu tử hiển tôn xuống tới cùng ngươi." Trong con ngươi sát khí một số gần như ngưng tụ thành thực chất, có thể tưởng tượng được hắn đối với trong miệng hắn Viên Tiên Hy có bao nhiêu thống hận. GS, đệ nhất càng, có phiếu đánh giá, có hoa tươi, có phiếu hàng tháng, tất cả mọi người không nên keo kiệt. Hôm nay hai canh đều là đại chương, cộng lại sắp xỉ 8000 chữ. Chương 196, đánh lén đắc thủ, dĩ nhiên là ngươi. Chương 196, đánh lén đắc thủ, dĩ nhiên là ngươi. Hồ Yêu Vương nếu nói sau 5 ngày cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến, vậy liền biết nói được thì làm được. Ngày thứ 2, hắn liền phái nhất tôn yêu thánh đi trước nhân tộc trận doanh hướng Viên Hồng Nho trình tuyên chiến thư. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, âm mưu quỷ kế đã rất khó đưa đến tác dụng quá lớn, còn không bằng đường đường tránh tránh đánh một trận bây giờ tới. Người thắng, đem thống trị toàn bộ Bắc Hoang giới. Người thua, thì khả năng có người tử tộc diệt nguy hiểm. Đối mặt Hồ Yêu Vương tuyên chiến thư, Viên Hồng Nho không hề sợ hãi, thản nhiên liền đem tuyên chiến thư tiếp được. Giới khác chủ phủ đã vì trận này đại quyết chiến chuẩn bị rất lâu rồi, hơn nữa đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Mặc dù là Hồ Yêu Vương không tìm hắn quyết chiến, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới Hồ Yêu Vương. Hồ Yêu Vương cử động này, có thể vừa bạn nói là Viên Hồng Nho muốn đánh buồn ngủ hắn liền đưa lên gối đầu. Song phương ước định sau 5 ngày ở Thăng Long vực quyết nhất tử chiến. Như vậy cái này 5 ngày thời gian chính là bọn họ chuẩn bị cuối cùng thời gian. 5 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Hôm nay là Bắc Hoang giới hai đại đỉnh tiêm chủng tộc quyết tử chiến thời gian. Trận này đã bắt đầu hơn 1 năm, chiến tranh sẽ tại ngày hôm nay quyết ra thắng bại. Một buổi sáng sớm, song phương vô số tu sĩ, yêu tu cũng đã khuynh xảo mà ra. Nhân tộc tu sĩ phương này, lấy bạn người làm đơn vị, sắp hàng thành một cái lại một cái quân sự. Phóng tầm mắt nhìn tới, như vậy quân sự liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Dâm dạng, đen thùi lùi một mảnh. Tinh kỳ pháp phối, che khuất bầu trời. Mà ở cái này vô số quân sự bên trên, thì là một trận tiếp lấy một trận cỗ máy chiến tranh, phi hành thần lâu. Những thứ này phi hành thần lâu bên trên, đến không hết nhân tộc tu sĩ san sát ở thần lâu hai bên. Trên đó mắc lấy từng môn hiện lên hàn quang nguyên khí cự pháo. Thần lâu bên trên, vô số khí tức kinh khủng cường giả ngủ đông trong đó, tùy thời cùng đợi đánh ra mệnh lệnh. Những thứ này phi hành thần lâu nhiều, che ở ánh sáng của mặt trời huy, để cho trong thiên địa đen nhánh đen một mảnh, tựa như từ ban ngày tiến nhập đêm tối một dạng. Đối lập nhân tộc bên này xa hoa đội hình, yêu tộc đội hình thậm chí đã có thể dùng thập phần dùng mình để hình dung. Bọn họ không hiểu được chế tạo phi hành thần lâu như vậy chiến tranh lợi khí, chỉ có kéo dài không dứt đàn yêu thú. Những thứ này yêu thú ở một ít yêu tướng điều khiển dưới lộ hung quang, nghe răng nứt răng. Trên vòng trời thì là các loại các dạng phi hành yêu cầm, đạp nước cánh, phát sinh từng tiếng két ê ơ. Quần quần nổi lên yêu phong nhấc lên báo cắt đi thạch, làm cho vốn là ưu tối đại địa lại mông thượng một tầng thật dày sương mù. Đợi song phương đại quân bảy trận hoàn tất, lưỡng đạo thân ảnh to lớn chậm rãi từ trong hư không hiện lên mà ra. Chính là lần này nhân, yêu lưỡng tộc thủ lĩnh, Hồ Yêu Vương cùng với giới chủ phụ giới chủ Viên Hồng Nho. Hai người gặp mặt, trong mắt sát khí không ngừng hiện lên, đều hận không thể đem đối phương nuốt trong bụng. Chỉ thấy Viên Hồng Nho ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, "Hồ Yêu Vương, ngươi thật đúng là không nhớ lâu, mới chỉ có 2 vạn năm không đến, lại dám vào phạm ta Bắc Hoang giới, chẳng lẽ là được rồi quên vết xẻo đau? Lần trước nếu không phải sư phụ của ngươi Kim Thạch Yêu Vương hiện thân, sợ rằng ngươi bây giờ đã thành một khô cốt." Nghe được Viên Hồng Nho đề cập sư phó của mình Kim Thạch Yêu Vương, Hồ Yêu Vương hổ trong con ngươi xẹt qua một tia khắc cốt minh tâm hận ý, lạnh giọng nói, "Viên Hồng Nho, nghỉ xính miệng lưỡi sắc bén, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Có dám cùng bản vương tiên bên ngoài đánh một trận?" Dứt lời, thân hình phóng lên cao, trực tiếp hướng lên trời bên ngoài chui tới. Viên Hồng Nho nghe vậy, thản nhiên nói, "Có gì không dám?" Hắn tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, trực tiếp đuổi theo. Đối với cái này Hồ Yêu Vương, hắn chính là tuyệt không sợ. Hôm nay không nên đem cái này Hồ Yêu Vương chém ở dưới ngựa, lại diệt cái này Bắc Hoang giới sở hữu yêu tộc, mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. Theo hai người rời đi, tự nhiên cũng đại biểu cho trận này đại chiến khoáng thế bắt đầu. Song phương vô số cường giả dồn dập từ riêng mình trong trận doanh tuôn ra. Một ít cường đại yêu tu trực tiếp liền hiện lộ bản thể, cái kia thân thể cao lớn cho nhân tộc mang đến chí mạng cảm giác áp bách. Trong đó một ít yêu thú hình thể thậm chí không thể so cái kia phi hành thần lâu kém. Theo một vị đại yêu thánh ra lệnh một tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng. Vô số yêu thú nhất thể phát sinh một tiếng gào thét chấn động thiên địa. Sau đó bắt đầu chậm rãi gia tốc, hướng về nhân tộc quân sự xông tới mà ra. Những thứ này yêu thú dẫm đạp lấy đại địa, bước tiến tiếng như sấm sét nổ vang. Vô tận thú triều nhất để phát động, thanh thế sao mà đáng sợ. Liên đại địa đều không chịu nổi bọn họ uy thế, bị dẫm ra từng đạo lớn vô cùng vết rách, tựa như mới vừa đã trải qua địa long xoay người một dạng. Thiên cung bên trên phi hành yêu cầm cũng đạp nước cánh, mắt lộ ra hung quang, bắt đầu tìm kiếm cùng với chính mình liệp sát mục tiêu. Yêu tộc tuyển trạch tiến công, nhân tộc chọn lọc tự nhiên phòng ngự. Vô số mà kể cung tiễn thủ dương cung lắp tên, theo ra lệnh một tiếng. Những thứ này bị khắc xuống đối với yêu thú có cực đại sát thương lực phụ chú mũi tên bắn một lượt mà ra. Vạn tên cùng bắn, trang diện được không đồ sộ. Những thứ này lực sát thương to lớn mũi tên rơi vào đàn yêu thú trùng, nhất thời vô số yêu thú nhất để phát sinh một tiếng kêu gào thê lương. Có trực tiếp bị vạn tiễn xuyên tâm, tại chỗ bị mất mạng. Có thì là bởi vì bị thương, ngược lại ngay tại chỗ. Bị phía sau điên cùng chạy trốn yêu thú dẫm đạp thành một bãi thịt nát. Mới vừa cái kia sóng vũ tiễn, chí ít đối với yêu thú tạo thành hơn triệu thương vong. Nhưng những vết thương này vong, đối với số đếm khổng lồ đàn yêu thú mà nói, chỉ là mau mau tế vũ mà thôi. Đối mặt đồng bạn chết thảm, bọn họ chẳng những không có bất luận cái gì sợ, ngược lại trở nên bộc phát hung lệ lên, chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, lại là một vòng vũ tiễn vận sức chờ phát động. Thiên cung bên trên, phi hành thần lâu ở trên nguyên khí cự pháo sớm đã làm xong nguyên thạch xung năng chuẩn bị. Ở lệnh kỳ vũ độc dưới, sau đó nhất để phát ra phẫn nộ rít gào, vô số nguyên khí pháo đạn chút xuống mà ra, như mưa rào xối xả, rơi vào đàn yêu thú ở giữa, trực tiếp đem các loại yêu thú nổ người ngã ngửa đổ, kêu rên không ngừng. Nhưng yêu thú tập sát nhưng cũng là bất ngờ tới. Một hồi đặc biệt tàn khốc chiến tranh đang ở Thăng Long vực mảnh này cổ xưa đại địa bên trên bạo phát giả. Thiên ngoại nơi, Hồ Yêu Vương cùng Viên Hồng Nho sớm đã là xạ hương chiến hơn 10 cái hiệp. Xung quanh khắp nơi đều là nổi lơ lửng tinh thần vài phiến. Hiển nhiên ở mới vừa trong chiến đấu, có rất nhiều tinh thần bị hai người sinh sôi đánh bể. Chỉ thấy một đạo xé rách bầu trời tiếng hổ gầm tại thiên ngoại nơi băng lên. Chỉ thấy cái kia Hồ Yêu Vương biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu mấy vạn trượng lớn nhỏ bàn lan điếu tình mãnh hổ. Hiển nhiên, ở mới vừa tràng đại chiến kia chung, Hồ Yêu Vương rơi vào rồi hạ phong. Bị Viên Hồng Nho bước ra bản thể đến đây nên chiến. Phải biết rằng, yêu thú bản thể mới là yêu thú tối cường đại hình thái chiến đấu. Cùng Hồ Yêu Vương cái kia vạn trượng hổ khu so sánh với, Viên Hồng Nho thân hình ở hình thể khổng lồ như thế Hồ Yêu Vương trước mặt giống như một con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng lập tức liền hình thể chênh lệch khổng lồ như thế, Viên Hồng Nho khí thế vẫn là vững vàng để ép Hồ Yêu Vương một đầu. Hồ Yêu Vương cặp kia to lớn hổ trong con ngươi xẹt qua một tia kiên kỵ màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên, Viên Hồng Nho so với Hồ Yêu Vương trong tưởng tượng cường đại. Bất quá, 10 phần phấn khích Hồ Yêu Vương có thể không phải e ngại Viên Hồng Nho. Lại là một tiếng hổ tiếu, cái kia vạn trượng hổ khu chính là trực tiếp về phía Viên Hồng Nho đánh tới. Nhìn cái này khí thế hung hung nào lên. Viên Hồng Nho trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Một cổ khí thế cường đại bộc phát ra, trong chớp mắt cũng đã tăng lên tới Thiên Địa Phong Vương cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Cực kỳ hiển nhiên, cùng Viên Hồng Nho mới vừa biểu lộ Thiên Địa Phong Vương kỳ sơ kỳ tu vi so sánh với, Viên Hồng Nho ẩn tàng rồi tu vi của mình. Vì chính là các loại, chờ, Hổ Yêu Vương chính mình mắc câu, tự chịu diệt vong. Mà cái này một màn, tự nhiên là bị nhào tới Hổ Yêu Vương phát hiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Viên Hồng Nho cảnh giới để thăng đã vậy còn quá nhanh. Khó trách hắn tự tin vô cùng dám cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Chỉ sợ nếu như trễ nữa ít ngày, lao già này sợ là muốn đột phá đến Thiên Địa Phong Vương cảnh giới hậu kỳ. Bại lộ thực lực, Viên Hồng Nho tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Hổ Yêu Vương. Chỉ thấy hắn trong mi tâm một đạo bàn thờ chậm rãi hiện lên. Đạo kia bàn thờ một khi hiện lên, chính là toát ra vạn đạo hào quang, đem Viên Hồng Nho sấn thắc không gì sánh được chói mắt. Bàn thờ chung, một cỗ sấm nhân uy thế đang chậm rãi xúc thế. Chỉ thấy Viên Hồng Nho nhìn về phía Hổ Yêu Vương, trên mép nổi lên nụ cười tàn bạo ý nói từng chữ, "Hổ yêu, bổ tọa các loại, chờ, hôm nay đã chờ lâu lắm rồi." Hắn lúc này trong mắt tràn đầy đắc ý màu sắc. Dứt lời, bàn thờ lẫy, vạn đạo hào quang bắn một lượt mà ra, mỗi đạo hào quang đều ẩn chứa vị thiên diệt địa uy thế. Mặc dù là cường đại như hổ yêu vương, nếu như ngạnh kháng cái này vạn đạo hào quang, chỉ sợ cũng muốn rơi cái trọng thương. Chứng kiến cái này vạn đạo hào quang, hổ yêu vương không dám có chút khinh thường. Hắn hướng về trong hư không rít lên một tiếng, hô lớn: Long vương, ngươi còn đang chờ cái gì? Trảm sát cửu địch đang ở hôm nay. Đang nói rơi xuống đất, một cái hắc y thân ảnh chính là đột nhiên từ viên hồng nho phía sau hiện lên, chính là thần bí kia hắc long vương. Hắn nhẹ đống một kích bung ra, cũng là phát sinh một tiếng chấn động hoàn vũ long âm. Viên hồng nho nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở vùng hư không này chung lại vẫn cất giấu nhất tôn thiên địa phong vương. Muốn xoay người lại ngăn cản, cũng là lúc này đã trễ. Hắn dưới sự khinh thường trực tiếp bị thanh niên mặc áo đen này đánh lén đắc thủ. Một cái hư ảo thần long trực tiếp xuyên thấu viên hồng nho thân thể, đánh xuyên hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn sát phạt thế tiến công cũng hơi ngừng. Mấy cây huyết vụ từ viên hồng nho trong miệng phun mà ra xem, khí tức trong nháy mắt liền suy nhược không ít. Thân hình của hắn vội vã trở lui, tay chỉ hắc long vương. Không dám tin nói, dĩ nhiên là ngươi. Đợt, canh thứ ba. Có phiếu đánh giá, có hoa tươi, có phiếu hàng tháng, tất cả mọi người không nên keo kiệt. Chương 197, Viên Thiên Hy, đừng đội càn rỡ nữa. Câu hoa tươi, chương 197, Viên Thiên Hy, đừng đội càn rỡ nữa. Câu hoa tươi, hắc long vương một tiếng cười khẽ. Trong mắt tràn đầy trêu tức màu sắc. Trân trọng nói, làm sao, viên hồng nho. Nhìn thấy bản vương thật bất ngờ sao? Nghe vậy, viên hồng nho khỏe miệng hiện lên vẻ khổ sở. Đâu chỉ là ngoài ý muốn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này, Nghiệt Long dĩ nhiên là cùng hổ yêu vương cấu kết với nhau. Đúng vậy, Hắc Long Vương chính là lúc đầu đại náo giới chủ phủ chém giết giới chủ phủ không biết bao nhiêu cường giả cái kia Nghiệt Long. Cuối cùng bị mới vừa xuất quan vừa kinh vừa sợ viên hồng nho cho tự mình xuất thủ đẩy lùi. Thậm chí nếu như không phải Hắc Long Vương chạy nhanh, khả năng ngày ấy cũng đã mệnh tang ở tại giới chủ phủ. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch rồi. Hổ yêu vương vì sao có can đảm dám coi trời bằng vùng khơi mào nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, nguyên lai là có này Nghiệt Long ở sau lưng chống đỡ. Chẳng qua là khi ngày này Nghiệt Long tu bi mới, chỉ có khó khăn lắm đạt được thiên địa phong vương cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Vì sao ngắn ngủn thời gian một năm tìm không thấy, liền tu luyện đến thiên địa phong vương cảnh giới hậu kỳ? Phải biết rằng, tu hành càng về sau, để thăng cảnh giới độ khó lại càng cao. Đến rồi thiên địa phong vương loại tình trạng này, cho dù là tài ngũ trời, thường thường để thăng một cái cảnh giới nhỏ cũng muốn mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm. Đây là làm cho viên hồng nho nhất bách tư bất đắc kỳ giải. Vì khởi ra nghi ngờ trong lòng, vì vậy hắn liền mở miệng hướng Hắc Long Vương hỏi: ngươi cái này Nghiệt Long tiến cảnh vì sao như vậy nhanh như vậy? Nghe viên hồng nho mở miệng một tiếng Nghiệt Long gọi, Hắc Long Vương trong con ngươi không khỏi xông lên một hơi khí lạnh. Hắn nhìn viên hồng nho, chậm rãi mở miệng nói: Nghiệt Long, ngươi có tư cách gì xưng hô bản vương vì Nghiệt Long? Ha ha, cho dù nhà ngươi lão tổ tông Viên Thiên Hy từ trong mộ bò ra ngoài, thấy bản vương cũng phải xưng một tiếng huynh trưởng. Bản vương với ngươi ra lão tổ tông nhưng là một cái bối phận, trước đây bản vương tu thành thiên địa phong vương thời điểm, ngươi còn không biết là cái thứ gì đâu. Nghe được Hắc Long Vương ngôn ngữ, viên hồng nho trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết rằng nhà hắn lao tổ tông Viên Thiên Hy nhưng là hơn 10 vạn năm trước người. Bình thường thiên địa phong vương cũng liền hơn thập vạn năm thọ mệnh mà thôi. Trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên là cùng nhà mình lao tổ một thời đại. Đây là bực nào bất khả tư nghị. Nhưng chợt viên hồng nho lại nghĩ tới cái này thân phận của Hắc Long Vương. Mới, chỉ có, vừng tỉnh đại ngộ, phải biết rằng, trước mắt cái này Hắc Long Vương nhưng là một cái giao long, không thể đồng nhân tộc bị so với. Lấy giao long thọ mệnh mà nói. Hơn thập vạn năm cũng liền không sai biệt lắm là nhân loại 26-27 tuổi bộ dạng. Nhưng từ nơi này Hắc Long Vương nói bóng gió chung, hắn dường như cùng nhà mình lão tổ là bạn cũ. Nếu là bạn cũ, lại vì sao phải xuất thủ đánh lén mình? Nhìn viên hồng nho cái kia ánh mắt nghi hoặc. Hắc Long Vương tự nhiên biết hắn nghĩ gì, đồ đạc chỉ thấy Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, xem ở ngươi sẽ chết mặt trên, bản vương để ngươi làm mình bạch ủy. Hắn cúi đầu tới, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo hồi ức. Trong con ngươi một tia khắc cốt minh tâm hận ý sẽ qua. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hơn 10 vạn năm trước bản vương từ ngàn chim giới cùng ngươi ra lão tổ quen biết, lúc đó hắn còn chỉ là một mới vừa bước vào thiên địa phong vương cảnh giới tu sĩ, nhưng bản vương khi đó mới vừa rời đi cực bắc chi địa, còn không tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, liền cùng ngươi ra lão tổ Viên Thiên Hy nhất kiến như cố, trở thành hảo hữu chí giao. Như vậy hiểu nhau và năm, bọn ta hai người du lịch hơn nửa nguyên ương giới, thẳng đến có một ngày, bản vương cùng hắn tìm được rồi một chỗ cổ tích, chỗ này cổ tích là nhất tôn nửa đế cảnh giới cường giả tuyệt thế chỗ tọa hóa. Ta cùng với hắn tại cái kia tôn nửa đế cảnh giới cường giả tuyệt thế trong mộ tìm được rồi một bộ công pháp, mà như vậy bộ công pháp cũng là làm cho bản vương vạn kiếp bất phục. Ánh mắt của hắn lưu dừng một hồi, mới chỉ có tiếp tục nói, bộ kia công pháp chính là Trường Xuân Tạo Hóa Công, một bộ phẩm cấp đạt tới đế cấp cường đại công pháp. Nghe đồn chỉ cần đem cái này Trường Xuân Tạo Hóa Công tu tập đến mức tận cùng, là có thể nhắm thẳng vào đại đế cảnh giới, trở thành một tôn độc đoán vạn cổ tuyệt thế đại đế. Nhưng tạo hóa trêu ngươi chính là cái kia Trường Xuân Tạo Hóa Công chuyển thừa lại chỉ đủ một người tu tập. Đối mặt chứng đạo đại đế mê hoặc, ai có thể không phải tâm động? Nhưng lúc đó bản vương đã tu thành thiên địa phong vương cảnh giới hậu kỳ, mà nhà ngươi lão tổ Viên Thiên Hy mới vừa tu thành thiên địa phong vương, hắn làm sao có thể tranh qua ta? Là cố, hắn giả ý đón ý nói hùa với bản vương, đem cái kia Trường Xuân Tạo Hóa Công chuyển thừa nhường cho bản vương, sau đó đánh chúc mừng tên, cùng bản vương uống rượu. Nhưng không nghĩ đến tên tiểu nhân hèn hạ này, dĩ nhiên tại trong rượu thả một viên tán hồn huyền đan, bản vương tín nhiệm Viên Thiên Hy, đối với hắn không có bất kỳ hoài nghi. là cố đem rượu kia uống một hơi cạn sạch. Nói đến đây, Hắc Long Vương trong con ngươi sát ý cũng không khắc chế nổi nữa. Cái kia một số gần như thành thực chất sát ý phân tán bốn phía, để cho Viên Hồng Nho cùng Hồ Yêu Vương không khỏi trong lòng kinh sợ. Cái kia tán hồn huyền đan há là phàm vật, mặc dù là thiên địa phong vương kỳ cường giả nuốt vào, chọn đời tu vi cũng muốn tan hết. Trong vòng 3 ngày đều không khôi phục được. Bản vương chúng hắn ám chiêu, phát hiện lúc này đã trễ. Bản vương nằm mộng cũng không nghĩ tới à, người cái kia người hiền lành lão tổ dĩ nhiên là vậy tâm tư hung ác người. Hắn nhớ hướng bản vương thống hạ sát thủ, nhưng hắn vẫn là đã quên. Bản vương chính là cao quý giao long. Ngao du tại Cửu Thiên Chi Thượng giao long. Mặc dù không có tu vi, vậy do mượn nhục thân bản vương cũng có thể ngạnh hám thiên địa phong vương. Chúng ta đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng nhưng vẫn là hắn Viên Thiên Hy kỹ cao nhất chủ. Đem bản vương giết chết ở tại Thiên Nam vực. Bất quá hắn cũng bị bản vương đánh hư một thân căn cơ, cuối cùng cả đời cũng rất khó lại chứng đạo đại đế. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, bản vương lại âm thầm để lại một tia âm hồn bổn nguyên. Phù Vu Long Xương bên trên, ở nơi này hơn thập vạn năm dài rằng giặc trong thời gian bản vương chậm rãi khôi phục, lớn mạnh âm hồn lực lượng. Cho đến một năm trước, chôn giấu ta thân thể khu vực kia bạo phát một hồi giữa nhân tộc nội đấu. Bản vương âm thầm thu nạp những cái này chết đi tu sĩ vô tận khí huyết, rốt cục một lần hành động sống lại. Còn như phía sau, nói vậy ngươi cũng biết, tựa hồ là đem kiềm nén ở trong lòng mình hơn thập vạn năm oán hận tất cả đều cho thổ lộ ra, Hắc Long Vương thở phào một cái. Sau đó cặp kia hung ác con ngươi nhìn về phía trọng thương Viên Hồng Nho. Ông chắc chắn nói, hiện tại bản vương sẽ đưa ngươi đi cùng ngươi cái kia lao tổ tông đi trong lòng đất đoàn tụ, ngươi yên tâm, bản vương sẽ đem ngươi Viên thị nhất tộc huyết mạch nhất thể chu tuyệt, không chừa một ngống. Cái kia lao cẩu, đừng tưởng rằng hắn đã chết, bản vương liền không có cách nào hướng hắn báo thù. Dứt lời, hắn biến hóa nhanh chóng, một hồi hắc vụ dâng lên, đợi hắc vụ tan đi, một cái chiều cao vạn trượng hắc sắc giao long vô căn cứ hiện lên. Cái này hắc sắc giao long thuận gió dựng lên, phát sinh một tiếng chấn động hoàn vũ long ngâm. Sau đó liền mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị một ngụm đem Viên Hồng Nho nuốt vào trong bụng. Lúc này không còn sức đánh trả chút nào Viên Hồng Nho, đối mặt gần đánh tới giao long, khoe miệng cũng là dương lên một nụ cười trào phúng, dường như đang cười nhạo Hắc Long Vương ngu xuẩn. Sẽ ở đó Hắc Long Vương cách Viên Hồng Nho năm thước xa lúc, chỉ thấy thiên địa trở nên kinh sợ, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng bị thả chậm. Chỉ thấy một đạo mạc huyết bảo thân ảnh chậm rãi hiện lên Viên Hồng Nho trước người, nhìn đạo thân ảnh này, Viên Hồng Nho một mực cung kính hướng bên ngoài thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy hưng hực, mở miệng nói, hậu bối bất hiếu tử tôn gặp qua lão tổ tông, hậu bối vô năng, còn làm phiền mệnh lão tổ tông xuất quan cứu ta. Mà cái này huyết bảo lão giả không có phản ứng Viên Hồng Nho, cặp kia thâm thúy lại đục ngầu con ngươi mặt không thay đổi nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Hắc Long Vương. Mà cái này kia máu bảo thân ảnh xuất hiện, cũng là để cho Hắc Long Vương thân hình mạnh bị kiềm hãm. Cặp kia mắt rồng trợn lão đại, trong lời nói tràn đầy không thể tin nổi. Làm sao có thể, ngươi cái này lão cẩu, ngươi lại vẫn không chết. Lão giả kia nghe vậy, một tiếng cười quái dị, giọng khan khàn nói, ngươi cũng không chết, bổn tọa như thế nào lại không chết? Nếu là ta thật đã chết rồi, chỉ sợ ta Viên thị bộ tộc cũng bị ngươi tàn sát hầu như không còn a. Huynh trưởng, ngươi ta ngược lại là đã lâu không gặp a. Cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời che ở Viên Hồng Nho trước người lão giả chính là Viên Hồng Nho lão tổ, Hắc Long Vương cửu địch, Viên Thiên Hy. Nhất tôn ở hơn 10 vạn năm trước cũng đã tu thành Thiên Địa Phong Vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Sự xuất hiện của hắn, không riêng gì Hắc Long Vương cảm thấy kinh hãi, cho dù là Hồ Yêu Vương cũng không ngoại lệ. Bởi vì này lão giả một thân khí tức dĩ nhiên là đạt tới vô cùng kinh khủng nửa đế cảnh giới. Hắn không có làm chút nào che giấu. Tuy là khí tức thập phần phù phiếm, cảnh giới không phải cực kỳ ổn, nhưng là nhất tôn tứ thiệt nửa đế. Mà cái này chính là Viên Hồng Nho cậy vào. Hắn kéo dài thời gian lâu như vậy, chính là vì các loại chờ nhà mình lao tổ đến đây giải cứu chính mình. Đối mặt nhất tôn nửa đế cảnh giới cường giả siêu cấp, hai tôn đại yêu vương căn bản không dám sinh ra đối kháng ý tưởng. Cho dù là cùng Viên Thiên Hy có huyết hải thâm cửu Hắc Long Vương, cũng tạm thời bỏ qua trong lòng mình cửu hận. Bởi vì hắn biết, nếu là mình lần này chết, cũng không có vận khí tốt như vậy lại hồi phục. Mà Viên Thiên Hy cũng tuyệt đối sẽ chạm thảo trừ căn, hắn từ trăm ngàn năm trước cũng biết Viên Thiên Hy là hạng người gì. Hai tôn đại yêu vương không chút do dự nào, Thiên Địa Phong Vương cảnh giới khí tức bạo phát đến mức tận cùng, xé rách trùng điệp hư không, hướng về phía chân trời chui tới. Đây chính là nhất tôn nửa đế cảnh cường giả lực uy hiếp, để cho hai vị Thiên Địa Phong Vương cảnh giới đại yêu vương bất chiến từ lui. Nhưng Viên Thiên Hy há lại sẽ để cho bọn họ đào tẩu? Nếu không phải là mình tu luyện Trường Xuân Tạo Hóa Công, cậu thả sống đến bây giờ, sợ rằng hôm nay hắn Viên thị bộ tộc đều phải bị hai cái này nghiệt xúc xóa tên. Chỉ thấy hắn phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, thiên đạo thanh âm muốn vang, hắn chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, trong chớp mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến rồi hai vị đại yêu vương phía sau. Hắn chậm rãi đưa ra cái kia hai con gậy trơ cả xương, như chân gà lại tựa như một dạng bàn tay. Lưỡng đạo giả thiên cự trưởng vô căn cứ hiện lên. Bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, ở hai vị đại yêu vương ánh mắt tuyệt vọng chung, hung hăng chộp vào trên cổ của bọn họ. Hai người căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Bị cái kia giả thiên cự trưởng nắm trong tay, căn bản không thể động đậy. Hai vị thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, nhấc lên toàn bộ Bắc Hoang giới náo động, độc hại vô số sinh linh tồn tại. Ở Viên Thiên Hy vị này nửa đế trong mắt, lại tựa như con kiến hôi một dạng, căn bản không cần tốn nhiều sức sẽ đem hai vị dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời đại yêu vương chấn áp. Mà ngay sau đó đổi tới Viên Hồng Nho, nhìn một màn này, trong mắt vui mừng quá đỗi. Thời khắc này Viên Thiên Hy, ở trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là như thần tồn tại. Giới chủ phủ có lao tổ tòa chấn, bằng vào lao tổ thần uy, cái kia âm tào địa phủ có thể đối với giới chủ phủ có thể đối với hắn Viên gia cấu thành uy hiếp gì? nhìn nắm trong tay Hắc Long Vương, Hổ Yêu Vương, Viên Thiên Hy trong con ngươi một đạo hàn quang hiện lên, đang muốn chạm thảo trừ căn, kết thúc cái này hai vị đại yêu tính mệnh. Hắn cũng là mạnh xoay đầu lại, nhìn chòng chọc vào thiên ngoại hư không ở chỗ sâu trong, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Ngay sau đó, một đạo tựa như thiên đạo thanh âm, một dạng băng lãnh vô tình thanh âm chậm rãi từ trong hư không truyền bá ra. Viên Thiên Hy, đừng nội càn rỡ nữa. DS, đệ nhất càng. Có phiếu đánh giá, có hoa tươi, có phiếu hàng tháng, tất cả mọi người không nên keo kiệt. Chương 198, Bình Đẳng Vương tái hiện. Hàng phục. Chương 198, Bình Đẳng Vương tái hiện. Hàng phục. Đang nói rơi xuống đất, một cái hoa phục lão giả từ hư không loạn lưu trung chậm rãi đi ra. Lão giả đầu đội phương quan, mặc hoa phục, toàn thân cao thấp tản ra vô tận uy nghiêm. Một thân khí thế bị ẩn đi đến mức tận cùng, phản phát quy chân, tựa như một cái phàm nhân lão giả một dạng. Nhưng có thể ở xuất hiện ở nơi này, há lại sẽ là một cái phàm nhân. Nhìn lão giả này, Viên Thiên Hy bên cạnh Viên Hồng Nho tựa như là nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc, hắn nhận ra lão giả này là ai. Viên Thiên Hy con ngươi cũng híp lại, tiềm thức nói cho hắn biết, lão giả này rất nguy hiểm. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút bất an. Hắn nhìn chòng chọc vào lão giả này, nghiêm mặt nói, xin hỏi tôn giá người phương nào? Lão giả kia nghe vậy, mỉm cười. Nhất tôn nửa đế cảnh giới tồn tại, ngược lại cũng miễn cưỡng có tư cách biết thân phận của hắn. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, Âm Tào địa phủ, Thập Điện Diêm La, Bình Đẳng Vương. Bình thản ngữ, nhưng lại như là xuân lôi vậy tại mọi người bên tai nổ vang. Âm Tào địa phủ cái thế lực này, bọn họ cũng không xa lạ. Chỉ có Viên Thiên Hy có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ đối với Âm Tào địa phủ cái thế lực này chưa bao giờ có nghe thấy, có bực này cường giả tọa trấn. Đây chẳng lẽ là Trung Châu tới thế lực lớn? Hắn đã bế quan vài năm, đối với tình huống của ngoại giới cũng không rõ ràng. Một bên Viên Hồng Nho thấy thế, vội vàng cấp lao tổ truyền âm nói một phen Âm Tào địa phủ tình huống. Viên Thiên Hy nghe được cuối cùng, sắc mặt không khỏi trở nên có chút xấu xí. Tôn giá, ta Viên thị bộ tộc cùng Âm Tào địa phủ không oán không kiều, các hạ vì sao phải xuất thủ ngăn cả ta? Đều là đường đường Âm Tào địa phủ là yêu tộc tay sai. Hắn thấy trước mắt cái này tự xưng Bình Đẳng Vương nhân vật mạnh mẽ tựa hồ là vì giải cứu trong tay hắn cái này hai vị yêu vương mà đến, mà bị hắn nắm trong tay Hắc Long Vương, Hổ Yêu Vương nghe vậy, trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia ước ao màu sắc. Nếu như vị này thần bí tồn tại thật là vì giải cứu bọn họ mà đến, vậy bọn họ còn có một đường sinh cơ. Bình Đẳng Vương nghe vậy, một tiếng cười nhạt, lắc đầu, mở miệng nói, nhân yêu lương tộc phân tranh cùng ta Âm Tào địa phủ không quan hệ. Trong mắt ta người, yêu thiên giới chúng sinh đều là bình đẳng. Bản vương lần này là vì ngươi tới, Viên Thiên Hy, ngươi dương thọ vốn là ở 5 vạn năm trước đã hao hết, dựa vào kéo dài tánh mạng phương pháp chống đỡ đến bây giờ, đồng thời phạm vào vô biên tội nghiệt. Hành động này đã nghiêm trọng nhiễu loạn âm dương hai giới cân bằng. Ngươi tiêu giao lâu như vậy, hôm nay đã đến rồi ngươi hồn quy địa phủ thời điểm. Đi theo ta đi. Nghe được Bình Đẳng Vương ngôn ngữ, Viên Thiên Hy bật cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi thật đúng là cực kỳ cuồng vọng tự đại, làm sao? Đem mình làm độc đoán vạn cổ đại đế rồi hả? Hắn thấy lão giả trước mắt này tựa hồ là điên rồi, dĩ nhiên làm cho hắn đường đường nhất tôn nửa đế cảnh giới cường giả tuyệt thế thúc thủ chịu trói đi chỗ đó hay là địa phủ. Phải biết rằng, ở mới vừa Viên Hồng Nho bảo hắn biết đối với địa phủ giới thiệu, địa phủ chỗ nhưng là người chết muốn đi trước thế giới, làm cho hắn đi địa phủ, không phải là rõ ràng làm cho hắn đi chết sao? Đây quả thực là thiên đại chế cười. Đối mặt Viên Thiên Hy cười nhạo, Bình Đẳng Vương con người phát lệnh, thản nhiên nói, Diêm La để cho ngươi canh ba chết, há lại sẽ lưu ngươi đến 5 canh? Ngươi đã không nguyện hồn quy địa phủ, vậy bản vương cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ mang ngươi lên đường. Hắn nên nói đều đã nói, làm cho cái kia Viên Thiên Hy thúc thủ chịu trói chỉ là muốn giảm thiểu một chút phiền phái mà thôi. Nhưng nếu cái này Viên Thiên Hy không biết tốt xấu, hắn cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ dẫn hắn trở về U Minh giới vấn tội. Một cái khí tức hư phù nửa đế mà thôi, hắn Bình Đẳng Vương không sợ chút nào. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, đại đạo chi âm tấu vang. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân chính là nở rộ một đóa liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa đều ẩn chứa một tia đại đạo. Nguyên bản bị ẩn đi đến mức tận cùng khí tức mạnh đến buông thả ra tới, phô thiên cái địa uy áp trực tiếp về phía Viên Thiên Hy chấn áp tới. Hư không bắt đầu rồi kịch liệt rung động, dường như có điểm không chịu nổi này đạo kinh khủng uy áp, bắt đầu tầng tầng đổ nát. Vô tận không gian loạn lưu ở nơi này chút sụp đổ trong không gian tán loạn. Viên Thiên Hy thấy thế, biết hôm nay đã không phát hiện hiểu rõ, nhưng hắn nhất tôn đường đường nửa đế, há lại sẽ sợ trước mắt lao giả này. Hai tay hắn kết ấn, một đạo biển máu chính là vô căn cứ từ hắn phía sau hiện lên. Trong biển máu, quỷ khốc thần hảo, vô số oan hồn ở nơi này biển máu vô tận trung đau khổ dãy rủa, tựa hồ là thừa nhận rồi thống khổ cực lớn, cũng là làm sao cũng không leo lên được. Bình Đẳng Vương nhìn trong biển máu kia chìm nổi vô số âm hồn, trong mắt sát khí càng tăng lên. Cái này Viên Thiên Hy thật là cực kỳ cả gan làm loạn, tùy ý tàn sát sinh linh kéo dài tánh mạng thì cũng thôi đi, còn nghĩ bọn họ âm hồn giam cầm với một phe này trong biển máu, để cho những thứ này chết oan âm hồn không được giải thoát. Đây là phạm vào Âm Tào địa phủ tối kỵ. Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí cơ tràn ngập mà ra, đem phương này mênh mông vô biên thiên địa tất cả đều phong tỏa. Vô tận quỷ khí từ này phương bị hắn phong tỏa thiên địa vô căn cứ dâng lên, tạo thành nhất phương quỷ vực. Ở vào phương này quỷ vực chung, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa như hỗn độn sơ khai một dạng. Mà càng chí mạng là, ở nơi này phương quỷ vực chung, Viên Thiên Hy chỉ cảm thấy thực lực của mình bị ướp chừng giảm thấp xuống 3 thành còn nhiều hơn. Đây là sao mà đáng sợ việc? Còn đến không kịp đợi hắn suy nghĩ nhiều, hạo hạo đãng đãng thiên địa chi lực sau lưng Bình Đẳng Vương ngưng tụ. Sau đó, cái kia hùng hồn thiên địa chi lực dần dần ở bình đẳng vương trên người ngưng tụ thành nhất tôn to lớn bình đẳng vương chân thân pháp tướng. Ngay sau đó, vị này pháp tướng tựa như là đang sống, mạnh đến mở hai mắt ra. Tại cái kia đôi xem thấu thiên đạo bản chất trong ánh mắt, tình hà lưu chuyển, một cái lại một cái tiểu thế giới từ trong mắt sinh ra, ngay sau đó hủy diệt, lòng vòng như vậy, sinh sôi không ngừng. Cuồng bạo khí thế tịch quyển, như này phương thiên địa chúa tể. Đối mặt cái này cố khí thế kinh khủng, Viên Thiên Hy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Phía sau hắn cái kia biển máu vô tận bắt đầu rồi cuộn cuộn, tựa như là bị nấu sôi một dạng. Trong biển máu, vô số âm hồn phát ra tiếng kêu thê thảm. Cái kia kêu thảm thiết, đặc biệt xâm nhân. Ngay sau đó, những thứ này âm hồn thân ảnh chính là bắt đầu chậm rãi bốc hơi lên, biến thành từng đạo âm hồn lực. Từng đạo cường đại âm hồn lực từ trong biển máu kia bốc lên mà ra, liên tục không ngừng rót vào Viên Thiên Hy trong cơ thể. Viên Thiên Hy khí thế bắt đầu rồi kịch liệt kéo lên, rất nhanh thì đạt tới một cảnh giới khủng bố. Chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, một cái cự đại mặt quỷ pháp tướng từ sau lưng chậm rãi ngưng tụ. Ngay sau đó, Viên Thiên Hy dĩ nhiên là trực tiếp bỏ thân thể của hắn. Hắn âm hồn từ nhục thân trung trốn ra, chậm rãi cùng quỷ kia khuôn mặt pháp tướng dung hợp lại cùng nhau. Mặt quỷ pháp tướng mi tâm trung, một cái tiểu nhân ngồi ngay ngắn, chính là Viên Thiên Hy. Chỉ là hắn giờ phút này, toàn thân quỷ khí bốc lên, đã hoàn toàn biến thành hung lệ ác quỷ. Cái kia một tiếng khí tức, dĩ nhiên so với mới vừa sở hữu nhục thân lúc còn mạnh mẽ hơn. Mà hết thảy này, rơi ở trong mắt Bình Đẳng Vương, cũng là không khỏi làm cho hắn thấy buồn cười. Cái này Viên Thiên Hy bỏ qua thân thể hành vi thật là gọi là lý do đáng chết. Phải biết rằng, âm tào địa phủ không sợ nhất chính là ác quỷ. Dù cho ngươi ở đây hung ở hành, cùng mặt quỷ pháp tướng hòa làm một thể Viên Thiên Hy, cảm giác được trong cơ thể mình cái kia lực lượng cường đại, ít trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin, để cho hắn bành trướng không ngớt. Cái kia đôi hiện lên hồng quang con ngươi nhìn chằm chằm Bình Đẳng Vương, xâm nhiên sát khí không làm bất luận cái gì che giấu. Chỉ thấy quỷ kia khuôn mặt chậm rãi há miệng ra, ngay sau đó, vô số ác quỷ chính là từ cái này mặt quỷ trong miệng chút xuống mà ra. Dương nhanh múa vút hướng về Bình Đẳng Vương nào tới. Nhìn cái kia vô tận quỷ triều, Bình Đẳng Vương mỉm cười, một tay kết ấn, sau lưng Bình Đẳng Vương chân thân pháp tướng ánh vàng rực rực. Cái kia pháp tướng nhìn một đám hung ác ác quỷ, chậm rãi mở miệng, tựa như thiên thần thẩm phán một dạng nói, giết. Ngay sau đó, vô số thần quang từ Bình Đẳng Vương chân thân pháp tướng trung bắn ra bốn phía mà ra, đem thiên ngoại chiếu xạ không gì sánh được sáng sủa. Cái kia vô số thần quang chiếu xạ tại cái kia đến không hết ác quỷ trên người, tựa như thiên thần tịnh thế một dạng. Vô số lệ quỷ dồn dập điên diệt ở tại thần quang trung, chỉ để lại một tia âm hồn bổn nguyên. Nhìn một màn này, Viên Thiên Hy không khỏi quá sợ hãi. Trên người cái kia nguyên bản khí tức mạnh mẽ cũng chợt giảm xuống không ít. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nuôi dưỡng nhiều như vậy ác quỷ lại chính là như vậy bị Bình Đẳng Vương đốt bách cho rồi. Phải biết rằng, những thứ này ác quỷ nhưng là hắn lúc này thân thể lực lượng một bộ phận. Mỗi tổn thất một cái ác quỷ, lực lượng của hắn sẽ giảm xuống một phần. Chu diệt vô số ác quỷ phía sau, Bình Đẳng Vương còn chưa đầy đủ, chỉ thấy phía sau hắn pháp tướng lần nữa khẽ động. Cái kia pháp tướng tán phát quang mang bộc phát rực rỡ chói mắt. Chỉ thấy cái kia pháp tướng chậm rãi giơ tay lên bên trong địch bản, từng đạo huyền ảo vô cùng phù văn từ địch bản trung như ẩn như hiện. Sau đó từng đạo âm hàn lại đại khí bàng bạc hắc sắc quỷ hỏa từ địch bản trung phun ra mà ra. Cái này hắc sắc quỷ hỏa không có một tia nhiệt độ, nhưng là lại tựa như đem hư không đều hòa tan một dạng, đốt thủng tầng tầng hư không, trực tiếp về phía Viên Thiên Hy đánh tới. Cái này cũng không phải cái gì ngọn lửa thông thường, mà là U Minh chi hỏa, độc trúc với U Minh giới một loại chí âm chi hỏa. So với giới này những cái được gọi là thiên hỏa uy năng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Phàm là bị cái này U Minh chi hỏa cuốn lên, liền tốt lại tựa như giỏi bám trong xương, làm sao bỏ cũng không xong, cho đến đem đoán lực toàn bộ cháy hết mới thôi. Đây là chuyên môn vì khắc chế âm hồn mà thành hỏa diễm. Nhận biết ngọn lửa màu đen này quỷ dị, Viên Thiên Hy hóa thành mặt quỷ pháp tướng liên tục lui nhanh. Nhưng U Minh chi hỏa như thế nào tốt như vậy thoát khỏi? Một tia tiểu hỏa miêu trực tiếp rơi vào Viên Thiên Hy pháp tướng bên trên, ngay sau đó, cái này sợi tiểu hỏa miêu dài ra theo gió, biến thành ngập trời hắc diễm, rất nhanh khắp Viên Thiên Hy mặt quỷ pháp tướng toàn thân. Cái kia nóng rực đau đớn, quả thực làm cho Viên Thiên Hy muốn sống không được, muốn chết không xong. Lấy hắn nửa đế cảnh giới đáng sợ tâm tình, đối mặt loại đau khổ này, cũng không tự chủ được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Có thể tưởng tượng được cái này U Minh chi hỏa đáng sợ. Hắn đem hết tất cả vốn liếng đều không thể thoát khỏi quỷ dị này ngọn lửa màu đen. Viên Thiên Hy phảng phất hóa thân làm một hỏa nhân vậy, ở U Minh chi hỏa trùng khổ khổ dùng rằng. Ở nơi này không thuộc về mình giàn bạc chung, hơi thở của hắn càng phát ra suy nhược. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Viên Thiên Hy liền không một tiếng động. Bình Đẳng Vương thấy thế, trong con ngươi hiện lên một tia chẳng đáng màu sắc. Nếu như cái này Viên Thiên Hy không bỏ qua nhục thân, hắn khả năng còn nhiều hơn phí một phen tâm tư. Nhưng cái này Viên Thiên Hy cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phía sau hắn Bình Đẳng Vương chân thân pháp tướng chậm rãi tối lui, biến thành lâm tấm. Cái kia U Minh Thiên Hỏa cũng lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở tại trong thiên địa. Bình Đẳng Vương bước ra một bước, nhìn cái kia đã chỉ còn một hơi thở Viên Thiên Hy, một tay lộ ra, trực tiếp đem nắm ở trong tay, sau đó nhét vào trong tay áo. Nhìn Viên Thiên Hy bị Bình Đẳng Vương hạ phục, Hắc Long Vương cùng Hổ Yêu Vương trong mắt ý mừng hiện lên, bọn họ cho rằng Bình Đẳng Vương cũng là yêu tộc trong trận doanh người. Nếu không, tại sao lại trợ giúp bọn họ? Vừa muốn tiến lên phía trước nói tạ ơn, cũng là thấy Bình Đẳng Vương một tiếng hừ lạnh, cặp kia uy nghiêm lại đục ngầu con ngươi nhìn về phía Hắc Long Vương. Thản nhiên nói, một cái nho nhỏ giao long, trên người nghiệp lực cũng không ít, dương thọ cũng đã tiêu hao hết, cũng được, cùng bản vương cùng nhau trở về U Minh a. Dứt lời, không đợi Hắc Long Vương phản ứng, một tay lấy Hắc Long Vương nắm ở trong tay, đáng thương Hắc Long Vương mới ra ổ sói, lại vào hang hổ. Không kịp làm bất kỳ phản ứng nào đã bị Bình Đẳng Vương trấn áp rồi. Đương nhiên, coi như cho hắn thời gian phản ứng thì thế nào? Liên cương đại như nửa đế cảnh giới Viên Thiên Hy ở Bình Đẳng Vương trong tay đều là không chịu nổi một kích, càng chưa nói một cái Thiên Địa Phong Vương hậu kỳ cảnh giới Long Hồn. Làm xong đây hết thảy phía sau, Bình Đẳng Vương cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn thật sâu còn sống Viên Hồng Nho cùng Hổ Yêu Vương liếc mắt. Cho tới khi hai người nhìn trong lòng sợ hãi ở hai người cái kia sống một ngày bằng một năm tâm thần bất định trong tâm tình. Bình Đẳng Vương thân hình bắt đầu chậm rãi làm nhạt, biến mất ở phương thiên địa này. Đợi Bình Đẳng Vương sau khi biến mất, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này thì bọn hắn phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có thể tưởng tượng được mới vừa Bình Đẳng Vương mang cho áp lực của bọn họ bao lớn. Còn như sẽ đi tranh đấu, hai người cũng là không có ý tưởng kia. Tuy là Bình Đẳng Vương đã đi rồi, thế nhưng trời mới biết hắn vẫn sẽ hay không lại giết trở về. Sau đó tìm một lý do đem hai người họ cũng thu thập, lại nói hai người bọn họ cũng đều bị thương không nhẹ, vội vã trở về bế quan chữa thương, tự nhiên không có tái chiến một trận tâm tình. Bọn họ nhất tề lạnh rên một tiếng, sau đó liền hướng mỗi người trận doanh phương hướng bay đi. DS phần 2. Có phiếu đánh giá, có hoa tươi, có phiếu hàng tháng, tất cả mọi người không nên keo kiệt. 2 chương 8000 chữ, số lượng không ít. Chương 199, biển máu thanh liên. Cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Chương 199, biển máu thanh liên. Cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Tuy là Thiên Địa Phong Vương tầng thứ chiến đấu đầu voi đuôi chuột kết thúc, nhưng trung hạ tầng đại chiến nhưng có thể dùng tàn khốc tột cùng để hình dung. Hư không vô tận trung, đều là tùy ý chạy trốn tán loạn hư không loạn lưu cùng bị đánh bạo nhiều loại mảnh vỡ pháp bảo. Thiên khung bên trên, mỗi thời mỗi khắc đều có từng đạo cường đại thân ảnh từ trong hư không rơi, hung hăng đập trên mặt đất, đập ra một vài trượng sâu hô to, nhấc lên vô tận bụi bặm, đợi bụi bặm tan đi, đã là thành một bãi thịt nát. Phải biết rằng, có thể lăng không hư lập đều không phải là người yếu, bọn họ đều là Bắc Hoang giới hàng vạn hàng nghìn trong tu sĩ người nổi bật, mà giờ khắc này cũng là thành tầm thường nhất phá hôi. Mà trên mặt đất, yêu thú cùng tu sĩ đại chiến lại càng thêm huyết tinh bạo lực, tràn diện thập phần sấm nhân. Tuy là nhân tộc bằng vào phi hành thần lâu loại này chiến tranh lợi khí cho yêu tộc mang đến thương vong không nhỏ, thế nhưng yêu tộc số lượng sao mà khổng lồ. Những vết thương kia vong đối với bọn nó mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Phản chi, những cái này yêu thú nhảy vào đoàn người phía sau, thì hình như là sói lạc bầy dê một dạng. Những thứ này yêu thú cơ bản đều là yêu tộc tầng dưới chót nhất, đại bộ phận cũng không có rất cao linh trí, căn bản cũng không có nắm giữ thiên phú thần thông, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu. Nhưng linh trí càng thấp yêu thú, ngược lại càng thêm can đảm. Ở một ít yêu tướng có lòng điều khiển dưới, những thứ này yêu thú biểu hiện có thể nói là hung mãnh không gì sánh được. Quả thực có thể dùng không sợ chết để hình dung. Bọn họ không lọt vào mắt nhân tộc những cái này sắc bén binh khí, trong mắt đều là hung quang. Cái kia răng nanh sắc bén, mỗi khi cắn xé, đều sẽ có vô số nhân tộc bỏ mạng. Mà đại thể bị yêu thú giết chết nhân tộc, cơ bản cũng sẽ không rơi vào một cái toàn thây. Đại bộ phận đều là bị những thứ này dã man yêu thú nuốt ăn, ngay cả đốt xương đều không thừa. Những thứ này yêu thú nếm được thịt người tư vị, cảm nhận được cái kia trong đó tuyệt vời cùng có ích. Cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu trở nên bộc phát tham lam. Thế tiến công cũng là càng ngày càng hung mãnh. Nhân tộc căn bản chống đỡ không được. Như không phải trong nhân tộc còn có một chút cường đại tu sĩ đang khổ cực chống đỡ, sợ rằng đã sớm thất bại thảm hại. Mà thiên ngoại, trên trăm đạo khí tức cổ xưa, kinh khủng thân ảnh đang ở từng đôi chém giết. Bọn họ đều là hai tộc bên trong thánh cảnh đại năng. Bộc phát ra uy năng đánh bạo tinh thần, xé rách hư không. Một ít yêu tộc yêu thánh càng là trực tiếp hiện lộ bản thể, cùng nhân tộc cường giả trần truồng tương bác. Các loại thiên phú thần thông liên tiếp xuất hiện, không có chút nào lưu thủ, mà có thể tu thành yêu thánh cường giả yêu tộc bản thể ra sao bên ngoài khổng lồ, mỗi một cái thân hình ít nhất đều là đạt tới nghìn trượng khoảng cách. Nhiều như vậy quái vật lớn tụ tập cùng một chỗ, quả thực có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Bọn họ vừa lên tới chính là đem hết toàn lực nguyên nhân, cái kia là bởi vì bọn hắn biết, đây là một hồi quan hồ hai cái chủng tộc tương lai đại chiến. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. La Cố không dám buông lòng chút nào. Nhân tộc cường giả tuy nhiều, nhưng yêu tộc cũng là bất phàm, bọn họ nhục thân cường đại, cùng là cảnh nội càng là khó gặp gỡ địch thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả số lượng thiên đê yêu tộc dĩ nhiên là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn trong lúc mơ hồ giữ lấy một ít ưu thế. Trong hư không đã sớm nổi lơ lửng hơn 20 cụ đã không có tiếng động thi thể. Những thi thể này bên trên, thánh ý lượn lờ. Mặc dù là sau khi chết thi thể bên trên lưu lại thánh uy, cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những thứ này đều là song phương đã chết trận thánh cảnh cường giả. Cho dù là đại thánh, cũng có ước chừng 3 vị nhiều. Phải biết rằng, cái này chút có thể đều là nhân, yêu lượng tộc trùng siêu phàm nhập thánh nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ đều là hai tộc bên trong nội tình. Từng cái đều có thể tung hoành hoàn vũ, một vạn năm cũng không thể có thể sinh ra một hai. Bây giờ cũng là chết nhiều như vậy, không thể không khiến người tiếc hận. Ngay tại lúc song phương chiến hưng khởi lúc, một đạo âm ba xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng vào đám người óc. Khi bọn hắn nghe được đạo kia âm ba bên trong nội dung lúc, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Ma yêu tộc dường như cũng là thu đến giống nhau truyền âm, cái kia một đôi yêu khí bức người con người vẻ mặt không cam lòng trừng mắt nhân tộc một đám cường giả. Thu được truyền âm sau song phương đều là nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu, trở về đến riêng mình trong trận doanh, xa xa giằng co. Chỉ thấy cái kia cường giả yêu tộc chung một người cầm đầu lão giả đứng ra thân tới, hung hăng nhìn một đám nhân tộc tu sĩ liếc mắt, khinh thường nói: "Ngày hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, yêu vương đại nhân có lệnh, chúng ta rút lui." Dứt lời, hắn liền chào hỏi một đám cường giả yêu tộc, không thèm để ý chút nào nhân tộc phản ứng, lái từng đạo yêu phong hướng về phía chân trời chui tới. nhìn đã tiêu thất trong tầm mắt yêu tộc. Một ít nhân tộc cường giả vừa định truy kích, nhưng là bị một cái hoa bảo lão giả vươn tay ngăn lại. Chỉ thấy lão giả kia lắc đầu, khuyên can, giới chủ đại nhân có lệnh, ngưng chiến thu binh. Mặc dù không biết đạo giới chủ đại nhân tại sao phải hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng làm Bắc Hoang giới người thống trị cao nhất giới chủ đại nhân lên tiếng, cho dù bọn họ trong lòng có nữa câu oán hận, cũng không khỏi không vâng theo giới chủ mệnh lệnh. Còn có một chút ánh mắt lấp lóe nhân tộc tu sĩ không khỏi thả lỏng một hơi. Có thể ngưng chiến tự nhiên là tốt nhất, nếu không, ai cũng không biết kế tiếp chết đi có phải hay không là chính mình. Bọn họ nhanh chóng trở về đại địa bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, du dương tiếng địch ở Thăng Long vực khối này cổ xưa đại địa lần trước vang. Vô số hung ác yêu thú cặp kia đỏ thắm con người đột nhiên trở nên sáng sủa lên, tựa hồ là khôi phục thần trí. Sau đó phát ra từng tiếng rít gào, thận trọng đề phòng nhân tộc một đám tu sĩ. Sau đó bắt đầu giống như là thủy triều thối lui. Nhân tộc bên này, cơ lệnh kỳ cũng ở mệnh lệnh nhân tộc đại quân lui lại. Trước một giây vẫn còn ở điên cuồng chém giết song phương, dường như trong khoảnh khắc liền đạt thành ăn ý nào đó. Tuy là trận chiến đấu này mới chỉ có tiến hành rồi gần nửa ngày, thế nhưng song phương cộng lại tử thương cũng là vô số, căn bản là đến không hết. Vô số thi thể chồng chất thành núi, rơi tiên huyết tích lưu thành biển. Cái này một mảnh cổ xưa đại địa đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Trên mặt đất đều là thiên sang bách khổng cùng với vẫn còn ở chậm rãi thiêu đốt chiến tranh khói thuốc súng. Trong đó, vô số thê lương oan hồn ở nơi này từ tiên huyết dành dụm mà thành trong biển máu chu lên. Cũng không lâu lắm, thành quần kết đội quạ đen bắt đầu xuất hiện, phát sinh từng tiếng khó nghe gào thét, tựa hồ là đang vì trận đại chiến này chung chết đi chúng sinh mặc niệm. Có vẻ dị thường bi tráng, mà ở không có ai chú ý tới một cái góc, một gốc cây nụ hoa chấm nở thanh liên đang điên cuồng hấp thu những thứ này khí huyết. Cái kia biển máu vô tận bị một bội này nho nhỏ thanh liên đều thôn vệ. Ngay sau đó, tựa hồ là bị hấp thu tới đầy đủ lực lượng, cái kia thanh liên bắt đầu chậm rãi nở rộ, phát sinh đủ mọi màu sắc thần quang, rực rỡ chói mắt, thần thánh bất khả xâm phạm. Thanh liên toàn thân có ánh trong suốt, bừng tỉnh kỳ chân hiếm thế, một tia thiên đạo chi lực quấn quanh ở thanh liên bên trên. Cái kia thanh liên tuy là nở rộ từ trong biển máu, nhưng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không có nhiễm chút nào ô uế. Nó là như vậy thánh khiết mỹ lệ, xa xa nhìn lại, làm cho một loại khả ân tưởng mà không có thể khinh nhẫn cảm giác. Đợt, canh thứ 3. Bù vào ngày hôm qua thiếu canh 1. Cảm tạ mo đầu heo hoàng đạo kim đan 588 vip điểm khen thưởng. Chương 200, Trần Trường Quân tàn thán, trong đảo Hoa Nguyên Tiên. Chương 200, Trần Trường Quân tàn thán, trong đảo Hoa Nguyên Tiên. Đêm khuya, ánh trăng treo cao. Một tòa nguy nga đứng sừng sững, mây mù lượn quanh, không gì sánh được hiểm trở trên đỉnh cao. Một cái thanh niên áo trắng đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Đây là một cái tuổi chừng đừng 20-21 tuổi thanh niên. Sơn gian ở trên cuồng phong đang không kiêng nể gì cả đùa bỡn cái kia xóa vai thật dài phát phát. Hắn toàn thân đều bị ánh sáng mông lung bao vây, thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng từ cái kia đường viền mơ hồ đến xem, thanh niên này xanh nhất định là ai hùng bất phàm. Để sát vào nhìn lại, một cỗ tươi mát thoát tục, yêu nhã khí chất cao quý đập vào mặt, không khỏi khiến người ta sinh lòng hảo cảm cùng với vài phần tự hành xấu hổ, khiến người ta không thể không tán thán một câu. Thực sự là hảo một cái tuyệt thế vô song trích tiên nhân. Đúng lúc này, thanh niên kia trên dưới quanh người đột nhiên nổi lên từng đạo sáng chói thần quang. Đưa hắn sấn thắc nhìn kỹ còn là nhất tôn trẻ tuổi thần linh một dạng. Một cổ cường đại đến mức tận cùng uy áp chậm rãi lan ra. Cái kia uy áp trực tiếp chấn áp rồi xung quanh vô số sinh linh, để cho bọn họ ở nơi này khổng lồ uy áp dưới nằm rạp trên mặt đất, lạnh run. Rất sợ sơ ý một chút chọc giận này đạo uy áp chủ nhân, đưa tới tai họa ngập đầu. Trần Trường Quân nhẹ nhàng huy động hai tay, từng đạo bàng bạc thiên đạo chi lực ở tại trong tay hiện lên. Cái kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng thiên đạo chi lực, tiếp xúc được người thanh niên này, liền tốt lại tựa như ôn thuận cừu một dạng mặc cho thanh niên kia dư lấy dư đoạn. Một lúc lâu, thanh niên kia mạnh mở mắt ra, thâm thúy trong con ngươi một đạo tinh quang sẽ qua, quanh thân quang mang tán đi, một thân khí tức nhanh chóng thu liễm, vương tỉnh phản phát quy chân một dạng, không có sơ hở chút nào. Ngay sau đó, thanh niên kia cũng lộ ra chân dung, chính là ly khai U Minh giới mà chẳng biết đi đâu Trần Trường Quân. Ngay vừa mới rồi, Trần Trường Quân bước qua chân thánh kỳ hậu kỳ cánh cửa, đi tới chân thánh cảnh giới đỉnh cao. Trần Trường Quân chậm rằng giặc đứng dậy, bốn phía thiên địa vì đó mà ngừng lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, cái kia thâm thúy mênh mông mắt sáng như sao trung tinh hà lưu động, thiên đạo quy tắc vận chuyển, cặp kia xem thấu thiên đạo bản chất con ngươi xuyên thấu qua thiên sơn và thủy, trùng trùng điệp điệp. Nhìn về phía phương xa nơi nào đó, tựa hồ là nhìn thấy gì. Trần Trường Quân khẽ miệng lộ ra một tia như một xuân phong nụ cười. Ánh mắt của hắn u u cười khẽ một tiếng nói, rốt cục chờ được ngươi a. Sau đó bước ra một bước, cước bộ sở đặt chỗ, trong thiên địa nổi lên một đạo liên ý, cái này bước ra một bước, người cũng là đã xuất hiện ở mấy trăm ngàn ngoài trượng. Trần Trường Quân đi bộ nhàn nhã tại trong hư không xuyên toa. Xung quanh cái kia vô số kinh người hư không loạn lưu kháng hắn không tạo thành một tia uy hiếp, ngược lại tốt làm như sinh linh trí một dạng, nhìn thấy Trần Trường Quân dồn dập chủ động lui bước. Trần Trường Quân không thèm để ý chút nào, ngắn ngủi nửa khắc trong thời gian, hắn liền đi tới một sử thế bên ngoài đảo nguyên một dạng tồn tại. Hắn nhìn trước mắt phong cảnh, Trần Trường Quân mỉm cười, thả chậm bước tiến của mình, chậm răng giặc chắp hai tay sau lưng hành tẩu ở nơi này thế ngoại đảo nguyên trên đường nhỏ. Chỗ này đường nhỏ bên đường bên trên, trông đầy vô số hoa đảo nở rộ. Một hồi gió nhẹ lay động, thanh âm huyên náo truyền đến. Vô số cánh hoa bay lả tả trên mặt đất. Có một cánh hoa rơi vào Trần Trường Quân sợi tóc gian, Trần Trường Quân cũng là không thèm để ý chút nào. Đi tiếp không biết bao lâu, một hồi du dương dễ nghe tiếng đàn cũng là truyền vào Trần Trường Quân trong tai. Trần Trường Quân theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, Thiên Cung Nhã Tảo, nguy nga đứng sững sững, làm cho một chủng không phải chân thật cảm giác. Tiên nhạc chợt chợt, dường như từ cựu thiên truyền đến. Mười mấy tên khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ, ở tiếng đàn trung nhanh nhẹn nhảy múa. Ở dưới trong đêm, như thượng tiên tiên tử đi tới trên thế gian, kỹ thuật nhảy mạn rượu, mê hoặc tâm thần con người. Chính là Trần Trường Quân trong lòng cũng không khỏi thầm than. Giới này mỹ nữ quá nhiều cũng, nhưng tiếc là không biết là nghĩ đến cái gì, Trần Trường Quân thấy buồn cười. Những thứ này thân ảnh hiểu điệu tuy là tuyệt mỹ, nhưng không có một tia tu vi trong người, tựa như một cái phàm nhân một dạng. Nhưng phàm nhân nữ tử dù cho lại mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng không khả năng như vậy lăng không vũ di chuyển tiên phong. Ở nơi này chút dung mạo như thiên tiên vũ cơ ở giữa, một bà có chút bất phàm giao cầm huyền phù không trên không trung. Một cái trên mặt che nhất tịch lụa mỏng, băng cơ ngọc cốt nữ tử đang ở túi đầu khải đàn. Nàng tố thủ khẽ búng, điểm một cái thần quang, bay vụt mà ra. Kích thích trước người cầm huyền, phát sinh cửu thiên tiên thanh âm. Trong thiên địa rơi vô số tiên quang, chiếu xuống nàng kia cùng giao cầm bên trên. Để cho người ta cho là nàng kia là thần nữ hạ giới, mà tiếng đàn càng là có thể nói tiên nhạc, khiến người ta tình khó tự chế, trở nên mà phát động. Ở nơi này vô tận tiên âm chung, cho dù là tu vi cao thâm đại năng tu sĩ tới, một cái sơ sẩy cũng sẽ say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng Trần Trường Quân là người phương nào, hắn tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Chỉ là tiếng đàn này sát thực động nhân, dù hắn cũng hiếm có phần này nhàn hạ thoải mái. Hắn đi thẳng về phía một mảnh đào lâm ở chỗ sâu trong bên trong tròi nghỉ mát. Trong lương đỉnh, tiên khí lượn lờ, phối hợp khi đó thỉnh thoảng hạ xuống cánh hoa đào, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Tại cái kia trong lương đỉnh, để một trương bình bình không có gì lạ bàn đá. Bàn đá trái phải hai bên thì là hai tấm khoác hồng sắc tơ lụa băng đá, mà ở cái kia trên bàn đá để một bầu rượu hương dễ chịu quỳnh tương ngọc dịch cùng hai cái hoa lệ dạ quan môi, cùng với một ít tinh xảo bánh ngọt. Phản phất đã sớm dự liệu được Trần Trường Quân muốn tới một dạng. Chén rượu kia trung sớm đã múc đầy rượu ngon, dịch thấu trong suốt quỳnh tương ngọc dịch ở như bạch ngọc dưới ánh trăng đặc biệt mê người. Trần Trường Quân mỉm cười, hơi vén lên áo bào, không chút khách khí ngồi ở trên băng đá, bưng lên cái kia sớm đã thịnh tốt rượu ngon, tế tế nếm một cái, một miệng lưu hương. Trần Giáng dấp nhãn tình sáng lên, thầm khen một tiếng nói, thực sự là hảo cửu. Lập tức ở du dương tiếng đàn cùng nguyện chuyển kỹ thuật nhẹ chung, Trần Trường Quân tự rót tự uống, một bên thưởng thức cái này có thể nói tiên nhưỡng quỳnh tương ngọc dịch, một vừa thưởng thức vũ nhạc, tựa như người nọ thế gian trầm mê hưởng lạc trọc thế giai công tử một dạng. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể có phần này tiêu sái. Thời gian ở nơi này tiếng đàn cùng nguyện chuyển kỹ thuật nhảy chung dần dần trôi qua. Đồng nhiên trên bầu trời tiếng đàn ca vũ hơi ngừng, lập tức liền yên tĩnh lại. Một đạo tựa như tiên lại chi âm động nhân thanh âm ở trong thiên cung vang lên. Quý khách đường xa mà đến, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, cũng xin quý khách trong đình ngồi một chút. Thiếp thân đổi thân xiêm y liền tới cái kia động nhân thanh âm truyền vào Trần Trường Quân trong tai. Trần Trường Quân gật đầu. Chỉ chốc lát sau, thiên cung bên trong, một đạo huyền diệu tinh quang bảy vây trên mặt đất. Cái kia thần bí che mặt lụa mỏng nữ tử lại cái kia liên can vũ cơ vây quanh từ nơi này tinh quang xếp thành trên đường nhỏ chậm rãi đi xuống. Chỉ thấy nàng kia khoát tay áo, nhàn nhạt hướng về liên can vũ cơ phân phó nói, chờ ta ở bên ngoài. Cái kia liên can vũ cơ nhất tề một bộ, cung kính đáp lại nói, là. Che lụa mỏng nữ tử một thân một mình đi vào trong đỉnh, nàng vừa đi gần, một đạo mê người mùi thơm ngát theo gió phiêu tán. Này đạo mùi thơm ngát cũng không phải là son phấn mang tới, mà là xuất xứ từ cái này lụa mỏng cô gái mùi thơm của cơ thể, không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Trường Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái này lụa mỏng nữ tử, cười nhạt, không che giấu chút nào trực câu câu đánh giá lụa mỏng nữ tử. Thế nhưng trong mắt lại không có tham dục, ngược lại tràn đầy thanh minh màu sắc, tựa hồ là đang thưởng thức nhất kiện độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật một dạng. Trong mắt của hắn đã là có vài phần men say, không biết là say mê cái kia quỳnh tương ngọc dịch, vẫn là say mê cô gái này vẻ đẹp. Tuy là nữ tử trên mặt lụa mỏng, nhưng là từ cô gái này cái kia lụa mỏng dưới mơ hồ đường nét đến xem, nhất định là một cái tư sắc viễn siêu bên ngoài đỉnh hậu vũ cơ mỹ nhân tuyệt thế. Phải biết rằng bên ngoài những cái này vũ cơ tùy tiện xuất ra đi một cái đều là có thể phá vỡ chúng sinh, dẫn phát nổi loạn tồn tại, mà cái này lụa mỏng cô gái tư sắc lại giỏi hơn những thứ này vũ cơ trên người. Vẻ đẹp của nàng không phải bàn cãi, bị Trần Trường Quân cái kia trực câu câu nhãn thần nhìn chằm chằm, cái này lụa mỏng nữ tử không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu như người bên ngoài như thế nhìn chằm chằm nàng, nàng sợ rằng sớm đã là sinh ra vài phần tức giận, một cái tát đập chết bực này lãng tử. Nhưng trước mắt người thanh niên này nhìn ánh mắt của nàng cũng là một mảnh thanh minh, không có chút nào muốn chiếm làm của riêng, để cho nàng không khỏi nhiều hơn một tí kẹo như thế hảo cảm. Nàng hướng về Trần Trường Quân hơi một bộ, nhẹ giọng nói, thiếp thân Thanh Liên, ra mắt công tử. Trần Trường Quân gật đầu, đáp lại một câu, khen một tiếng nói, quá khứ luôn được nghe thấy người ta nói tiên nhạc, ta không ngất vì nhưng hôm nay văn cô nương tiếng đàn, mới biết như thế nào tiên nhạc cũng. Lời nói này không phải Trần Trường Quân định hót ở trước mắt cái này lụa mỏng nữ tử, mà là lời trong lòng của hắn. Bị Trần Trường Quân tán thưởng, lụa mỏng nữ tử không có bất kỳ ngoài ý muốn, tựa hồ là thành thói quen một dạng, chỉ là lễ phép đáp lại một câu, thiếp thân đa tạ công tử khích lệ. Sau đó nàng ưu nhã ngồi ở cái kia cửa hàng tơ lụa trên băng đá, cái kia như bạch ngọc một dạng tố thủ đưa qua Trần Trường Quân bầu rượu trong tay, vì Trần Trường Quân rót đầy một chén rượu. Sau đó đôi môi khẽ mở, mới chậm rãi mở miệng nói, không biết công tử hôm nay tới thiếp thân cái này hàn xá, làm ra cần gì phải. Trần Trường Quân không gấp trả lời, mà là uống cạn này trong ly rượu ngon, nói ra một phen làm cho lụa mỏng nữ tử có chút kinh ngạc nói. Chỉ thấy Trần Trường Quân cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, tự nhiên là vì cô nương mà đến. Lụa mỏng nữ tử biểu tình trên mặt mạnh dừng lại, tựa hồ là có chút kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi, công tử ý, thiếp thân không minh bạch. Trần Trường Quân nghe vậy, khép mắt một cái, khoe miệng toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cô nương, bây giờ còn muốn ở trước mặt ta ngụy trang sao? Ngươi nói ta nên gọi ngươi Thanh Liên đâu, hay là nên cứ gọi ngươi Thanh Thiên Huyết Liên đâu? Đợt, đệ nhất càng, cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Ngày cuối cùng, có hàng các huynh đệ cũng không muốn hẹn hỏi. Chương 201, Thiên tử ấn tỷ bay. Vé tháng, phiếu đánh giá. Chương 201, Thiên tử ấn tỷ bay. Vé tháng, phiếu đánh giá. Nghe Trần Trường Quân cái kia mang theo chế rêu ý vị ngôn ngữ, lụa mỏng cô gái đồng tử trong nháy mắt liền giúp thành châm chọc hình dáng. Tuy là thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Trần Trường Quân thu hết vào mắt. Lụa mỏng nữ tử nhìn về phía Trần Trường Quân, trong ánh mắt nổi lên một hơi khí lạnh. Nếu trước mắt nam tử này đối với lai lịch của nàng rõ ràng như vậy, nàng kia muốn ẩn giấu cũng không giấu được. Nguyên bản coi như ôn hòa ngôn ngữ trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nàng lạnh lùng nhìn Trần Trường Quân, mở miệng nói, xem ra công tử là chuyên vì thiếp thân tới. Trần Trường Quân gật đầu, mỉm cười, đáp, nhiên dã. Chứng kiến Trần Trường Quân không phủ nhận, nàng lần nữa đạm mạc mà hỏi, vậy không biết công tử tìm thiếp thân vì chuyện gì? Trần Trường Quân không cần phải nghĩ ngợi, ngôn ngữ trực tiếp bật thốt lên mà ra, vì cho cô nương tặng một việc cơ duyên mà đến. Huyền lụa mỏng nữ tử nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Trần Trường Quân dĩ nhiên là vì cho nàng tặng hay là cơ duyên mà đến. Nàng trong khoảng thời gian ngắn bị Trần Trường Quân trong miệng cơ duyên gợi lên hứng thú. Ở cảm giác của nàng chung, trước mắt cái này phong thần như ngọc công tử áo trắng phong độ chỉ có, không giống cái loại này người tín khẩu khai hạ. Vì vậy lụa mỏng nữ tử có chút hiếu kỳ nhìn Trần Trường Quân hỏi, không biết công tử trong miệng cơ duyên là vật gì, cũng xin công tử nói rõ. Nếu là bình thường người bị trước mắt cái này thần nữ một dạng nữ tử nhìn chằm chằm, chỉ sợ hô hấp đều muốn dồn dập. Nhưng Trần Trường Quân lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ thấy hắn cười nói, lui về phía sau quãng đời còn lại đảm nhiệm ta thúc dục, không được có chút nào vi phạm. Nói ra cũng là khiến người ta nghe thấy chi biến sắc. Trần Trường Quân nói xong, lụa mỏng cô gái sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lúc trắng lúc xanh, tựa hồ bị Trần Trường Quân chính là lời nói tức giận không nhẹ. Trần Trường Quân không có làm chút nào che giấu, lời của hắn cũng bị bên ngoài đỉnh hậu một đám vũ cơ nghe được. Cái kia liên can vũ cơ nghe ngược lại Trần Trường Quân nói khoác mà không biết ngược nói, không khỏi tức giận không nớt. Tục nữ nói, chủ nhục thần tử. Theo các nàng, Trần Trường Quân đây chính là đang vũ nhục nhà bọn họ tiểu thư. Chẳng biết lúc nào, từng thanh đạo kiếm vô căn cứ từ trong tay các nàng hiện lên. Thương một tiếng, lợi kiếm nhất tề ra khỏi vỏ. Hiện lên hàn quang mũi kiếm nhất tề chỉ vào Trần Trường Quân, một tiếng khẽ kêu nói, làm cản. Chỉ đợi lụa mỏng nữ tử ra lệnh một tiếng, các nàng sẽ gặp chen nhau lên. Đem điều này cuồng vọng nam tử băng thành nát ấy, dù cho nam tử này ngày thường dễ nhìn đi nữa. Bị mấy chục thanh binh khí nhất tề chỉ vào, Trần Trường Quân mặt không đổi sắc, dường như hoàn toàn không đem các nàng không coi vào đâu. Hắn từ lụa mỏng cô gái trong tay đưa qua bầu rượu, cho mình rót đầy một chén rượu, vẫn ung dung cùng đợi lụa mỏng cô gái phản ứng. Lụa mỏng nữ tử sắc mặt có chút khó coi nhìn Trần Trường Quân, lạnh như băng nói, công tử đều là đang nói đùa. Đùa với thiếp thân. Nếu không phải kiêng kỵ với thực lực của người đàn ông này, nàng có chút nhìn không thấu. Liền xông Trần Trường Quân mới vừa nói với nàng ra lời nói kia, Trần Trường Quân phải chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, nếu như Trần Trường Quân không để cho nàng một lời giải thích lời nói, vậy hôm nay Trần Trường Quân muốn đi ra hoa đảo này nguyên sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói giỡn, ta làm sao sẽ nói giỡn, ta nhưng là rất nghiêm túc. Trần Trường Quân ánh mắt sâu kín nhìn lụa mỏng nữ tử, trong mắt tràn đầy trêu tức màu sắc. Đương nhiên hắn cũng không có nói sai. Cho hắn đường đường âm tư thiên tử, thiên đệ nhân thánh đế quân bệ hạ làm thị nữ chẳng lẽ không đúng một việc thiên đại cơ duyên sao? Tốt, tốt, người rất tốt. Lụa mỏng nữ tử cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Trường Quân. Một cỗ ngất trời khí thế mạnh đến từ nàng ấy yếu đuối trên thân thể mềm mại bộc phát ra. Từng đạo xích thần trật tự quấn quanh ở quanh thân của nàng, kim sắc thiên địa chi lực liên tục không ngừng ở của nàng trên áo bào hiện lên. Khí thế kia, rõ ràng là nhất tôn cường đại thiên địa phong vương. Hơn nữa còn không phải bình thường thiên địa phong vương, mà là đạt tới thiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới tồn tại. Không nghĩ tới, cái này mảnh mai nữ tử dĩ nhiên là nhất tôn kinh khủng như vậy cường giả. Lụa mỏng nữ tử tâm niệm vừa động, vô cùng uy áp chính là hướng về Trần Trường Quân chấn áp tới. Đối mặt cái này cổ đủ để nghiền sát đại thánh cảnh ngập trời uy áp. Trần Trường Quân mỉm cười, không làm bất luận cái gì phản kháng. Tùy ý cái kia cực kỳ kinh khủng uy áp trùng kích ở trên người hắn, uy áp quần quần nổi lên cuồng phong thổi hắn áo bào bay phất phới, cũng là không có đối với hắn cấu thành một tia uy hiếp, ngược lại để cho Trần Trường Quân càng thêm mấy phần phiêu giận. Thấy như vậy một màn, lụa mỏng cô gái trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Tuy là nàng đã sớm biết thanh niên nam tử này rất có thể không đơn giản, thế nhưng nàng không nghĩ tới, thanh niên nam tử này dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, mới vừa nàng nhưng là không có chút nào lưu thủ. Nàng cũng không muốn cùng Trần Trường Quân phát sinh xung đột, lập tức trong lòng có vài phần tính toán. Chỉ thấy nàng cắn cắn môi, nhìn Trần Trường Quân nói, chỉ cần công tử bây giờ cách đi, mới vừa sự tình tiếp thân có thể coi như chưa có phát sinh qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Trường Quân nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, lắc đầu. Hắn muốn là vì cái này lụa mỏng nữ tử mà đến, thì như thế nào sẽ đi? Chứng kiến Trần Trường Quân lắc đầu cự tuyệt hảo ý của nàng, lụa mỏng nữ tử không khỏi tức giận lên đầu. Nàng chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Nhưng trước mắt thanh niên nam tử này, dường như coi nàng là thành dễ khi dễ người. Nàng ấy đôi đẹp mắt cắt nước thu mâu khẽ híp một cái, nhìn về phía Trần Trường Quân trong ánh mắt sinh ra một tia sát cơ nồng nặc. Chỉ thấy nàng hung tợn nói, nếu công tử hôm nay không muốn đi, vậy vĩnh viễn lưu lại ở nơi này cùng tiếp thân a. Một cái màu xanh nhận chứa mạc đại uy năng trường tiên vô căn cứ hiện lên ở trên tay của nàng. Nàng một roi vung ra, không có lưu chút nào dư lực. Cái kia trường tiên nổi lên một đạo màu xanh thần mang, cắt trùng điệp hư không, mang theo một hồi chói hai âm bạo thanh, trực tiếp về phía Trần Trường Quân bổ tới. Nhìn cái này đáng sợ một roi, Trần Trường Quân không tránh không né, hắn đạm mặt cười, ngồi trên băng ghế đá, chậm rãi đưa ra một tay. Chỉ thấy cái kia lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hạ xuống chí mạng một roi bị Trần Trường Quân Phong Khinh Vân Đạm dùng ngón tay kẹp lấy, tựa như làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Tuy ý cái này lụa mỏng nữ tử làm sao sử lực cũng không rút ra được. Lụa mỏng cô gái trên mặt không khỏi nổi lên một hồi tức giận đỏ ửng, tuy là bị lụa mỏng ngăn trở, lại như cũng có thể chứng kiến, có chút động nhân đang ở lụa mỏng nữ tử muốn đem cái kia trường tiên rút ra lúc, Trần Trường Quân tay cũng là mạnh buông ra. Cái kia dùng sức quá mạnh lụa mỏng nữ tử do xoay sở không kịp, kém chút một cái lảo đảo kẻ ngã xuống đất. Chịu này sỉ nhục lụa mỏng nữ tử làm sao có thể nhìn xuống. Chỉ thấy thân hình của nàng bay lên trời, dưới ánh trang phụ trợ dưới, tựa như cái kia nguyệt cung bên trong thường nga nữ thần. Chỉ thấy sau lưng nàng, một gốc cây kỳ dị thực vật chậm rãi hiện lên, sinh trưởng ở đại dương màu đỏ ngòm trong biển rộng, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ lại, cũng là một gốc cây thanh liên. Thanh liên bên trên vô cùng thiên đạo chi lực lượn lờ. Bộ cây kia thanh liên tại xuất hiện một sát na kia, thân hình chính là dài ra theo gió, như một bả giả thiên cây dù to, rất nhanh thì che phủ toàn bộ thiên cung. Uy năng lớn lao ở trong đó chậm rãi nổi lên. Lúc này phía trên thiên cung, một mảnh bích lục, thâm thúy mà lâu đời. Trần Trường Quân nhìn cái kia lụa mỏng nữ tử sau lưng thanh liên, lẩm bẩm nói, cái này sẽ là của ngươi bản thể pháp tướng sao? Cũng là bất phàm. Xem ra chuyến này ta chưa có tới sai. Cái này lụa mỏng cô gái pháp tướng dĩ nhiên loáng thoáng mang đến cho hắn một tia áp lực. Chứng kiến cái kia thanh liên pháp tướng, một đám lụa mỏng cô gái vũ cơ mắt lộ ra sùng kính màu sắc, tựa hồ là trước giờ biết trước đến rồi nguy hiểm một dạng. Các nàng cái kia huyền chuyển thân thể mềm mại liên tục lui nhanh. Ngay sau đó, cái kia che trời thanh liên pháp tướng trung, một đạo thanh sắc thần quang đống nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về Trần Trường Quân đánh tới. Tuy là nhìn qua cách xa xa và dặm, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Thần quang chiếu xạ chỗ, hết thảy đều bị yên diệt. Chiếu xạ ở Trần Trường Quân chỗ ở trong thạch đỉnh, trong nháy mắt nhấc lên một đạo kinh khủng bạo tạc. Cái kia bạo tạc trực tiếp đem lớn như vậy đảo Lâm San bằng thành một vùng bình địa, nhấc lên vô tận bụi bặm. Đợi bụi bặm tan đi, tại chỗ cũng là không có Trần Trường Quân thân ảnh. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Trần Trường Quân thân hình đã bay lơ lửng ở trong hư không. Hắn nhìn cái kia bị san thành bình địa đảo Lâm, trong con ngươi tựa hồ là có chút tiếc hận. Dù nhỏ chỉ có mình mới nghe được thanh âm nói ra, thực sự là đáng tiếc. Lụa mỏng nữ tử tự nhiên cũng nhìn thấy di chuyển ở giữa không trung Trần Trường Quân. Nàng không có trông cậy vào nàng mới vừa một kích kia là có thể đánh sát Trần Trường Quân, bởi vì ở trong mắt của nàng, Trần Trường Quân là nhất tôn khó lường cường giả. Bất quá, nàng nếu như biết, Trần Trường Quân chân thực cảnh giới mới, chỉ có chân thánh đỉnh phong, hơn nữa còn là mới cái kia đột phá. Không biết biểu tình có thể hay không cực kỳ đặc sắc. Mắt thấy một kích kia không phải có hiệu quả, lụa mỏng nữ tử cũng không ngủ rũ. Một trận dao cầm từ trong tay nàng đi lên. Chỉ thấy nàng tố thủ khẽ búng, du dương thiên lại chi âm tấu vang. Đầy trời hoa vũ bay xuống, phiêu hương chợt chợt. Chỉ là cái kia nguyên bản ôn hòa tiếng đàn lúc này lại là mang theo lấy vô biên sát khí, từng đạo âm ba từ giao cầm trung hiện ra. Mỗi một tiếng tấu vang chính là một đạo bén nhọn sát phạt thế tiến công. Đợi tiếng đàn tấu vang đến cao trào, cái kia sát phạt thế tiến công càng là đã cường đại đến cực hạn. Nhìn cái kia theo nhau mà đến sát khí, Trần Trường Quân không dám có chút khinh thường, hắn lên tinh thần. Trên dưới quanh người toát ra vô số đạo kim quang, Trần Trường Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai tay hắn kết ấn, kim quang kia bộc phát rực rỡ, đưa hắn sấn tháp tựa như nhất tôn thiếu niên thần nhân. Cái kia vô tận sát phạt âm ba trùng kích ở Trần Trường Quân trên người, cũng là không có nhấc lên một tia sóng lớn. Tựa hồ bị màu vàng kia thần quang cắn nuốt mất rồi một dạng, không có đối với Trần Trường Quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn một màn này, lụa mỏng nữ tử không khỏi có chút chấn động. Bất quá nét mặt cũng là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại run lên, cái kia che trời thanh liên pháp tướng vô số lâm tấm rơi, dường như mùa hè đom đóm một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là đem vùng hư không này lóng lánh mỹ lệ không gì sánh được. Lụa mỏng nữ tử chắp hai tay, thanh liên pháp tướng rơi vô số tinh quang hướng về nàng tụ tập đi. Rất nhanh, một bạt thai lớn ngũ quang thập sắc chùm sáng từ trong tay nàng hiện ra. Lụa mỏng nữ tử đem cái kia quang đoàn tung, cái kia quang đoàn mạnh nổ bể ra tới, vô cùng thiên đạo chi lực lại trong đó lượn lờ. Một viên đấu tiểu thanh sắc tiểu miêu dường như chui từ dưới đất lên mà ra một dạng. Ngay sau đó, chính là bắt đầu rồi điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh thì biến thành một cái thông thiên thanh sắc đằng mạn. Cái này đằng mạn bên trên ẩn chứa vô cùng vô tận sát khí, trong lúc mơ hồ, từng đạo sinh mạng pháp tắc từ đằng mạn bên trên long lánh. Đằng mạn một hồi run rẩy, sau đó chia ra làm 10. Nhưng cái này còn xa chưa kết thúc. Vội cây này thần dị đằng mạn bắt đầu rồi vô cùng phân liệt, rất nhanh toàn bộ phía chân trời đều bị cái này đằng mạn chiếm giữ. Bọn họ dường như có linh trí một dạng, hướng về Trần Trường Quân quấn quanh mà đến. Nếu là bị cái này đằng mạn cuốn lấy, chỉ sợ trong chớp mắt liền muốn hóa thành một mịt. Nhìn cái kia quấn quanh mà đến đằng mạn, Trần Trường Quân nhíu nhíu mày, cũng không muốn tiếp qua nhiều làm lỡ thời gian, chỉ thấy hắn trong mi tâm một đạo phong cách cổ xưa, thần bí lại ẩn chứa uy năng lớn lao ngọc tỷ bắt đầu chậm rãi hiện lên. Tại cái kia ngọc tỷ hiện thân một sát na, lụa mỏng nữ tử không khỏi cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Trực giác nói cho nàng biết, vật này rất nguy hiểm. Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lúc này còn kịp sao? Trần Trường Quân khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ tươi cười, cái kia nho nhỏ ngọc tỷ đột nhiên toát ra vô số thần quang. Một đạo khổng lồ ngọc tỷ hư ảnh chậm rãi từ thiên khung bên trên nện xuống. Mơ hồ có thể thấy được là cái kia ngọc tỷ bên trên điêu khắc vô số mịt mờ, cổ xưa thần dị đồ án. Hình như có chân long ở bay lượn, hình như có chân phượng ở rẽ dài. Vô số cổ xưa thần ma ở trong đó ca tụng, ngâm sướng. Ấn nét mặt, khắc lấy 8 cái rầm rộ, Long Phi Phượng Vũ đại tự. Cái kia 8 cái đại tự rõ ràng là thụ mệnh vũ thiên, âm thiên tử ấn phảng phất bị thiên địa trao tặng quyền bính một dạng, khổng lồ kia ngọc tỷ dắt Thái Sơn áp đỉnh lực, áp sập tầng tầng hư không. Hung hăng đập vào lụa mỏng cô gái thanh liên pháp tướng bên trên. Ở ngọc tỷ hư ảnh uy năng dưới, bên chắc không thể gậy kia giả thiên thanh liên pháp tướng dường như giấy dán một dạng. Ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tinh quang, tiêu tán ở tại trong thiên địa. Mà pháp tướng vỡ nát, lụa mỏng nữ tử tự nhiên cũng người bị trọng thương. Chỉ thấy nàng một ngụm lịch huyết phun ra, cường hàn khí tức như rơi xuống đám mây một dạng cực tốc giảm xuống. Rất nhanh thì đến một cái cực kỳ vi diệu cảnh giới. Thiên tử ấn tỷ uy năng, dĩ nhiên khủng bố như vậy, không ai có thể ngăn cản. DS, phần 2. Hai hợp một chương tiết, cảm tạ ách thêm không phải nói xuống 588 bịp điểm khen thưởng. Chương 202, sát sinh đại đế. Thu phục, cầu hoa tươi, chương 202, sát sinh đại đế. Thu phục, cầu hoa tươi, Trần Trường Quân chắp hai tay sau lưng, chậm rằng giặc xuyên qua trùng điệp hư không. Nhìn chật vật không chịu nổi lụa mỏng nữ tử, thản nhiên nói, cô đường, hiện tại ngươi phục sao khí. Lụa mỏng nữ tử có chút không chịu nổi ngẩng đầu lên, khoe miệng còn xuất lại một tia vết máu màu xanh. Nàng dùng ống tay áo đem cái này sợi vết máu cho trả lau rơi. Nhìn Trần Trường Quân, quật cứng nói, một trận chiến này là ta thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn ta là ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi cũng là chớ hỏng mơ tưởng. Dứt lời, nàng liền nhắm lại cặp kia đẹp mắt cắt nước thú mâu, nền cổ đợi giết. Trần Trường Quân còn muốn nói cái gì đó, cũng là cảm giác được sau lưng nguy hiểm đánh tới, chỉ thấy cái kia lụa mỏng cô gái một đám thị nữ dồn dập cầm kiếm đâm tới. Hắn một tiếng hừ nhẹ, một đạo vô hình liên ý liền nổi lên. Cái kia một đạo tiếng hừ nhẹ dường như trực tiếp đánh vào cái này mười mấy tên thị nữ trong lòng. Cái kia mười mấy tên dung mạo như thiên tiên thị nữ gần giống như nhất tề bị thương nặng một dạng, thân hình té bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Sau đó đầu nhất tề lệch qua một bên, không rõ sống chết. Trần Trường Quân cũng sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Hắn nhìn phía sau liếc mắt, có nhiều thâm ý nói, thật đúng là nhất bang trung tâm hộ chủ tốt nô tỳ, ngược lại cũng không hưởng cho ngươi nhọc lòng đưa các nàng điểm hóa. Tại hắn cặp kia xem thấu trong thiên địa toàn bộ sự vật bản chất trong con ngươi, những thứ này thị nữ theo hầu tự nhiên là bị hắn nhìn rõ ràng. Đơn giản chính là chỗ này lụa mỏng nữ tử cũng chính là thanh thiên huyết liên bạn sinh liên diệp mà thôi. Nhìn bị Trần Trường Quân đánh tan trên mặt đất không rõ sống chết một đám thị nữ, lụa mỏng nữ tử không khỏi có chút gấp mắt. Phải biết rằng những thứ này nhưng là bồi bạn nàng mấy triệu năm tỷ muội, như không phải là các nàng, chính mình chỉ sẽ ở vô biên cô quạng chung vượt qua. Trong đó cảm tình thâm hậu, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Nàng một buổi sáng đắc đạo, chuyện thứ nhất chính là đem các loại liên diệp điểm hóa, sinh ra linh trí, theo nàng cùng nhau trường sinh cửu thị. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới hóa hình không lâu sau, liền gặp Trần Trường Quân bực này cường địch, dẫn đến cái một cái bị bắt hạ tràng. Nghĩ tới đây, lụa mỏng nữ tử mở mắt ra tới, nhìn về phía Trần Trường Quân, có chút khẩn cầu nói, tôn giá, các nàng đều là vô tội, ngươi nếu muốn giết vậy giết ta một người được rồi, xin không cần giận lây sang các nàng. Trần Trường Quân lắc đầu, trong con ngươi sáng như sao tràn đầy đạm mạc màu sắc. Chứng kiến Trần Trường Quân lắc đầu cự tuyệt của nàng thần cầu, lụa mỏng nữ tử không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhớ nàng đường đường thiên địa kỳ chân, thanh thiên liên, trăm vạn năm nảy mầm, trăm vạn năm sinh trưởng, trải qua vô số gió táp mưa xa, tránh né không biết bao nhiêu người gian tu sĩ mơ ước. Mới vừa rồi ở mấy ngày trước một lần hành động hấp thu nhân yêu hai tộc đại chiến tạo thành tử thương sinh ra vô tận khí huyết, biến thành thanh thiên liên bên trong dị chủng một trong, thanh thiên huyết liên. Nàng một buổi sáng đắc đạo, như long tường phía chân trời. Một sinh ra thì có thiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới tu vi, trở thành đương đại nhất cường giả đứng đầu. Ăn như vậy bị đắng, để cho nàng đi cho người trước mắt làm trâu làm ngựa, trở thành tay sai ưng khuyển nàng lại có thể nào cam tâm. Nhưng thời sự không do người. Nếu không phải bằng lòng, xem người trước mắt cái kia lạnh lùng tâm tính, chỉ sợ không riêng gì chính mình muốn rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, chính là những cái này bồi bạn chính mình vô số năm bọn tỷ bội khả năng đều sống không nổi. Nàng trong lòng đang kịch liệt đấu tranh. Trần Trường Quân tự nhiên là nhìn thấu cái này lụa mỏng cô gái do dự. Khẽ mỉm cười nói, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta đảm bảo ngươi vạn năm bên trong liền có thể chứng đạo đại đạo, trở thành một tôn bạn cổ đại đế. Trần Trường Quân cái kia tràn ngập mê hoặc tính ngữ làm cho lụa mỏng nữ tử hai mắt tỏa sáng. Chứng đạo đại đạo, trở thành độc đoán vạn cổ đại đế, đây là nguyên ương giới vô số tu sĩ nằm mộng cũng muốn làm sự tình. Cho tới tầng dưới chót nhất tu sĩ, từ cao cao tại thượng nhất phương tuyệt thế đại năng. Nàng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng lại đối với Trần Trường Quân lời hứa tràn đầy hoài nghi, tuy là ở trong mắt của nàng, Trần Trường Quân rất mạnh rất mạnh. Nhưng nàng cũng là có thể cảm nhận được, Trần Trường Quân tu vi tuyệt đối không có đạt được đại đế kỳ. Nếu không, mới vừa trong nháy mắt có thể đưa nàng trấn áp. Nếu như một vị vạn cổ đại đế hứa hẹn trợ nàng là đế, nàng có thể cũng liền tin. Nhưng người trước mắt chính mình còn chưa thành đế, lại có tài đức gì trợ nàng chứng đạo trở thành đại đế? Tuy là trong lòng có chút từ chối cho ý kiến, nhưng nàng nhưng cũng không dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Trần Trường Quân tựa hồ là thấy được lụa mỏng nữ tử trong nháy mắt đó tâm động, trong bụng hiểu rõ. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, một đạo đạo kim sắc thiên địa đạo thì từ hắn quanh thân vô căn cứ hiện lên. Cái kia một đạo đạo kim sắc đạo tắc trung tràn đầy không có gì sánh kịp cường đại thiên đạo chi lực, mà bốn phía tán lạc thiên đạo chi lực, cảm giác những thiên địa này đạo tắc xuất hiện, gần giống như nhũ yến về một dạng, không kịp chờ đợi đầu nhập vào Trần Trường Quân ôm ấp hoài bão. Ở nơi này vô số kim sắc đạo tắc phụ trợ dưới, đem Trần Trường Quân sấn thác tựa như phía thế giới này chúa tể một dạng. Lụa mỏng nữ tử nhìn một màn này, không khỏi có chút mê người. cặp kia đôi môi bởi vì giật mình đều không tự chủ được hơi mở ra, lộ ra trong suốt như ngọc hàm răng, có vẻ hơi khả ái. Nàng thầm nghĩ trong lòng, đều là cái này người trước mắt là trong truyền thuyết chịu thiên đạo yêu tha thiết thiên mệnh chi tử hay sao? Nếu không, vì sao có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo? Phải biết rằng, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể chứng đạo một loại đại đạo, mà ở nguyên ương giới đản sinh hàng cổ kỳ nguyên trung, cũng chỉ có một vị tuyệt thế nữ đế chứng đạo bảy loại tuyệt thế sát đạo. Vị yêu tuyệt thế nữ đế từ không quan trọng chung của khởi, một đường trưởng thành, bỏ mạng ở trong tay nàng yêu nghiệt bất tận kỳ số. Chứng đạo đại đế phía sau, càng là bằng vào bảy loại tuyệt thế sát đạo liên chạm bảy tôn yêu tộc đại đế, cái kia bảy vị yêu tộc đại đế bất lạc, làm cho yêu tộc vĩnh viễn mất đi nguyên ương giới bá chủ chủng tộc địa vị, thay vào đó là nhanh chóng quật khởi nhân tộc. Mà cũng trận chiến ấy, để cho vị kia tuyệt thế nữ đế niên hiệu ở nhân tộc sử sách trung hằng cổ truyền lưu. Mà vị kia nữ đế niên hiệu chính là sát sinh đại đế, giết hết thiên hạ người ta, chạm diệt thế gian toàn bộ địch, quét ngang nguyên ương giới mấy trăm ngàn năm. Chỉ là đáng tiếc, vị này nhân tộc truyền thuyết đã là biến mất ở trong dòng sông lịch sử mấy triệu năm, không biết là phi thăng vô thượng thiên vẫn là buồn bã tọa hóa, cũng hoặc là lâm vào vô tận trầm luân. Mà cái này lụa mỏng nữ tử cũng cùng vị kia nhân tộc truyền kỳ sát sinh đại đế có như vậy một tia ràng buộc. Lụa mỏng nữ tử sinh ra từ mấy triệu năm trước, khi đó chính là sát sinh đại đế tung hoành ngang dọc đích niên đại. Mà thời điểm đó sát sinh đại đế còn chưa chứng đạo đại đạo, trở thành người hậu thế nghe tin đã sợ mất mật sát sinh đại đế. Ở còn chưa lớn lên sát sinh đại đế bị yêu tộc đuổi giết một trận đại chiến chung. Sát sinh đại đế tuy là chém giết sở hữu truy sát nàng cường giả yêu tộc, nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ. Mà khi đó, vừa vặn một giọt sát sinh đại đế tinh huyết chính là chiếu xuống U Mê Thanh Thiên Liên bên trên. Bị U Mê Thanh Thiên Liên hấp thu, mặc dù là còn chưa lớn lên còn nhỏ đại đế, nhưng một giọt tinh huyết cũng là kinh khủng dị thường, đủ để có thể so với một ít vạn cổ đại thuốc. Được như vậy tạo hóa, mới có hôm nay Thanh Thiên Huyết Liên. Mà giờ khắc này, hiện lộ nhiều loại đại đạo Trần Trường Quân ở lụa mỏng cô gái trong mắt chính là như sát sinh đại đế một dạng tồn tại. Có thể theo bực này tồn tại, ngược lại cũng không coi là bôi nhọ nàng theo hầu. Húng chi, nếu như nàng không đồng ý chỉ sợ chính mình cùng tỷ muội của mình đều sống không quá hôm nay. Nghĩ tới đây, nàng cũng sẽ không có chút do dự. Rất cung kính hướng về Trần Trường Quân túi lầu nói, kể từ hôm nay, Thanh Liên phát thể nguyện ý vì công tử đi theo làm tùy tùng, bưng trà rót nước, nhưng có thúc giục, muôn lần chết không chối tử. Như vi thế này, thiên đạo đại kiếp phải giết chi. Nàng biết, nếu không trực tiếp lập được thiên đạo đại thệ, chỉ sợ Trần Trường Quân rất khó tin tưởng nàng là thật tình thân phục. La cố, vì cho thấy cõi lòng, cho Trần Trường Quân lưu lại một ấn tượng tốt. Nàng vừa lên tới liền lập được giới này kinh khủng nhất thiên đạo đại kiếp chi thể. Vi phạm thế này giả, sẽ bị thiên đạo đánh xuống thiên đạo đại kiếp, vạn kiếp bất phục. Thiên đạo đại kiếp, cho dù là quét ngang vạn cổ đại đế cũng không dám nghịch kháng. Càng cường đại tu sĩ càng không dám tùy tiện lập được thiên đạo đại thệ. Chứng kiến Thanh Liên biểu hiện không giống làm bộ, Trần Trường Quân khẽ gật đầu. Nhất là không chút do dự lập được thiên đạo đại thệ cách làm, càng làm cho hắn coi trọng một chút. Cái này Thanh Liên tức thời tự nhiên là tốt nhất, nếu như nàng ngoan cố không thay đổi, cũng không thể trách tự mình ra tay vô tình. Đến lúc đó xóa đi của nàng thần trí, mục đích của chính mình giống nhau có thể hoàn thành. Đương nhiên, sở hữu thần trí Thanh Thiên Huyết Liên mới là hoàn mỹ nhất, có tiềm lực nhất Thanh Thiên Tuyết Liên. Nhất là nàng còn hấp thu một vị nhân vật mạnh mẽ tinh huyết, tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Đứng lên đi, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận quyết định của hôm nay. Thanh Liên trong lòng cười khổ không ngớt. Đều đã lập được thiên đạo đại thệ, hối hận còn có ích lợi gì? Chỉ hy vọng chính mình nhãn quang là chính xác a. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết, nàng phát ra thể thần phục là một vị bậc nào nhân vật đáng sợ. Đợt, lệ nhất càng, tháng 11 ngày đầu tiên, tất cả mọi người không muốn tiết kiệm a, chống đỡ ủng hộ ta. Chương 203, mới địa phủ quỷ thần, A Bảng. Cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 203, mới địa phủ quỷ thần, A Bảng. Cầu hoa tươi, VUFFL. Thanh Liên như là đã lập được thiên đạo lời thề thuần phục Trần Trường Quân. Đương nhiên sẽ không lật lọng. Hay không chọn đừng nói Trần Trường Quân sẽ không bỏ qua nàng, chính là thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng làm sơ thu thập một phen, rất nhanh thì là tới đến rồi Trần Trường Quân trước người. Hướng về Trần Trường Quân túi chào một lễ, cung kính nói, công tử, ta. Nô tỷ toàn bộ đã thu thập xong. Chỉ là nàng hình như là muốn nói với Trần Trường Quân chút gì, nhưng là vừa có chút khó có thể mở miệng. Thế thế, Trần Trường Quân chính là mở miệng nói, Thanh Liên, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại, ta lại không ăn thịt người. Thanh Liên nghe vậy, trong lòng không khỏi đoán thầm nói, ngươi là không ăn thịt người, nhưng ngươi so với cái kia ăn thịt người còn đáng sợ hơn. Nhưng nếu Trần Trường Quân chủ động mở miệng hỏi, nàng cũng sẽ không giấu giếm. Nàng xem hướng về phía bên cạnh một đám đã lần lượt thức tỉnh thị nữ, cắn cắn đôi môi, trong mắt có chút mong đợi nói, công tử, ta những thứ này bọn cùng nô tỳ đã quen biết mấy triệu năm, tình cảm thâm hậu, bây giờ nô tỳ phải rời đi nơi này, các nàng liền không chỗ nương tựa. Ta nghĩ ta muốn các nàng cũng mang theo. Một đám thị nữ cũng là cho đã mắt khát vọng nhìn chằm chằm Trần Trường Quân. Nếu như Trần Trường Quân không phải gật đầu đồng ý dẫn các nàng ly khai, cái kia mất đi Thanh Liên che chở các nàng tất nhiên ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới khó có thể sinh tồn. Dù sao các nàng làm Thanh Liên bạn sinh liên diệp, theo hầu cũng coi như bất phàm. Tất nhiên sẽ dẫn tới không ít cường đại tu sĩ mơ ước. Mà thôi các nàng tu vi bây giờ, đối diện với mấy cái này cường đại tu sĩ hoàn toàn không có sức tự vệ. Ở Thanh Liên cùng với một đám thị nữ ánh mắt thấp phòng chung, Trần Trường Quân trầm tư một chút, chậm rãi gật đầu. Chúng nữ trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, ý mừng giật vui ngôn biểu. Mà theo Trần Trường Quân, tuy là những thứ này thị nữ tu vi còn không chắc địa, thấp nhất là thiên nhân cảnh giới, tối cao cũng mới sinh tử cảnh. Đối với hắn hiện tại mà nói, có cũng được không có cũng được. nhưng các nàng theo hầu thượng hạ dính thanh liên quan, về sau siêu phàm nhập thánh bước vào chân thánh cảnh giới cũng không phải vấn đề quá lớn. Huống chi những thứ này thị nữ dung mạo cũng đều là thượng cấp, mặc dù so sánh lại không được Thanh Liên, nhưng đặt ở ngoại giới cũng là hồng nhan họa thủy một dạng tồn tại. Thu đẹp mắt cũng là một cái lựa chọn tốt. Chứng kiến Trần Trường Quân gật đầu bằng lòng, Thanh Liên cũng không khỏi thả lòng một hơi. Giữa hai lông mày lo lắng cũng lui xuống. Chứng kiến mục đích của chuyến này đã hoàn mỹ đạt thành, Trần Trường Quân trong lòng thỏa mãn không ngớt, cũng không muốn ở chỗ này làm nhiều lắm trì hoãn. Vì vậy hướng về Thanh Liên nói ra, nếu đã thu thập xong, chúng ta đây liền rời đi nơi này à? Thanh Liên gật đầu, lại là một bộ. Dịu dàng nói, toàn bộ vậy do công tử làm chủ. Trần Trường Quân gật đầu, hai tay nâng lên, hướng cái này hư không nhẹ nhàng mà khoa tay múa chân một cái, chỉ thấy một đạo kiên cố vô cùng hư không chi môn đống nhiên hiện lên. Trần Trường Quân bước ra một bước, bước vào đường hầm hư không trung. Thanh Liên cùng với một đám thị nữ cũng là đội vàng đuổi theo. Sau đó đường hầm hư không chậm rãi đóng cửa, tại chỗ lại cũng không có mọi người thân ảnh. U Minh giới, Phong Đô thành chỗ sâu tiên tử trong tập cung, một cái khí tức lâu đời, vô cùng uy nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là từ Dương Gian giới trở về đến U Minh giới Trần Trường Quân. Mà một bên hơn 10 vị xinh đẹp thị nữ đang cung kính hầu hạ lấy, dẫn đầu chính là Thanh Liên. Tuy là các nàng hóa hình làm người, nhưng trung quy không phải thật người, chỉ là cây cỏ hóa hình tinh quái mà thôi, chỉ là so với những thứ khác tinh quái mạnh hơn rất nhiều. La Cố, U Minh giới vô tận tử khí đối với bọn họ ảnh hưởng ngược lại không lớn. Sơ nhập U Minh giới, Thanh Liên đám người chính là đã nhận ra U Minh giới thần dị. Tuy là còn không có cụ thể hiểu rõ U Minh giới, nhưng Phong Đô thành trùng cái kia tiềm tu lấy vô số cường đại khí tức cũng là để cho các nàng kinh hãi không thôi. Để cho bọn họ minh bạch rồi, thân phận của Trần Trường Quân khẳng định cực kỳ bất phàm. Nhất là Trần Trường Quân tiến nhập U Minh giới phía sau, cái kia giận một cái hơi thở trở nên bộc phát thần bí khó lường đứng lên. Thanh Liên cảm thấy, vào lúc này Trần Trường Quân trước mặt, nàng nhỏ bé tựa như một con giun dế một dạng. Trần Trường Quân nhẹ thổi nhẹ một cái đều có thể đưa nàng chạm diệt. Trong lòng của nàng bộc phát đối với Trần Trường Quân kính sợ đứng lên, cũng âm thầm may mắn chính mình lựa chọn không có sai. Một lúc lâu, Trần Trường Quân từ ngồi xếp bằng trung đứng dậy, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Hắn hướng về ngoài điện nhẹ nhàng hô kêu một tiếng nói, "Cấm quân ở đâu?" Chỉ chốc lát sau, từng đạo chỉnh tề giáp diệp tiếng va chạm truyền vào. Chỉ thấy hơn 10 đạo khí tức bằng bạc, mặc hắc giáp thân ảnh đi đến. Những thứ này thân ảnh tu vi thấp nhất đều đạt tới bán thánh cảnh, mà vượt lên đầu hai người càng là đạt tới cường đại chân thánh cảnh giới đỉnh cao. Những thứ này thân ảnh tay đè lấy bộ kiếm, hướng về Trần Trường Quân một mực cung kính thi lễ một cái. Đồng hô nói, "Tham kiến bệ hạ." Trần Trường Quân gật đầu, nhìn về phía một đám thị nữ. Sau đó hướng về dẫn đầu cấm quân thống lĩnh phân phó nói, "Mang theo các nàng đi thiên điện an trí cho tốt, thuận tiện mang theo các nàng làm quen một chút ta U Minh giới." Đối với Trần Trường Quân phân phó, bọn họ tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Đối với U Minh giới, Thanh Liên chúng nữ tự nhiên cũng là không gì sánh được tò mò. Vì vậy ở cấm quân thống lĩnh dưới sự hướng dẫn chậm rãi thối lui ra khỏi thiên tử tầm cung. Dọc theo đường đi, cái kia cầm đầu cấm quân thống lĩnh đối với Thanh Liên có chút cung kính, trong lời nói càng là loáng thoáng mang theo vài phần lấy lòng, cẩn thận vì nàng giới thiệu U Minh giới toàn bộ. Điều không vinh dự này là ở bởi vì tại hắn trong cảm giác Thanh Liên cái kia thực lực sâu không lường được, có thể không chút khách khí nói, mặc dù là trung vị thậm chí là bình đẳng tương tới, hắn cũng sẽ không như vậy ăn nói khép nép. Nhưng Thanh Liên bất động, nàng là thiên tử thị nữ, cái thân phận này mới là đáng sợ nhất. Làm tùy thời hầu hạ ở thiên tử nữ nhân trước mặt, địa vị siêu nhiên. Mặc dù là ngũ phương quỷ đế, La Phong Lục Thiên hồi phục, nhìn thấy Thanh Liên cũng phải cấp nàng vài phần bộ mặt, không dám coi thường. Huống chi phía trước thiên tử trong tập cung, nhưng là không có một nữ quan. Không đề cập tới cái này, cấm quân thống lĩnh trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Bởi vì coi như Trần Trường Quân đã biết, hắn cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Dù sao, hắn thu phục Thanh Liên không riêng gì vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là nhìn chúng tiềm lực của nàng. Mà làm cho Thanh Liên đi làm quen U Minh nguyên nhân thứ nhất thì là làm cho Thanh Liên biết một chút về U Minh giới cường đại, để cho nàng được thêm kiến thức. Thứ hai thì là vì bồi dưỡng một cái Thanh Liên, dù sao hắn cũng không muốn hắn nhận lấy chỉ là một bình hoa. Dù cho cái này bình hoa dễ nhìn đi nữa, làm thiên tử thị nữ, thưởng thụ phần kia địa vị siêu nhiên mang tới tôn sùng lúc, cũng thế tất yếu gánh chịu cái thân phận này trách nhiệm. Mà âm thiên tử thị nữ cũng không phải là dễ làm như thế. Đợi đuổi rồi một đám mới thu thị nữ phía sau, thiên tử trong tẩm cung không có một bóng người lúc. Trần Trường Quân chính là ở chỗ sâu trong óc khẽ gọi, "Hệ thống." Lạnh như băng hệ thống tiếng đột nhiên ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. "Ken, tôn kính ký chủ, hệ thống tùy thời phục vụ cho ngươi." Đối với cái này một màn, Trần Trường Quân đã tập mãi thành thói quen. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Đệ trình nhiệm vụ thu phục Thanh Thiên Huyết Liên." Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. "Ken, kiểm tra đo lường đến hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ thu phục Thanh Thiên Huyết Liên đã hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ đệ trình trung Ken, nhiệm vụ đệ trình thành công. Ken, cấp thưởng cấp cho trung. Ken, cấp thưởng cấp cho hoàn thành." Liên tiếp hệ thống để thăng thanh âm liên tiếp ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống đất, ngay sau đó, trong đại điện đột nhiên dâng lên một hồi hắc vụ. Từ trong hắc vụ, một cái khí tức khủng bố, thân hình cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Chỉ là cái thân ảnh này cũng là xanh có điểm kỳ quái, xanh thành một bộ đầu trâu thân người dáng dấp. Tay hắn cầm một bả phân lĩnh huyền thiết diên, người xuyên tơ vàng minh âm quái. Trước ngực treo một cựu chuyển máu đen tiểu nhi đầu, bên hông chớ cái 81 vị như ý túi. Ăn mặc cái thất bảo dạ xoa khố, xích đôi hắc nhu đề, quan cái hiện ra nhu đầu, đoan đích thị ngày thường người quỷ lắc đầu, thần phận hai thán. Về phần hắn vì sao có nhiều như vậy bảo vật? Không có gì khác, duy yêu thích cũng. Nhu đầu tốt bảo, mã diện tham ăn. cái thân ảnh này chính là lần này hệ thống gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ cất thưởng, A Bảng. Nói lên A Bảng tên này, đại gia khả năng xa lạ, nhưng hắn một cái tên khác lại nhất định là nổi tiếng. Đó chính là Ngưu Đầu. A Bảng khi còn sống vốn không phải bộ dáng như vậy, mặc dù không phải tuấn tú lịch sự, nhưng là xem như là đổ sộ bí mãnh. Chỉ bất quá A Bảng làm người lúc bất trung quốc gia, bất hiếu phụ mẫu, cho nên sau khi hắn chết Diêm Vương phạt hắn. Người khi còn sống bất trung bất hiếu, cho nên không coi là người, bởi vì người biết hiếu thuận phụ mẫu, cũng không thể coi là xuất sinh, bởi vì xuất sinh biết chung với chủ nhân, vốn đánh hạ 18 tầng địa ngục, nhưng thương ngươi một thân bản lĩnh, lại ta chỗ này thiếu một câu hồn nhiếp phách quan, liền điểm ngươi làm heo khuôn mặt đem a. A Bảng khẩn trương, biến thành heo khuôn mặt không được cười ngạo cá nhân. Vì vậy cầu khẩn nói, Diêm Vương lão gia, đổi một được chưa, nếu như heo khuôn mặt vậy còn có gì bộ mặt gặp người. Diêm Vương cười mắng, ngươi cái này cờ hàng còn có chút liêm sỉ chi tâm, cũng được, nhìn ngươi lực lớn như trâu, liền hết ngươi một cái nhu đầu a. Nói xong khoát tay, A Bảng liền thành cái nhu đầu. A Bảng chắp tay tạ ơn, lui xuống. Từ đây A Bảng liền thành cái này uy chấn tam giới, mười đại âm xoáy một trong, cầm hồn bắt phách hai lại một trong đổ sộ uy mãnh, nhu đầu quỷ sai. A Bảng chứng kiến Trần Trường Quân, trong mắt hiện ra cùng nhiệt màu sắc. Một mực cung kính hướng về phía Trần Trường Quân đi ba quỷ chín lạy đại lễ tham viếng. Ôm ôm nói, A Bảng gặp qua âm thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ. Bên ngoài tiếng lớn như lôi, nếu như một ít tu vi thấp, sợ là cũng bị chấn thất khiếu xuất huyết. Nhìn A Bảng cái này khờ hàng, Trần Trường Quân gật đầu, chậm rãi mở miệng, vô cùng uy nghiêm mà nói, bình thân. Ở nơi này đồng thời, Trần Trường Quân làm cho hệ thống mở ra lưu đầu bảng thuộc tính nhân vật. Một màn ánh sáng vô căn cứ hiện lên, không có bất kỳ người nào phát hiện. Trần Trường Quân hướng về đạo ánh sáng này màn nhìn lại, A Bảng nhân vật thuộc tính bị hắn nhìn một cái không sót gì. Tính danh, A Bảng, hóa thân, tương ứng thế lực, âm tào địa phủ thân phận, tòng tam phẩm, câu hồn ti phó ti chủ kiêm lưu đầu tướng quân, tòng tam phẩm, tu vi, đại thánh cảnh, định phong, pháp khí, phân lĩnh huyền thiết xiên, tơ vàng minh âm quái, thất bảo dạ xoa khố điểm công đức, 210 điểm tội ác, 140 độ trung thành, 100, đã đạt được hạn mức cao nhất, tiềm lực, nam tinh, có thể sử dụng công đức chi lực đột phá vốn sinh ra đã kém cỏi, khi thấy A Bảng tu vi đã tới. Đại thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao lúc, Trần Trường Quân không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, coi như là thân là bốn đại phán quan một trong trung quỷ mới vừa sống lại lúc, cũng mới đại thánh cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Nhưng lập tức hắn nghĩ tới rồi A Bảng chuyện tích, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nếu bất tử cái kia đoạn đen tối lịch sử, như đầu mã diện địa vị nhưng là phải so với Tạ Thất An, Phạm Vô Cứu còn hai vị hắc bạch vô thường cao hơn. Còn như là cái gì đen tối lịch sử? Trần Trường Quân liền không nói thêm nữa, tiết kiệm chờ một hồi lại là con cá đại hải du. Đối với Nưu Đầu A Bảng tu vi, Trần Trường Quân tự nhiên là thỏa mãn không ngớt. Dù sao cũng là nhất tôn đại thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao chiến lực, mặc dù là bây giờ âm ti đều không có bao nhiêu. Huống chi hắn trưởng thành không gian còn rất lớn. Phải biết rằng, hệ thống triệu hoán quỷ thần tu vi cũng không phải là nhất thành bất biến. Giống như sớm nhất hồi phục trung quỷ, lúc này đã tu thành nửa bộ Thiên Phong Vương. Tin tưởng không bao lâu, trung quỷ là có thể tu thành chân chính Thiên Địa Phong Vương. Chỉ là cái này A Bảng, còn cần Trần Trường Quân gõ một phen. Để phòng ngừa cái kia đoạn đen tối lịch sử tái diễn, đoạn địa phủ uy nghiêm. Chỉ thấy Trần Trường Quân nhìn A Bảng, bao hàm thâm ý nói, "Ngưu Đầu, thân là địa phủ lâm soái còn là muốn làm gương tốt, không muốn thành thạo vết xe đổ, nếu không, đến lúc đó là chấm cũng sẽ không dễ tha ngươi." A Bảng nghe vậy, sợ đến giật mình một cái, liên tục không ngừng lại là phù phù một tiếng quỳ trên đất, thậm chí bởi vì vô cùng kinh hách, nói đều có chút lắp bắp đứng lên. Chỉ thấy hắn thanh em run rẩy nói, "Vậy hạ, A Bảng đã biết, nếu như tái phạm, A Bảng đưa đầu tới gặp." Không phải A Bảng nhát gan, mà là Trần Trường Quân địa vị quá cao. Nếu như đổi thành trung quỷ gõ hắn, tuyệt sẽ không có Trần Trường Quân như vậy lực uy hiếp. Chứng kiến dọa sợ A Bảng, Trần Trường Quân nhẹ ừ một tiếng, khoát tay áo, ý bảo A Bảng lui. A Bảng lĩnh ý, thận trọng thối lui ra khỏi Thiên Tử Tầm Cung. Chỉ là lúc này áo lót của hắn đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, có thể tưởng tượng được Trần Trường Quân mang cho hắn áp lực bao lớn. Chứng kiến A Bảng thối lui, Trần Trường Quân chậm rãi ngồi ở đế tọa bên trên, quanh thân thiên đạo chi lực bắt đầu khởi động, con ngươi chậm rãi nhắm lại, lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Bởi vì hắn khắc sâu biết, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, hắn không thể buông lỏng chút nào, thực lực mới là vương đạo. DS, phần 2, 4000 chữ lại trường, tháng 11 ngày đầu tiên, tất cả mọi người không muốn tiết kiệm a, hoa tươi, vé thắng, phiếu đánh giá chống đỡ ủng hộ ta. Cảm tạ hàng 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 204, ta lấy thân tà trấn luân hồi. Nhân đạo khải. Cầu hoa tươi, chương 204, ta lấy thân tà trấn luân hồi. Nhân đạo khải. Cầu hoa tươi, Trần Trường Quân con ngươi mới nhắm lại không lâu sau, cũng là lần nữa mạnh mở. Từ trong trạng thái tu luyện lui ra, hắn hình như là quên lãng chút gì. Chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành cả người ban lan chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ, tay cầm kim sắt chiến tập uy vũ thần tướng, chính là phía trước Trần Trường Quân sử dụng qua ạc cờ lộn thần đồ quỷ đế. Hắn bước ra một bước, không gian nổi lên chấn động kịch liệt một hồi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong đại điện. Bình đẳng trong đại điện, Bình đẳng Vương Chính Đoan ngồi ở chủ vị bên trên, xử lý trên bàn giải công vụ. Những thứ này đại đều là hắn quản hạt dưới Phong Đô thành A Tị địa ngục một ít chuyện quan trọng. Đúng lúc này, chỉ thấy Bình đẳng Vương chân mày cau lại, đứng lên tới. Trong đại điện chẳng biết lúc nào nổi lên một đạo uy vũ thân ảnh, chính là Trần Trường Quân biến thành thần đồ quỷ đế. Bình đẳng Vương thấy Trần Trường Quân, không dám có chút dây dưa, một bước tiến lên, hướng về Trần Trường Quân thi lễ một cái, một mực cung kính nói, gặp qua thần đồ quỷ đế đại nhân. Trần Trường Quân gật đầu, mở miệng hướng về Bình đẳng Vương do hỏi, Bình Đẳng Vương, ta phân phó chuyện của ngươi làm thế nào?
Bình Đẳng Vương nghe vậy, hướng về Trần Trường Quân cung kính đáp, Quỷ Đế đại nhân, cái kia đại ác nhân Viên Thiên Hy đã bị ta bắt, chỉ là phía trước ta đi vào Quỷ Đế đại nhân đại điện tìm Quỷ Đế đại nhân phục mệnh lúc, Quỷ Đế đại nhân cũng là không ở, là cố Trần Trường Quân tự nhiên biết phía sau hắn muốn là nói cái gì. Đối với lần này, Trần Trường Quân trong lòng không có bất kỳ bất mãn. Cái này không oán Bình Đẳng Vương, bởi vì lúc đó hắn căn bản cũng không ở U Minh giới, mà là đi dương gian, thuận tiện hoàn thành một cái hệ thống ngẫu nhiên gây ra nhiệm vụ, thu phục nhất tôn tiên địa phong vương cảnh giới Thanh Thiên Huyết Liên. Hắn không ở, Bình Đẳng Vương tự nhiên là tìm không được thần đồ Quỷ Đế. Đang nói chuyện khoảng cách, Bình Đẳng Vương đã là đem Viên Thiên Hy từ Phong Đô thành A Tị địa ngục chung cho nói ra. Tuy là Viên Thiên Hy là tội ác tày trời người, theo lý mà nói, bắt về sau hẳn là lập tức thẩm phán định tội. Nhưng đây là thần đồ Quỷ Đế phân phó muốn bắt nhân, Bình Đẳng Vương tự nhiên cũng không tiện tùy ý xử trí, tiết kiệm ác thần đồ Quỷ Đế. Trần Trường Quân nhìn lại, chỉ thấy Bình Đẳng Vương trong lòng bàn tay, một đạo khí tức hơi yếu hư huyễn thân ảnh đang run lẩy bẩy phụ phục trong đó, chính là phía trước bị Bình Đẳng Vương trọng thương sau đó hàng phục nửa đế cảnh giới cường giả Viên Thiên Hy. Trần Trường Quân nhìn Bình Đẳng Vương trong lòng bàn tay Viên Thiên Hy, cảm giác được hắn trên dưới quanh người cái kia vô biên một số gần như ngưng tụ thành thực chất nghiệp lực. Âm thầm nhíu nhíu mày, đây là tạo ra bao nhiêu sát nghiệt mới có thể sản sinh khổng lồ như thế nghiệp lực. Bất quá, hắn lần này xuất hành là vì nhìn hắn giao phó cho Bình Đẳng Vương nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Đối với cái này Viên Thiên Hy, hắn không có hứng thú chút nào. Một cái đã bị âm ti hàng phục tiểu nửa đế, còn không đáng cho hắn tự mình tham dự vào tội lỗi của hắn. Chỉ thấy cái kia đôi thâm thúy con ngươi nhìn Bình Đẳng Vương, nhàn nhạt phân phó nói, như thế tội nghiệt ngập trời người, chiếu theo ta âm phủ luật pháp xử trí a. Bình Đẳng Vương gật đầu. Chờ hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Trần Trường Quân cũng là đã biến mất ở trong đại điện. Bình Đẳng Vương trong lòng không khỏi phát sinh cười khổ một tiếng. Cái này thần đồ Quỷ Đế đại nhân thật đúng là một cái hấp tấp người. Nói đến liền nghỉ lại, nói đi là đi. Hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay Viên Thiên Hy, chân mày khẽ nhíu một chút. Lập tức lãnh đạm hướng ngoài điện phân phó nói, người đến. Bình Đẳng Vương đang nói rơi xuống đất, chỉ thấy hơn 10 vị mặc hắc giáp, khí tức cường đại, minh đao cầm kiếm thủ vệ âm binh đi đến, cung kính hướng về Bình Đẳng Vương thi lễ một cái, sau đó tiện tay đỡ bên hông bội kiếm, đầy mặt túc sát hầu hạ ở trong đại điện, chờ đợi Bình Đẳng Vương phân phó. Chỉ thấy Bình Đẳng Vương lòng bàn tay một phút, Viên Thiên Hy cái kia thân ảnh chợt vật hiện lên Bình Đẳng bên trong điện. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó, tựa hồ là muốn hướng Bình Đẳng Vương cầu xin tha thứ, nhưng Bình Đẳng Vương cũng là không chút nào cho hắn mở miệng cơ hội. Sau đó chỉ thấy Bình Đẳng Vương mặt không thay đổi hạ lệnh, đem như thế ác đồ phát hướng lục phán chỗ thẩm tra tội khắc nghiệt. Dạ. Thủ vệ Bình Đẳng đại điện âm binh cung kính vừa chắp tay, lập tức nhấc lên hư nhược Viên Thiên Hy đi trước lục chi đạo phán quan phủ. Viên Thiên Hy dọc theo đường đi điên cuồng dùng rằng, đáng tiếc hắn lúc này đã không có phía trước phần kia mạnh mẽ tu vi, nơi nào tránh thoát mở. Những thứ này mặt mũi lãnh khốc âm binh thờ ơ, lái một hồi quỷ vụ chính là biến mất ở Bình Đẳng Vương bên ngoài đại điện. Cũng không lâu lắm, trải qua lục chi đạo tham dự vào, Viên Thiên Hy thẩm phán kết quả rất nhanh thì đi ra. Đó chính là đánh vào 18 tầng địa ngục, mỗi tầng địa ngục thụ hình 10 và 5. Đồng thời chọn đời không được đặc xá, để cho nhận hết địa ngục trầm luân nỗi khổ, chọn đời không được siêu sinh. Kết quả này, tự nhiên không xuất chúng người sở liệu. Phạm vào như vậy làm ác Viên Thiên Hy, nếu để cho hắn sạch sẽ gọn gàng hồn phi phách tán nói, ngược lại là nhẹ nhất trừng phạt. Ở âm tào địa phủ, tàn khốc nhất hình phạt không phải hồn phi phách tán, mà là đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Dù sao hắn qua nhiều năm như vậy, hại không biết bao nhiêu người tính mệnh. Ở Viên Thiên Hy bị đầu nhập 18 tầng địa ngục một khắc kia, Trần Trường Quân hệ thống nhiệm vụ tự nhiên cũng liền tùy theo hoàn thành. Một tòa thông ngũ trong đại điện, Trần Trường Quân đứng chắp tay. Hắn lúc này là âm tiên tử hình tượng. Ánh mắt của hắn u, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Quá khứ không biết bao lâu, chỉ thấy hắn vung tay lên, hệ thống nhiệm vụ bảng hiện lên. Nhìn hệ thống nhiệm vụ bắt giữ tạo dưới vô biên sát nghiệt lại mưu toan người trưởng sinh, Viên Thiên Hy nhiệm vụ đường tiến độ đã đạt đến 100%. Khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên mỉm cười. Cái này nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là muốn đem Viên Thiên Hy đánh vào 18 tầng địa ngục. Bây giờ, Viên Thiên Hy đền tội, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương hoàn thành. Nhìn cái kia nổi bật cả thượng, Trần Trường Quân trong mắt ý mừng cũng nữa không che giấu được, thậm chí so với lần đầu tiên triệu hoán trung quỷ lúc còn cao hứng hơn. Bởi vì này nhưng là lục đạo luân hồi a, tuy là chỉ có trong đó một đạo, nhưng đây cũng là đại biểu cho địa phủ nắm giữ vô thượng quyền bính. Lục đạo luân hồi xuất hiện, đại biểu cho âm tào địa phủ chấp trưởng chúng sinh luân hồi đem cũng không tiếp tục là một câu nói xuông. Giới này vô số sinh linh đều có siêu thoát cơ hội. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân lúc này không do dự nữa, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình bên trong hưng phấn trong lòng, chậm rãi cùng hệ thống đối thoại nói, hệ thống, đệ trình nhiệm vụ bắt giữ tạo dưới vô biên sát nghiệt lại mưu toan người trường sinh, Viên Thiên Hy đồng thời lĩnh thưởng cho. Trần Trường Quân nói xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, keng, kiểm tra đo lường đến hệ thống nhiệm vụ bắt giữ tạo dưới vô biên sát nghiệt lại mưu toan người trường sinh, Viên Thiên Hy nhiệm vụ tiến độ đã đạt được 100%, thỏa mãn nhiệm vụ đệ trình điều kiện, hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung, keng, nhiệm vụ đệ trình thành công, xin sau khi keng, cấp thưởng cấp cho chung, keng, cấp thưởng cấp cho thành công, mời ký chủ đúng lúc kiểm tra và nhận. Thời gian tựa hồ là đột nhiên dừng lại một giây, chỉ thấy hệ thống thưởng cho bảng bên trên, một đạo sâu không thấy đáy thông ngũ pháp luân đang lặng lặng huyền phù ở hệ thống giao diện bên trên, mà đổi thành một bên, một khối hiện lên cổ xưa hơi thở thanh sắc tảng đá chính là lần này nhiệm vụ một cái khác thưởng cho, Tam Sinh Thạch. Như thế nào Tam Sinh Thạch? Mại Hà Kiều bên có khối đá xanh tên gọi là Tam Sinh Thạch, thạch trên người chữ đỏ tươi như máu,
phía trên nhất có khắc 4 cái bắt mắt đại tự sớm đang bị ngạ. Truyền thuyết nó ghi lại mỗi cá nhân kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả. Số mệnh luân hồi, duyên tới duyên đi, đều nặng trọng địa khắc ở trên tam sinh thạch. Vô số kỷ nguyên tới nay, nó chứng kiến chúng sinh sướng hay khổ, bi thương cùng vui mừng, cười cùng lệ, nên còn nợ, nên còn tình. Ở tam sinh thạch trước, đều xóa bỏ. Nhìn cái này tam sinh thạch, Trần Trường Quân phẩy tay áo một cái bảo. Hệ thống thưởng cho giao diện ở trên tam sinh thạch chính là lăng không dựng lên. Ngay sau đó, giải ra theo gió. Rất nhanh chính là biến thành một tòa thông thiên thanh thạch. Sau đó nặng nề rơi vào u minh giới đại địa bên trên, một mảnh kia đại địa hơi lay động, nhấc lên vô tận bụi bặm. Sau đó tựa như là mọc rễ một dạng, nguy nga đứng sừng ở vọng hương đài phía sau. Đến tận đây, tam sinh thạch trở về vị trí cũ. Đợi tam sinh thạch trở về vị trí cũ phía sau, Trần Trường Quân lại đem ánh mắt nhìn về phía lục đạo luân hồi. So với lục đạo luân hồi, tam sinh thạch thực sự có thể nói là tiểu vu thấy lại vu. Không biết là không phải của hắn ảo giác, ở lục đạo luân hồi xuất hiện một khắc kia. Hệ thống tựa hồ là chậm chạp một giây. Cái này ở phía trước, nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư quản nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Trên đầu tiên tử miện quan bức rèm che lay động, phát sinh thanh thúy dễ nghe đinh đinh đàng đàng tiếng. Một thân đế bảo cũng không gió mà phát động. Cái kia tản ra vô tận uy nghiêm khiến người ta không khỏi vui lòng phục tùng. Hai tay hắn mở ra, vô tận thiên đạo chi lực từ trong tay hiện lên. Sau đó không ngừng dưới vào cái kia lục đạo luân hồi chung. Ngay sau đó, cái kia lục đạo luân hồi chậm rãi từ hệ thống thưởng cho giao diện bên trên trôi lơ lửng. Kèm theo Trần Trường Quân hét lớn một tiếng, bắt đầu đang nói rơi xuống đất. Cái kia lục đạo luân hồi chính là đột ngột xuất hiện ở u minh giới trên bầu trời. Chỉ thấy lục đạo luân hồi bên trên điêu khắc vô số cổ xưa thần bí đồ án. Những cái này đồ án, mỗi một biên độ đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo chí lý, ẩn chứa trong đó vô cùng sức mạnh to lớn. Cái kia sức mạnh to lớn có thể kinh thiên địa, có thể quỷ thần kiếp. Theo lục đạo luân hồi xuất hiện, toàn bộ u minh giới cũng bắt đầu đùng đưa kịch liệt, nhấc lên vô tận bụi bặm. Vô số âm hồn cảm giác được u minh giới chấn động, trong lòng thập phần bất an. Như có cái gì kinh thiên biến cố gần phát sinh, nhất thời toàn bộ u minh giới chung đều tràn đầy quỷ khóc tiếng sói tru. Thanh âm thê lương bên tai không dứt, để cho một đám âm ti quỷ thần không khỏi có chút táo bạo. Đề phòng xâm nghiêm phong đô trong đại doanh, cửa doanh mở rộng ra, tinh kỳ pháp phối. Vô số âm binh quỷ tướng, mấy bạn điều khiển xa kỵ khuynh xảo mà ra, bắt đầu chấn áp những thứ này âm hồn ác quỷ, để tránh khỏi bọn họ thừa dịp loạn sinh ra loạn gì. Bởi vì vết xe đổ đang ở trước mắt. Phải biết rằng, lần trước nhưng là có một cái dương gian người sống ỷ vào võ lực mạnh mẽ. Thừa dịp Tết Trung Nguyên đến, quỷ môn quan mở cái này địa phủ trật tự tương đối thời điểm hỗn loạn. Xông vào quỷ môn quan, đã thương vô số âm binh quỷ tướng. Tuy là cái kia sinh nhân đã bị Bình Đẳng Vương tiêu diệt đồng thời đánh vào 18 tầng địa ngục, nhưng Bình Đẳng Vương cũng là giáng xuống lôi đình chi nộ, số lượng viên âm ti đại quan bị Bình Đẳng Vương vấn trách. Liên quyền cao chức trọng Bạch Vô Thường Tạ Tất An đại nhân cùng với Bạch Cốt thần tướng đại nhân đều bị Bình Đẳng Vương trách cứ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, vô số hào quang từ lục đạo luân hồi trung mạnh đến nở rộ mà ra, chiếu sáng toàn bộ u ám u minh giới. Sau đó, lục đạo luân hồi bắt đầu rồi chậm rãi chuyển động. Không gì sánh được uy thế kinh khủng từ lục đạo luân hồi trung lan ra. Thiên địa trở nên kinh sợ, hư không trở nên chấn động và mèo. Cái kia lục đạo luân hồi càng chuyển càng nhanh, trong chỗ u minh, vô số cổ xưa thần ma hư ảnh chậm rãi ở trong đó hiện lên. Ở những cổ xưa kia thần ma hư ảnh tiếng ngâm sướng chung. Ngay sau đó, một cái đáng sợ hư ảnh từ lục đạo luân hồi trung hồi phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đạo kia vĩ ngạn hư ảnh bên ngoài lấy áo choàng, đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng bay. Lông ngực có tu bộ tử, một tay cầm quê, một tay kia bộ giáp phủ. Thắt lưng có ngọc hoàn mang, chân mang đụn mây dày. Khuôn mặt bị vô tận thiên đạo chi lực lở lở, hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ bên ngoài đội hình. Ở vô số thần quang phụ trợ dưới, có vẻ không gì sánh được cao quý, vĩ đại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hư ảnh kia xoay đầu lại, chậm rãi nhìn về phía Trần Trường Quân vị trí. Một đôi mắt trung dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai hỗn độn. Một tên tiếp theo một tên vũ trụ ở mảnh này trong hỗn độn tạm biến, sinh ra, sinh sôi không ngừng, luân hồi không ngừng. Đôi trong mắt kia tựa hồ là nhìn qua tầng tầng vũ trụ, hàng vạn hàng nghìn thế giới thấy được Trần Trường Quân. Nàng hướng về Trần Trường Quân hơi thi lễ, sau đó liền xoay đầu lại, mắt nhìn xuống u minh giới trung đau khổ dễ rủa không được siêu thoát chúng sinh. Mặt lộ vẻ đại từ bi màu sắc, đôi môi khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói, sáu cái chữ đạo bật thốt lên mà ra, vô tận thiên địa pháp tắc từ u minh giới trung hiện lên. Sau đó, cái kia vĩ đại hư ảnh chính là nói tiếp, nhân đạo, khải. Theo cái này vĩ đại hư ảnh nói xong, cái kia lục đạo luân hồi treo ở phía chân trời, thiên địa trở nên tối sầm lại, đang nhanh chóng xoay tròn lục đạo luân hồi vận tốc bay chậm rãi chậm lại. Lục đạo luân hồi trung, thuộc về nhân đạo môn hộ mở rộng ra. Một cỗ bao la, cổ xưa, lâu đời khí tức từ đạo kia môn hộ trung đập vào mặt. Đây là lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo mở ra. Nhìn nhân đạo mở ra, cái kia vĩ đại hư ảnh gật đầu, tựa hồ là hoàn thành sứ mạng của mình. Nàng nhìn dưới chân chúng sinh, vô cùng uy nghiêm mà nói, ta lấy thân ta trấn luân hồi. Dứt lời, đạo kia vĩ ngạn hư ảnh hóa thành vô số lâm tấm, chiếu xuống lục đạo luân hồi bên trên, biến mất. Một đám u minh giới thương sinh nghe vậy, dường như lòng có cảm giác, khuôn mặt bi thương không ngớt, nhất tề nằm rạp trên mặt đất, tràn đầy cảm kích nói, đa tạ đại từ đại bi nương nương. Nhìn cái kia đã tiêu tán thân ảnh, Trần Trường Quân mỉm cười. Đối với đạo kia đột nhiên hiện lên vĩ đại thân ảnh thân phận có nhất định suy đoán. Đợt, canh thứ 3, chỉ cùng vẽ tháng còn có đánh giá, cho các ngươi dập đầu. Các đại lão, cảm tạ Nguyệt Lưu Ly, 2000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ nắm rượu khuyên ánh Tà Dương, 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 205, danh truyền Trung Châu. Chương 205, danh truyền Trung Châu. Bất quá lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo tuy là đã mở ra, cũng có thể bình thường đưa vào sử dụng. Nhưng là bây giờ Âm Tào địa phủ lại gặp phải một cái vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là làm Âm Ti đại thần Mạnh Bà còn chưa trở về vị trí cũ, A Mạnh Bà người thế nào? Chấp trưởng Mạnh Bà thang tồn tại. Mạnh Bà thang là một loại uống có thể quên mất sở hữu phiền não ký ức, sở hữu yêu hận tình cũ cháo buồn. Đã quan lại Hà Kiều đầu thai các lộ quỷ hồn uống xong Mạnh Bà thang phía sau là có thể triệt địa quên kiếp trước toàn bộ ký ức. Mạnh Bà thang từ nhân lệ thu thập mà dày vỏ thành thang. Mạnh Bà thang tám lệ vi dẫn, một giọt sinh lệ, hai tiền lão lệ, ba phần khổ lệ, bốn ly hối hận lệ, năm tấp tương tư lệ, sáu trung mang bệnh lệ, bảy thước biệt ly lệ, cái này thứ tám vị chính là một cái Mạnh Bà thương tâm lệ. Mạnh Bà thang lấy tám lệ vi dẫn, đi bên ngoài khổ sát, lưu bên ngoài ngon ngọt, như vậy dày vỏ trọn đời mới có thể ngao thành một nồi tốt canh. Nếu là ở Mạnh Bà còn chưa trở về vị trí cũ thời điểm liền tự ý bắt đầu dùng lục đạo luân hồi đem những cái này có thể bỏ cho thai làm người âm hồn phát hướng nhân đạo, cái kia tuyệt vời hình ảnh cùng với mang tới hậu quả nghiêm trọng, Trần Trường Quân nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân khỏe miệng không khỏi có quắc một trận. Vậy lần này lục đạo luân hồi mở ra không phải thành một cái gân gà. Tuy là hắn bằng vào Âm Thiên Tử của Bính, có thể biến ảo thành địa phủ bất kỳ một cái nào quỷ thần, Mạnh Bà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng làm cho hắn Trần Trường Quân một cái như vậy phủi trưởng uy đi làm Mạnh Bà, cái kia hình ảnh quá mỹ hảo, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ thực biện pháp khác cũng không phải là không có. Trong địa phủ một ít tường đại quỷ thần đều nắm giữ xóa đi trí nhớ thủ đoạn. Thế nhưng sử dụng loại thủ đoạn này phiêu lưu cũng là quá cao, còn lâu mới có được Mạnh Bà thang ổn thỏa. Vạn nhất có quên hoặc là lao đi không đủ sạch sẽ, cái kia địa phủ khả năng liền thành nào đó không thể miêu tả tồn tại vạn ác chi nguyên. Xem ra nhân đạo bây giờ còn là không thể khẽ mở. Bất quá hắn tin tưởng, nếu mình có thể phát hiện vấn đề này, cái kia Âm Tào địa phủ trung tọa trấn địa phủ vô số nguyên hội địa phủ cao tầng khẳng định cũng có thể phát hiện vấn đề này, sẽ không cần hắn đặc biệt đi nhắc nhở. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Trần Trường Quân nhận được bình đẳng vương liên quan tới nhân đạo tạm mãn mở ra sử dụng xin chỉ thị. Cái này cùng Trần Trường Quân ý tưởng không như mà hợp. Hắn gật đầu đồng ý bình đẳng vương tình cầu. Cứ như vậy, bởi vì Mạnh Bà vắng họp, lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo bắt đầu dùng tạm thời mắc cạn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trước không đề cập tới U Minh giới. Từ ngày đó nhân yêu hai tộc cái kia một hồi đại chiến kinh thiên phía sau, Bắc Hoang giới lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh bên trong. Nguyên bản giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành chém giết nhân yêu lương tộc, không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời dừng tay. Hình như là đạt thành ăn ý nào đó một dạng. Xét đến cùng, hay là bọn hắn hiện tại không rõ ràng Âm Tào địa phủ đối với hiện tại nhân yêu lưỡng tộc thái độ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, nhưng nếu như chọc giận địa phủ, chắc chắn đối mặt tai họa ngập đầu. Địa phủ lửa giận, bọn họ không chịu nổi. Bình đẳng vương mang cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn, đây là nhất tôn có thể gạt bỏ nửa đế cảnh cường giả tuyệt thế tồn tại. Bọn họ ở bình đẳng vương trước mặt, bất quá là một ít nhỏ bé con kiến hôi mà thôi, căn bản không dám sinh ra bất luận cái gì đối kháng ý tưởng. Bây giờ Âm Tào địa phủ, từ ngày đó bình đẳng vương hiện thân cùng giới chủ phủ lão tổ viên Hy Thiên nhất chiến cũng đem đánh bại lại bắt phía sau, đã mơ hồ trở thành Bắc Hoang giới chân chính bá chủ. Mặc dù là cường thế như giới chủ phủ cũng không khỏi không thầm chấp nhận sự thật này, không dám có chút phản bác. Thậm chí nếu không phải ngày ấy bình đẳng vương không riêng gì bắt đi nhân tộc nửa đế cảnh cường giả viên Thiên Hy, còn bắt đi yêu tộc Hắc Long Vương, để cho bọn họ không mò ra địa phủ thái độ đối với nhân tộc, sợ rằng bây giờ nhân tộc sớm đã là lòng người bàng hoàng. Dù sao bằng vào địa phủ hiển lộ bên ngoài thực lực, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Địa phủ thiên hướng phương nào, như vậy nhất phương sẽ được trận đại chiến này thắng lợi. Nhưng là, địa phủ biết sao? Đáp án gì như là, sẽ không. Ở trong mắt Âm Tào địa phủ, vô luận là người cũng hoặc là yêu, đối với bọn họ mà nói đều là chúng sinh. Vô luận cái nào chủng tộc chúa tể Bắc Hoang giới, địa phủ cũng sẽ không nhiều hơn tham dự vào. Địa phủ trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Mà ở đoạn này bình tĩnh thời điểm, địa phủ cũng không có nhàn rỗi. Địa phủ quỷ sai, Âm Ti các đại quân ở Âm Ti đại thần trung quỷ chỉ huy dưới điên cuồng quét sạch toàn bộ Bắc Hoang giới si mị vóc lượng. Đến không hết yêu ma quỷ quái ở Âm Tào địa phủ binh qua phục xuống pháp. Vô số cô hồn dã quỷ bị bọn họ câu trở về U Minh giới. Trong này, đủ một ít nhân vật mạnh mẽ. Thế đạo trong chốc lát trở nên thanh minh. Địa phủ tín ngưỡng đám người thừa dịp địa phủ quét đãng âm hồn sau khoảng cách tiến nhập những thứ này bị địa phủ càn quét khu vực, bắt đầu vì Âm Tào địa phủ truyền bá tín ngưỡng. Vì miễn cho si mị vong lượng cái nhiễu, cũng để tỏ lòng đối với địa phủ cảm ơn. Một toa lại một ngồi xem vũ ở Bắc Hoang giới đại địa bên trên hứng khởi. Âm Ti quỷ thần danh hào cũng bắt đầu ở Bắc Hoang giới lưu truyền rộng rãi. Lên tới cao cao tại thượng tu sĩ, xuống đến 2-3 tuổi trẻ con, nghe thấy địa phủ tên đều sinh lòng kính nghệ. Không chỉ như vậy, địa phủ tên còn truyền đến Trung Châu, bắt đầu tiến nhập Trung Châu một ít đỉnh tiêm thế lực trong ánh mắt. Dù sao, nhất giới ba chủ trong lúc mơ hồ đổi chỗ, không phải một chuyện nhỏ. Yêu giống với giới chủ phủ thực lực, đặt ở Trung Châu, đó cũng là thuộc về tầm trên nhất tồn tại. Không thể so một ít xa suốt đế tộc, thánh địa thực lực kém, mà địa phủ có thể ổn áp giới chủ phủ, đồng thời đánh bại một vị nửa đế cảnh giới chủ phủ lão tổ đem bắt. Thực lực không phải bàn cãi. Nửa đế cảnh giới tuyệt thế đại năng cũng không phải là ven đường ở trên rau cải trắng, phòng trưng toàn bộ nguyên lương giới đều không có bao nhiêu. Đương nhiên, địa phủ tên cũng giới hạn với Trung Châu một ít đỉnh tiêm thế lực biết được, Trung hạ tầng đối với âm tào địa phủ vẫn là kiến thức nửa đời. Không phải địa phủ không đủ mạnh, mà là Trung Châu cách Bắc Hoang giới thật sự là quá xa vời. Bọn họ tay còn không có thực lực chạm tới cái này. Bắc Hoang giới ở trải qua một hồi thời gian ngắn ngủi bình tĩnh phía sau, nhân, yêu lượng tộc cao tầng rốt cục cân nhắc rõ ràng địa phủ đối với hai tộc bọn họ thái độ. Đó chính là chỉ cần không quấy nhiễu địa phủ tín ngưỡng truyền bá cùng với gây trở ngại địa phủ chấp hành công vụ, địa phủ liền sẽ không xuất thủ quấy rầy bọn họ hành sự. Tham dò rồi chứ địa phủ thái độ. Trong lòng cung của bọn họ thả lỏng một hơi. Thả lỏng một hơi đồng thời, theo sát mà đến thì là một vòng mới đại chiến. Dù sao yêu tộc xâm chiếm nhân tộc mấy cái đại vực, nhân tộc nhất định sẽ không chịu để yên, mà yêu tộc cũng sẽ không bỏ rơi đến miệng thì béo. Đây là tất nhiên. Đang không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, nhân, yêu lượng tộc nhất định sẽ không dừng tay. Chiến tranh không thể tránh được. Đợt, đệ nhất càng, hoa tươi, phiếu đánh giá, vé tháng, đừng không bỏ được. Chương 206, Trung Châu thần bí khách đến thăm, không sợ địa phủ. Vương binh huyết yêu kiếm. Chương 206, Trung Châu thần bí khách đến thăm, không sợ địa phủ. Vương binh huyết yêu kiếm. Thời gian nhoáng lên, thời gian nửa năm thoáng qua rồi biến mất. Bác Hoàng giới. Giới chủ trong phủ. Một nhóm khách không mời mà đến cũng là không có làm bất luận cái gì che giấu đi tới giới chủ bên ngoài phủ. Chỉ thấy đoàn người này ước chừng khoảng hơn 10 người. Người mặc hắc bảo, đầu đội đấu lạc, lưng đeo lưới dao sắc bén, lụa đen che mặt, thấy không rõ lắm mặt mũi. Một thân khí tức bị ẩn đi đến rồi cực hạn, có vẻ thần bí tột cùng. Bọn họ nghỉ chân với giới chủ trước phủ, chỉ thấy đầu lĩnh kia hắc y nhân hướng về bên cạnh một vị hắc y nhân gật đầu. Hắc y nhân kia linh ý nhất mã đương tiên mà ra, hướng về giới chủ phủ thủ vệ tướng quân thi lễ. Thanh âm khàn khàn nói, cũng xin các hạ thay bẩm báo đáp giới chủ, đã nói Trung Châu người đến đây bái phỏng. Cái kia thủ vệ tướng quân nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Những người này không khỏi cũng quá không biết lễ phép, chỉ nói là Trung Châu người đến, lại không thông báo bên ngoài lai lịch cụ thể. Phải đạo giới chủ đại nhân là bực nào tồn tại, như thế nào bọn họ những người xa lạ này muốn gặp là có thể gặp. Trung Châu tuy là cường đại, nhưng bọn hắn giới chủ phủ nhưng cũng không sợ. Vừa muốn mở miệng từ chối, cũng là thấy hắc y nhân kia từ trong lòng móc ra một mặt lệnh bài, đưa cho thủ vệ tướng quân. Cái kia thủ vệ tướng quân có thể thủ vệ giới chủ phủ, thực lực tự nhiên không kém, cũng tu thành bán thánh cảnh giới. Nếu như thực lực không đủ mạnh, chuyến đi vậy khẳng định là đánh mất giới chủ phủ bộ mặt. Một vị bán thánh kiến thức là rộng rãi bực nào. Hắn nhìn trên lệnh bài kia ba cái màu đỏ thám đại tự, thân tình nhất thời chỉnh trọng lên, trong con ngươi cũng mất phần kia khinh thị. Chỉ thấy hắn chỉnh trọng nói, chư vị cũng xin chờ, ta đây liền đi vào bẩm báo giới chủ đại nhân, còn như giới chủ đại nhân có nguyện ý hay không tiếp kiến, vậy thì không phải là tại hạ có khả năng quyết định. Dứt lời, liền xoay người hướng về giới chủ trong phủ đi tới. Thấy thế, hắc y nhân kia gật đầu, lại lui về. Cũng không lâu lắm, thủ vệ tướng quân liền mang theo một cái khí tức hùng hậu lão giả từ giới chủ trong phủ đi ra. Chính là giới chủ phủ cao tầng, Hoắc Văn Đại Thánh. Nhất tôn nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới cường giả. Hoắc Văn Đại Thánh thân phận không đơn giản, chính là giới chủ trong phủ người thứ hai. Mà cái này đi hắc y nhân lai lịch dĩ nhiên là kinh động Hoắc Văn nhân vật như vậy. Có thể tưởng tượng được lai lịch của bọn họ tuyệt không đơn giản. Đây đã là tối cao lễ ngộ. Còn như Viên Hồng Nho vì sao không chính mình đứng ra, nói thật bọn họ còn chưa đủ tư cách. Không nên coi thường nhất tôn Thiên Địa Phong Vương chí cường giả địa vị. Hoắc Văn Đại Thánh cùng hắc y nhân thủ lĩnh một hồi hàn huyên, sau đó ở Hoắc Văn Đại Thánh tự mình lên dưới. Đoàn người vừa nói vừa cười tiến nhập giới chủ trong phủ. Ước chừng non nửa khắp thời gian, bọn họ liền đi tới một tòa thủ vệ sông nghiêm, trang sức nguy nga lộng lẫy bên ngoài đại điện. Đây là bình thường giới chủ Viên Hồng Nho dùng để tiếp đãi quý khách sử dụng lễ tân điện. Có Hoắc Văn Đại Thánh dẫn đường, đoàn người không có bất kỳ ngăn trở đi tới trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện, để hơn 10 chương có giá trị không nhỏ từ tơ vàng nam bằng gỗ cái ghế. Một cái tao nhã lịch sự nam tử chính đoan ngồi trong đại điện, cười không ngớt nhìn đi vào bên trong điện mà đến đám người. Cái này tao nhã lịch sự nam tử chính là giới chủ phủ người thống trị, giới chủ Viên Hồng Nho. Chứng kiến Viên Hồng Nho, mặc dù là cao ngạo như đám người quần áo đen này thủ lĩnh, cũng sinh lòng sùng kính, không dám có chút khinh thị, bởi vì đây là có thể cùng bọn họ thánh chủ trực tiếp đối thoại tồn tại. Hắn một bước tiến lên, cung kính hướng về Viên Hồng Nho thi lễ một cái, cung kính nói, vạn bối gặp qua giới chủ đại nhân, cũng thay ta ra thánh chủ hướng giới chủ đại nhân vân an. Lấy Viên Hồng Nho tuổi thật cùng tu vi, hắc y nhân kia tự xưng một tiếng vạn bối cũng là không quá đáng. Viên Hồng Nho nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cực kỳ hiển nhiên biết phía sau bọn họ thánh chủ đại nhân là ai, cũng biết những người này phía sau chỗ ở là cái gì thế lực. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là hàm chứa cười nói, chư vị khách khí, mời ngồi. Một đám hắc y nhân cũng không khách khí, đúng mực ngồi ở tơ vàng cây lim ghế. Sau đó chỉ thấy Viên Hồng Nho vô vô trưởng, thì có mười mấy tên xinh đẹp thị nữ dâng lên nước trà thượng hạng. Lại là một hồi hàn huyên, rốt cục trở về đến rồi chính đề. Chỉ thấy cái kia người áo đen cầm đầu nhẹ nhàng địa phẩm một miệng nước trà, sau đó để chén trà xuống, hướng về Viên Hồng Nho cung kính chắp tay nói, bọn ta lần này đến đây là phụng thánh chủ đại nhân mệnh lệnh, có một cái đại lợi với giới chủ đại nhân, đại lợi với Bắc Hoang giới đại sự thương lượng. Huyền. Viên Hồng Nho nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Lấy những người này sau lưng thực lực, nói tự nhiên sẽ không bận thỉu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là đối với bọn họ trong miệng hay là đại sự sinh ra một tia hứng thú. Vì vậy hắn liền cười nói, cứ nói đừng ngại. Chứng kiến Viên Hồng Nho nói tiếp, hắn sợi không ngạc nhiên chút nào. Chỉ thấy hắn nổi lên một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, giới chủ đại nhân gần nhất nhưng là vì yêu tộc sợ quá nhiều. Viên Hồng Nho nghe vậy, gật đầu. đâu chỉ là vì yêu tộc sở quấy nhiễu, đơn giản là vì yêu tộc sầu bắt đầu. Cái này trong vòng nửa năm, cùng yêu tộc giữa chiến tranh lâm vào đánh giằng co. Đại chiến đánh nhỏ đánh không biết bao nhiêu chàng, song phương tử thương cường giả vô số, nhưng vẫn là không có phân cái cao thấp. Bất quá mặc dù là như vậy, tổn thất lớn nhất vẫn là giới chủ phủ. Bởi vì bây giờ chiến tranh đều là ở giới chủ phủ ranh giới bên trên bùng nổ, bây giờ nhiều cái khu vực đều bị giữa hai tộc đại chiến đánh thành một vùng phế tích. Kéo càng lâu, bị hoang giới thực lực liền tổn thất càng lớn. Đến lúc đó coi như may mắn thắng lợi, sợ rằng không có hàng ngàn hàng vạn năm căn bản là không khôi phục lại được. Chứng kiến Viên Hồng Nho gật đầu, dẫn đầu Hắc Y Nhân chính là tiếp tục nói ra, bọn ta trước chuyến này tới chính là phụng thánh chủ đại nhân lệnh trợ giúp giới chủ đại nhân khu trục yêu tộc mà đến. Cái này ngược lại không ra Viên Hồng Nho sở liệu. Kết hợp bọn họ nói trước đoạn dưới đến xem, Viên Hồng Nho đã sớm đối với bọn họ ý đồ đến có nhất định suy đoán. Nhưng bọn hắn những người này lại là hảo tương giữ hàng người, nhất định sẽ không đi tốn công mà không có kết quả việc. Hắn đối với những người này thật sự là quá hiểu. La Cố, Viên Hồng Nho chỉ là cười không nói, lặng lặng phẩm cùng với chính mình trong tay trà. Chứng kiến Viên Hồng Nho phản ứng, cái này dẫn đầu Hắc Ý Nhân không khỏi có chút nóng nảy. Phải biết rằng, hắn chuyến này nhưng là lập được quân lệnh trạng, thế tất yếu hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bọn ta tương trợ giới chủ đại nhân bất đồ còn lại, chỉ cầu ở đánh bại yêu tộc sau đó, thu thập hai tộc tử thương phía sau âm hồn mang về Trung Châu. Viên Hồng Nho nghe vậy, nhíu nhíu mày. Đối với bọn họ yêu cầu này, Viên Hồng Nho xác thực là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết bọn họ thích thu thập tâm hồn, nhưng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên đem ý đồ xấu đánh tới lần này nhân, yêu lượng tộc song phương đại chiến bên trên. Bất quá nếu như đặt ở trước đây, Viên Hồng Nho có thể sẽ trực tiếp bằng lòng. Dù sao một ít âm hồn mà thôi, bọn họ bắt đi cũng liền bắt đi. Nếu không, hắn cũng sẽ không để mặc cho âm hồn điện tại hắn Bắc Hoang giới hoành hành lâu như vậy cũng không để ý, thứ nhất là kiêng kỵ sau lưng của bọn họ thế lực. Thứ hai là bọn hắn sở hành việc đối với giới chủ phủ cũng không có cấu thành uy hiếp gì, không có gì to tát. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Phải biết rằng bây giờ Bắc Hoang giới đã không phải là giới khác chủ phủ một nhà độc quyền. Trên có địa vị siêu nhiên, cao cao tại thượng âm tào địa phủ. Dưới có dục dịch, các hoài quỷ thai các vực vực chủ. Còn có yêu tộc cái này sinh tử đại địch. Hơn nữa, theo hắn biết, âm tào địa phủ thích nhất chính là câu hồn quá phách. Vạn nhất đến lúc bọn họ cùng âm tào địa phủ xảy ra xung đột, âm tào địa phủ nếu là bị làm tức giận, sợ là sẽ phải dính líu đến mình. Thật sự là ngày ấy Bình Đẳng Vương thực lực mang đến cho hắn bóng ma trong lòng quá lớn. Mặc dù là cường đại như nửa đế cảnh giới Viên Thiên Hy lão tổ cũng không phải cái kia Bình Đẳng Vương địch. Tuy là Hắc Y Nhân kia lời nói làm cho hắn cực kỳ động tâm, nhưng hắn vẫn còn chưa phải là không dám tùy tiện mở miệng đáp ứng việc này. Dù sao, nếu như cự tuyệt bọn họ cũng không còn khả năng kia cầm mình tại sao dạng. Nhưng nếu là đắc tội rồi âm tào địa phủ, nói không chừng ngày mai hắn Viên Hồng Nho thì đi cái kia hay là U Minh giới đi cùng mình lão tổ tông đoàn tụ. Tựa hồ là nhìn thấu Viên Hồng Nho lo lắng, trong Hắc Y Nhân trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn tự nhiên biết Viên Hồng Nho hiện tại băn khoăn là cái gì, đơn giản chính là âm tào địa phủ mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới âm tào địa phủ uy thế đã cường đại đến loại tình trạng này, cho dù là cường đại như tiên địa phong vương Viên Hồng Nho cũng sợ hãi không nớt. Bất quá nếu là bọn họ không kỵ đạn âm tào địa phủ, vậy cũng sẽ không ở Bắc Hoang Điện phân điện bị diệt phía sau tuyển trạch im hơi lặng tiếng. Nếu như đổi thành thế lực khác, sợ rằng cửu tộc đều bị bọn họ giết. Hiện tại đã có một ít bọn hắn chết đối đầu ở Trung Châu khua môi múa mép, nói bọn họ bắt nạt kẻ yếu. Nghĩ đến nhiều lần theo chân bọn họ phát sinh xung đột âm tào địa phủ, trong mắt hắn tàn nhẫn màu sắc chợt lóe lên. Chờ vị đại nhân kia hồi phục, bọn họ thế tất yếu báo này vô cùng nhục nhã. Bọn họ hành hành nguyên ương giới nhiều năm như vậy, còn từ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Chỉ là hiện tại kiêng kỵ với âm tào địa phủ thực lực, còn cần tiếp tục nhẫn lại. Bất quá, nếu như mục đích của bọn họ đã thành, khi đó mặc dù âm tào địa phủ có Bình Đẳng Vương bực này đế cảnh trở xuống vô địch cường giả thì như thế nào? Vị đại nhân kia một đầu ngón tay là có thể đưa hắn nghiền chết. Hắn nhìn lo lắng không dứt Viên Hồng Nho, chậm rãi mở miệng nói, "Giới chủ đại nhân, ta biết trong lòng ngươi băn khoăn là cái gì, đơn giản chính là âm tào địa phủ mà thôi. Nhưng cũng xin giới chủ đại nhân yên tâm, chúng ta dám đến Bắc Hoang giới, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, tất nhiên sẽ không để cho giới chủ đại nhân khó xử. Tất cả mọi chuyện đều do chúng ta tới làm, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, âm tào địa phủ muốn làm có dễ, cũng từ chúng ta dốc hết sức chịu trách nhiệm, giới chủ đại nhân, đối với âm tào địa phủ, bọn ta thế lực phía sau vẫn là gánh được." Viên Hồng Nho nghe vậy, ngược lại là tán đồng gật đầu. Nếu bọn họ nguyện ý đam hạ toàn bộ trách nhiệm, vậy mình còn có cái gì tốt nói? Hơn nữa, hắn cái gì cũng không biết làm. Đơn giản đến lúc đó Hổ Yêu Vương xuất thủ lúc đỡ Hổ Yêu Vương là được rồi. Nhưng còn có một cái vấn đề là Viên Hồng Nho băn khoăn. Chỉ thấy hắn nhìn cái này một đám Hắc Y Nhân, khi mắt thản nhiên nói, lời là nói như vậy, muốn lấy các ngươi chuyến này thực lực tưởng muốn giúp ta giới chủ phủ đánh bại yêu tộc sợ là không dễ dàng đâu. Ở hắn trong cảm giác, cái này người áo đen cầm đầu tu vi tuy là đạt tới nửa bộ thiên phong vương kỳ, nhưng những người khác đơn giản chính là một ít sinh tử cảnh tu sĩ mà thôi. Nếu như đổi ở địa phương khác, có thể xưng hùng nhất phương, thế nhưng tại bực này nhân yêu lưỡng tộc trong đại chiến, lời nói lời khó nghe, chỉ có thể làm con pháo thí khiến cho bọn họ cùng yêu tộc giao chiến hơn một năm nay tới, chết đi sinh tử cảnh tu sĩ không biết có bao nhiêu. Những người này đối với hắn giới chủ phụ trợ giúp không lớn. Hơn nữa, nếu không phải có thể đánh bại hoặc là kích sát Hổ Yêu Vương, cái kia toàn bộ đều là nói xuông. Cái kia người áo đen cầm đầu nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng nói, cũng xin giới chủ đại nhân yên tâm, bọn ta nếu bưng hảo luôn muốn trợ giới chủ đại nhân đánh bại yêu tộc, đương nhiên sẽ không đánh mặt mình. nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Dứt lời, một thanh hiện lên kia máu trường kiếm ở hắc y nhân trong tay vô căn cứ hiện lên. Cái kia huyết kiếm trên có khắc vẽ vô số quỷ dị, cổ xưa đồ án. Khắc đồ án thật là kinh người. Ở nơi này trôi huyết kiếm xuất hiện một sát na, bốn phía hư không cũng bắt đầu cực kỳ không ổn định. Viên Thiên Hy tế cảm giác một phen, trong lòng thất kinh nói, cái này dĩ nhiên là một thanh vương binh. Như thế nào vương binh, sinh ra linh trí có thể đối đầu thiên địa phong vương cảnh giới cường giả liền vì vương binh. Chỉ là vương binh chế tạo cực kỳ gian nan, lấy giới chủ phủ nội tình, càng là liền một bả vương binh cũng không có. Có thể tưởng tượng được vương binh chân quý. Hắc ý nhân kia nhìn về phía vương binh, mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc. Nói ra, kiếm này tên là huyết yêu kiếm, chính là ta bên trong điện nhất kiện truyền thừa mấy trăm ngàn năm chí bảo. Dưới kiếm từng chém giết ba vị thiên địa phong vương cảnh giới chí cường giả, uy thế đủ để lay động thiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới cường giả. Đến lúc đó, bọn ta bằng vào cái này huyết yêu kiếm lại phối hợp giới chủ đại nhân thực lực, tất nhiên có thể đem cái kia hổ yêu vương chém ở dưới ngựa. Kỳ thực, nếu không phải bọn họ đỉnh tiêm chiến lực bị Trung Châu những cái này cựu địch gắt gao nhìn thẳng, kiếp trước tay tới, bọn họ làm sao cần phải lao lực bành co mời ra cái trôi này vương mình. Từ huyết yêu kiếm xuất hiện một sát na kia, Viên Hồng Nho đã tìm không được cái gì lý do cự tuyệt. Hắn đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Hắc Ý Nhân, nghiêm mặt nói, đã như vậy, vậy các hạ yêu cầu ta đáp ứng. Bất quá các ngươi muốn thu tập âm hồn ta cũng sẽ không nhúng tay, càng sẽ không hỗ trợ. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, cái kia hết thảy đều phải chính các ngươi chịu trách nhiệm. Dù sao, ta đắc tội không nổi âm tào địa phủ. Hắc Y Nhân nghe vậy, chứng kiến Viên Hồng Nho gật đầu đáp ứng việc này, hắn cũng không khỏi thả lòng một hơi. Nếu như không có giới chủ phụ trợ giúp, hắn nhớ phải hoàn thành thánh chủ đại nhân bàn giao không biết còn muốn ngày tháng năm nào. Còn như âm tào địa phủ vẫn trách. Ha ha, đến lúc đó bọn họ đi, âm tào địa phủ còn dám đi Trung Châu gây sự với bọn họ sao? Đợt, phần 2.